Chương 201, nửa năm được mất. Chương 201, nửa năm được mất. Thời gian cực nhanh, thời gian mấy tháng trôi qua rất nhanh, Chiêu Dương huyện phát triển cũng tiến nhập một cái tương đối vững vàng thời kỳ, các phương lực độ đầu tư cũng chậm dần không thiếu. Đây không phải Chiêu Dương huyện không có dụ hoặc, mà là một cái huyện thành phát triển lại nhanh, đều sẽ có một cái bình cảnh, đây là cần đại lượng thời gian đi làm xây dựng mới có thể lần nữa nên đón phát triển. Chiêu Dương văn phòng huyện ủy lầu số 1 bên trong, Dương Vân Phong cùng Lý Như Thần ngồi ở trước TV quan sát tin tức. Trên tin tức truyền chính là nhiệm kỳ mới tin tức. Khi từng cái lạ lẫm, tên quen thuộc từ hai người trước mắt đi qua, có để bọn hắn lông mày giãn ra, cũng có để cho mày. Mặc dù hai người xuất thân đều không thấp, đối với một ít chuyện đã từng có hiểu rõ, nhưng mà không có đến thời khắc sống còn, ai cũng không dám cam đoan kết quả. Dương thúc thúc đây là muốn đi Y Y tỉnh sao? Lý Như Thần nhìn xem truyền hình xong tin tức, quay đầu hỏi thăm về Dương Vân Phong. Hẳn là a. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là Dương Phú Quốc điều nhiệm, mặc dù còn không có xác định vị trí, nhưng đã trở thành tiến lên một bước, mà tới được loại kia cấp bậc, vị trí cũng liền cái kia 20 mấy cái, lại thêm phụ thân hắn Dương Trấn Quốc tại kinh đô, cho nên thúc thúc hắn vào kinh đều khả năng không lớn, cũng chỉ có mấy nơi cao hơn phối chức vị tương đối thích hợp. Người đang lo lắng Lâm gia. Dương Vân Phong nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Như Thần. Lần này Lâm gia xem như không có chiếm được bao lớn tiện nghi, Lâm gia lão đại chính thức lui ra, lão nhị mặc dù giống như Dương Phú Quốc bị rời nguyên bản tỉnh, nhưng cũng không có tiến bộ, chỉ là bình điều. Rất rõ ràng Lâm gia lần này thối lui ra khỏi trung tâm quyền lực. Kết quả này, không nói có thể ngoài ý liệu. Bởi vì Lâm gia lão nhị năng lực vốn cũng không tính đỉnh cấp, chỉ là xem như không tệ, cấp tỉnh vấn đề không lớn, cần phải tiến thêm một bước có ý kiến người không phải ít, dù sao hết thệ cũng liền cái kia 20 mấy cái chức vị, thuộc về sư nhiều cháu ít, chính là Lâm gia lão đại cũng không có quyết định năng lực. Đến nỗi Lý Như Thần vì cái gì lo lắng, cũng rất đơn giản, hắn dù sao cũng là Lâm gia con rể tương lai, Lâm gia cũng là hắn sau lưng ủng hộ sức mạnh một trong. Lần này kinh đô tất cả nhà đều có nhất định trên trình độ thất vọng. Lý Như Thần không có xâm nhập trò chuyện Lâm gia, mà là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đã truyền bá xong tin tức. Cơ hội này ngàn năm một thuở a. Dương Vân Phong biết rõ Lý Như Thần ý tứ. Lần này cũng không quang Lâm gia không có bắt được thứ mình muốn, bao quát Mạnh gia, Trần gia đều có nhất định trên trình độ thiệt hại, Trần gia cùng Lâm gia tình huống không sai biệt lắm, đều là do người nhà lui. Mạnh gia lần này nguyên bản dùng hết biện pháp hy vọng Mạnh Đức thành phụ thân có thể thêm một bước, đáng tiếc cũng không có thể toàn nguyện. Có thể nói như vậy, lần này trừ bỏ Dương gia các hạng kế hoạch chưa từng xuất hiện lớn chỗ sơ suất, khác hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa. Cái này kỳ thực cũng là chuyện không có cách nào, theo đại tân sinh của khởi, thế hệ trước cơ hội tự nhiên sẽ bị đè ép. Bất quá đối với Dương Vân Phong tới nói biến hóa ngược lại không lớn, chẳng những Dương gia Dương Phú Quốc cùng Dương Chiến Quốc con rể từ Thiên Văn đều tiến vào bước, Lý gia lão đại Lý Chính Dương cũng thuận lợi liên nhiệm, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn tại ban kỷ luật thanh tra. Lý Như Thần phụ thân Lý Chính Song bây giờ là bộ tuyên truyền số 3, thậm chí số 4, lần này chắc cũng sẽ thêm một bước, bộ tuyên truyền thường vụ phó bộ trưởng chính là hắn mới vị trí. Đến nỗi Trương gia, biến hóa ngược lại không lớn. Tính toán, những thứ này đều cách chúng ta còn quá xa, không tán gẫu nữa. Dương Vân Phong nhìn xem Lý Như Thần cười nói, hắn lời này nghe dường như là chuyện kia, thế nhưng là thực tế cũng không phải, bởi vì bọn hắn hai cái đều cùng những thứ này có quan hệ, nói cách bọn họ quá xa là không đúng, bất quá hắn nói lời này, cũng là không muốn đang nói chuyện cái đề tài này đi tứ. Năm nay hơn nửa năm kinh tế số liệu đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra toàn thành phố thứ hai. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Lý Như Thần cũng không có tại truy đến cùng tiếp, liền hỏi thăm về trong huyện sự tình. Thứ hai a, còn phải cố gắng. Nghe thấy người thường này nghe khiếp sợ số liệu, Dương Vân Phong lại không có cao hứng bao nhiêu. Cái thành tích này nghe rất lợi hại, thế nhưng là Bình An vốn là một cái kinh tế không mạnh thành phố, lại thêm Chiêu Dương huyện lấy được tài nguyên rất nhiều, cái thành tích này đích xác không có cái gì đáng giá khoe chỗ. Đương nhiên đây không phải nói hắn cùng Lý Như Thần năng lực không được, mà là Chiêu Dương huyện cho đến trước mắt đã đến một loại cực hạn, trừ phi đang cho hắn 2-3 năm, bằng không thì rất khó lại có đột phá lớn. Lý Như Thần cũng không có lại trải qua tế về vấn đề nói nhiều, bởi vì hắn biết Dương Vân Phong đã làm đến tốt nhất, mặc kệ là ai đến xem, tại chỉ là không đến trong thời gian 2 năm, đem một cái bách tính vượt qua 600.000 huyện trị lý thành cái dạng này, đều nói không nói cái gì. Phải biết Dương Vân Phong không có tới phía trước, Chiêu Dương huyện chẳng qua là một cái tại Bình An xếp hạng vị trí cuối, bây giờ đến thứ hai, thậm chí cuối năm nay liền có thể trở thành đệ nhất. Hơn nữa quan trọng nhất là, Chiêu Dương huyện phát triển rất cân đối, Dương Vân Phong cũng không có bởi vì chính mình xuất thân Thái Bình Trấn, liền cho Thái Bình Trấn trường hợp đặc biệt, mỗi lương trấn dân chúng sinh hoạt cũng lên mấy cái bậc thang. Đúng, ngươi muốn cho Trình Viễn đi kinh đô. Lý Như Thần mở miệng hỏi thăm hắn Trình Viễn sự tình. Trình Viễn xem như Dương Vân Phong tại Chiêu Dương huyện tín nhiệm nhất tay trái tay phải, theo hắn từ Thái Bình Trấn một đường đến trong huyện. Trình Viễn cũng không có cô phụ Dương Vân Phong phần này tín nhiệm, mặc dù không có năng chủ trông coi kinh tế một loại tương đối dễ dàng ra chiến tích bộ môn, nhưng hắn quản lý trị an quả thật có một tay. Về sau càng là chủ quản công kiểm pháp, đem Chiêu Dương huyện trị an quản lý đó là ngay ngắn rõ ràng. Này đối phát triển kinh tế cũng đưa đến trọng đại tác dụng. Tại rất nhiều người xem ra, Dương Vân Phong tại Chiêu Dương huyện khắp nơi đều là tâm phúc, nhưng chỉ có Lý Như Thần biết, chân chính đi vào hắn vòng người cũng không có mấy cái, giống Trần Thắng, Lâm Hải cái này, mặc dù cùng Dương Vân Phong quan hệ cũng rất thân mật, nhưng bọn hắn có một cái nhược điểm to lớn. Đó chính là niên linh quá lớn. Cũng là gần 50 người, thành tựu tương lai cũng có hạn tròn nên chú định vào không được. Chỉ có Trình Viễn cùng Dương Vân Phong niên kỷ tương tự, năng lực không tầm thường, lúc này mới bị trọng điểm bồi dưỡng. Ân, đi chính pháp ủy. Lấy Dương Vân Phong thế lực, điều một cái người đi kinh đô vốn cũng không là việc khó gì, hắn đối với Trình Viễn kế hoạch cũng là đi trước kinh đô các bộ và ủy ban trung ương, xem như tìm bảng. mà chính pháp ủy cũng đang phù hợp Trình Viễn tương lai phát triển. Trình bí thư năng lực đi chính pháp ủy vừa phù hợp. Lý Như Thần cũng là nhận đồng gật gật đầu. Hắn hiểu được đây là Dương Vân Phong đang cấp về sau sắp đặt, muốn đi đến chỗ cao phía dưới không có khả năng không có ai, mặc dù lấy bối cảnh của bọn hắn cũng không thiếu người dùng, nhưng mà tâm phúc vẫn là mình bồi dưỡng tốt hơn. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, Dương Vân Phong điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo dãy số, hắn trực tiếp tiếp nhận. Nghe đầu bên kia điện thoại thanh âm quen thuộc, Dương Vân Phong mẹ, lông mày liền nhíu lại, rõ ràng đối diện nói sự tình, để cho hắn hơi kinh ngạc, cũng có chút bất đắc dĩ. Điện thoại cũng không có nói chuyện, nói chỉ là không có vài câu, liền bị cúp máy. Dương Vân Phong nhìn xem bị cúp máy điện thoại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chương 202, rời chương 202, rời một tháng sau, Chiêu Dương huyện Lưu Phong mở trong tiểu điểm. Dương Vân Phong cùng Lý Như Thần lần nữa ngồi cùng nhau. Muốn đi không nỡ lòng bỏ. Lý Như Thần nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ Dương Vân Phong, mặt mỉm cười mở miệng. Đích thật là không nỡ lòng bỏ, nơi này chính là ta công tác 6 năm chỗ. Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt Chiêu Dương huyện, trong lòng cũng rất là cảm khái. Nguyên bản hắn là không nên cùng tòa này bình thường huyện thành có dính líu, nhưng bởi vì Triệu Mẫn nguyên nhân, hắn rời đi Dương gia chuẩn bị cho hắn tốt lộ, dứt khoát kiên quyết đi tới Chiêu Dương huyện. Tại Thái Bình chờ đợi 3 năm, tại trong huyện lại chờ đợi 3 năm, bây giờ cũng đến nên đi thời điểm. Đối với cái này chính mình sĩ đồ điểm xuất phát, Dương Vân Phong tự nhiên lòng sinh cảm khái. Bất quá cũng may, hắn cái này quan phụ mẫu làm mất được, Chiêu Dương huyện dân chúng bởi vì duyên cớ của hắn thời gian càng ngày càng tốt, để cho hắn không có cô phụ dân chúng chờ mong. Về sau ta nhưng là đem Chiêu Dương huyện giao cho ngươi. Dương Vân Phong nhìn về phía Lý Như Thần mở miệng cười. Hắn bị điều đi, tân nhiệm huyện ủy thư ký tự nhiên là Lý Như Thần cũng may mắn nửa năm trước Lý Như Thần liền thuận lợi tiếp nhận tiền phỉ trở thành huyện trưởng, lúc này mới có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận hắn, muốn bây giờ Lý Như Thần vẫn là phó huyện trưởng thường vụ, sợ là tiếp bí thư sẽ có độ khó. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt Chiêu Dương huyện. Lý Như Thần trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ. Mặc dù Dương Vân Phong sau khi rời đi, hắn đem tự mình chèo chống Chiêu Dương huyện đủ loại vấn đề, nhưng bởi vì Dương Vân Phong thủ đoạn, đem Chiêu Dương huyện chế tạo thành bền chắc như thép, hắn tiếp nhận sau rất nhiều không cần thiết nội đấu cũng dùng phát sinh, tự nhiên muốn so với người khác muốn càng thêm thích hợp nắm giữ Chiêu Dương huyện. Đương nhiên là có một chút cũng rất trọng yếu. Hắn đem một mình gánh vác một phương. Đối với một cái đi sĩ đồ mà nói, không có một mình đảm đương một phía năng lực không cách nào đi đến chỗ cao, hắn đã chứng minh mình làm phụ tá, tại phương diện kinh tế năng lực, lần này đem chứng minh hắn độc trưởng một phương tài năng. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, Diêu Cương đẩy ra cửa bảo sương. Bí thư, Lý bí thư. Diêu chủ tịch về tới, tới ngồi. Dương Vân Phong trông thấy Diêu Cường đến, trên mặt mang mỉm cười chỉ bên cạnh mình một cái khác chỗ ngồi. Hắn bị rời sau, Lý Như Thần tiếp nhận hắn vị trí, huyện trưởng chức vị tự nhiên là Diêu Cương bên trên, đối với Diêu Cương tới nói lên nhâm chủ tịch huyện cũng là sĩ đổ một bức giải. Bất quá theo Diêu Cương trở thành huyện trưởng, trong lòng của hắn cũng có ý khác, điểm này từ vừa rồi Diêu Cương đối bọn hắn hai cái xưng hô cũng có thể nhìn ra một hai. Lý Như Thần không phải Dương Vân Phong, hiển nhiên là không có áp chế Diêu Cương thực lực, Diêu Cương càng không khả năng cùng Dương Vân Phong ở thời điểm như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Vân Phong sau khi rời đi Chiêu Dương huyện chính là hai người tranh phong thời đại. Đối với hai người ai có thể càng hơn một bậc, Dương Vân Phong kỳ thực cũng không biết. Bởi vì hắn ở thời điểm, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, cho dù có cái gì không hài lòng, cũng sẽ không ở ngay trước mặt hắn lên mâu thuẫn. Bất quá Diêu Cương đảm nhiệm huyện ủy phó thư ký gần thời gian 2 năm, ở huyện ủy thực lực tự nhiên muốn so Lý Như Thần mạnh. Mà Lý Như Thần một mực tại huyện chính phủ việc làm, thế lực của hắn phần lớn đều tại huyện chính phủ. Bây giờ hai người vị trí lại phản ngược trở lại, sau này mâu thuẫn tất nhiên muốn lên. Dương bí thư, nơi này có một phần danh sách ngươi xem một chút. Diêu Cương ngồi xuống sau, liền từ trên người chính mình móc ra một phần danh sách đưa cho Dương Vân Phong. Ta đều đi, những thứ này ta xem không tốt. Dương Vân Phong chỉ liếc qua một cái, trông thấy phía trên mấy cái tên, liền đem danh sách gãy lên, giao cho một bên Lý Như Thần. Phần danh sách này tự nhiên là Chiêu Dương huyện mấy vị khác thường bị tên. Lần này theo người điều động Dương Vân Phong không phải hắn một người. Đương nhiên mấy cái này điều đi không phải cùng hắn đi, mà là điều chỉnh đến nơi khác. Tỷ như huyện kỷ ủy thư ký Trần Thắng, liền bị điều chỉnh đến tỉnh kỷ ủy kỷ kiểm ủy vùng giám sát, giải quyết chính sự cấp lãnh ngộ. Trần Thắng lần này điều động sau lưng tự nhiên là Dương Vân Phong phát lực kết quả. Trần Thắng là Dương Vân Phong tới Chiêu Dương huyện thứ nhất tới gần hắn cán bộ, mặc dù Trần Thắng đối hắn ủng hộ là cảm thấy hắn người này không tệ, nhưng Dương Vân Phong cũng sẽ có qua có lại. Lại tiếp đó chính là phó huyện trưởng thường vụ Trần Thắng Tiểu, hắn vẫn luôn là tiền phỉ rất coi trọng cán bộ, lại thêm năng lực không tệ, tiền ra phát lực tướng hắn điều chỉnh đến Bình An bộ tuyên truyền làm thường vụ phó bộ trưởng, cũng tấn thăng chính sự. Lại thêm Dương Vân Phong chính mình, Chiêu Dương huyện đã đổi 3 vị thường ủy. Đến nỗi đằng sau ai bên trên, Dương Vân Phong đương nhiên vẫn như cũ có thể quyết định, nhưng hắn vẫn sẽ không mở miệng, bởi vì hắn muốn đi, đời tiếp theo tự nhiên cũng có mình người muốn an bài. Hắn một cái tiền nhiệm coi như quan hệ thân mật, cũng không nên lắm miệng. Đây là tối thiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lý Như Thần liếc mắt nhìn danh sách, lại nhìn một chút một bên Dương Vân Phong, cũng không nói lời nào chỉ là đem danh sách bỏ túi. Mặc dù Lý Như Thần không nói gì, nhưng hắn khi nhìn danh sách, lông mày gắt gao nhăn lại Dương Vân Phong vẫn là nhìn ra, chỉ có điều bởi vì chính mình tại, Lý Như Thần mới không có nói chuyện mà thôi. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, Diêu Cương đối đầu Lý Như Thần ưu thế không lớn, cho nên mới muốn mượn tự mình tới đã định đằng sau 3 vị thường ủy nhân tuyển. Cái này cũng là bình thường. Lý Như Thần thủ đoạn vốn cũng không kém, lại thêm hắn làm gần 1 năm huyện trưởng, cùng Dương Vân Phong phối hợp cũng ăn ý, tại trong huyện sức mạnh tự nhiên muốn so Diêu Cương mạnh. Diêu Cương đương nhiên cũng phát hiện Lý Như Thần biến hóa, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Kể từ khi biết Dương Vân Phong muốn đi sau, hắn liền âm thầm thăm dò qua đương nhiệm mấy vị huyện ủy thường ủy ý nghĩ, kết quả cuối cùng cũng không tốt, hắn không chiếm thượng phong, cho nên mới sẽ hy vọng Dương Vân Phong đè chế một chút Lý Như Thần, chỉ là không có nghĩ đến Dương Vân Phong mặc kệ. Hắn biết Dương Vân Phong cũng không phải bởi vì cùng Lý Như Thần quan hệ so với mình thân mật, mà là hắn cùng Lý Như Thần tranh đấu Dương Vân Phong mặc kệ. Đồng thời hắn mặc dù tại trong huyện không chiếm thượng phong, nhưng theo Dương Phú Quốc bị rời, thúc thúc của hắn tiếp nhận Bắc Đông, tại Bắc Đông hắn đã so Lý Như Thần có ưu thế. Sau đó ba người cũng không có ở nói danh sách sự tình, hàn huyên một chút trong huyện phát triển, những thứ khác mấy vị thường ủy đều rối rít tới, trông thấy tại chỗ ba người đều đến sau, mấy vị thường ủy liền biết rõ, ba người đây là sớm trao đổi trong huyện tình huống. Tất cả mọi người tới, ngồi, đều ngồi. Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt mười mấy người, khẽ mỉm cười nói, mặc dù Dương Vân Phong muốn đi, nhưng tối nay nhưng không ai không dám đến, bởi vì Dương Vân Phong hạ cái chỗ mặc dù không có nói rõ, nhưng ở đây người đều biết, Dương Vân Phong tất nhiên là tiền đồ vô lượng, đắc tội cũng không phải cái gì chuyện tốt. Về sau chiêu Dương huyện ta nhưng là giao cho mọi người, hy vọng đại gia có thể lại sáng tạo huy hoàng, để cho chiêu Dương huyện dân chúng thời gian trải qua tốt hơn. Dương Vân Phong nhấc lên ly rượu trước mặt hướng về phía chúng nhân nói, là một chén rượu vào trong bụng sau, mọi người cũng đều nhao nhao nhắc tới thiên, đồng thời cũng là từng ly cho Dương Vân Phong mời rượu. Bọn hắn lưu thời gian không dài, đều biết ngày mai Dương Vân Phong muốn đi tỉnh thành, cuối cùng Lý Như Thần đứng lên giơ lên trong tay chén rượu đạo, đại gia chúc Dương bí thư tiền đồ giống như gấm. Chương 203, thường vụ phó thị trưởng. Chương 203, thường vụ phó thị trưởng. Sáng sớm ngày kế, Lưu Phi liền lái xe tới đến huyện ủy số 1 viện. Bí thư. Lưu Phi nhìn xem đi ra ngoài Dương Vân Phong tiến lên chào hỏi, đỏ ngầu cả mắt. Hắn đã sớm biết Dương Vân Phong sẽ không ở chiêu Dương huyện việc làm rất lâu, nhưng hắn làm sao đều nghĩ không ra chỉ là không đến thời gian 3 năm, Dương Vân Phong sẽ phải rời khỏi. Về sau nhưng là không cần lái xe cho ta, có thể an tâm làm người đại lão bản. Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt Lưu Phi, trên mặt cũng là mang theo ý cười. Lưu Phi bởi vì quan hệ của phụ thân hắn, Dương Vân Phong đối nó cực kỳ chiếu cố, nguyên bản là suy nghĩ cho Lưu Phi một đầu không tệ sinh tồn chi lộ, ai biết Lưu Phi ra hỏa này, không làm hoàn khố tử đệ sau, còn có chút năng lực, khách sạn mở cũng rất tốt, hiện tại cũng mở mấy nhà chi nhánh, ngay cả thành phố bên trong đều có một nhà tam tinh cấp. Bây giờ đại lão bản có thể không tính là, nhưng cũng coi như có một chút tài sản. Không, không, ta còn đi theo ngươi, cho ngươi mở máy. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Lưu Phi lập tức gấp. Dương Vân Phong tại tự mình đi phía trước, đi theo người đứng bên cạnh hắn đã an bài tốt, bao quát theo hắn hơn một năm thư ký Trần Mộ Sinh đã bị an bài ở phía dưới trấn giống như Nô Tiên, làm phó trấn trưởng. Liên một cái thưởng cho Dương Vân Phong nấu cơm A-Z Dương Vân Phong đều cho an bài tiến vào huyện ủy nhà ăn. Chỉ có hắn Dương Vân Phong cũng không nói gì, cái này khiến hắn cho là mình muốn bị Dương Vân Phong mang đi. Ha ha, ta hiện tại cũng không biết mình muốn đi đâu, ngươi muốn đi đâu lái xe cho ta. Dương Vân Phong nhìn xem Lưu Phi cười nói. Hắn sở dĩ không an bài Lưu Phi, đó là bởi vì Lưu Phi đã là mấy quán rượu lão bản, tài sản hơn ức lão bản, nơi nào còn cần sắp xếp của hắn, cũng không thể an bài cho hắn cho người khác làm tài xế à. Vậy ta chờ ngươi tìm được chỗ, ta liền đi qua. Lưu Phi đối với Dương Vân Phong là tràn ngập cảm kích, mặc dù hắn bây giờ đã không đến mức đang cấp Dương Vân Phong lái xe, nhưng Dương Vân Phong đối với hắn có đại ân, hắn ngoại trừ lái xe cho Dương Vân Phong, lại có thể làm gì chứ? Không cần, về sau chính ngươi sống những ngày hạnh phúc, nếu là có người nào khi dễ ngươi, ngươi tìm Lý Bí Thư hoặc Diêu chủ tịch huyện, ta cho bọn hắn vây gọi sò chiêu hô. Dương Vân Phong vỗ vỗ Lưu Phi bả vai, lên xe. Mặc dù Lưu Phi có hôm nay, hắn cho trợ giúp rất lớn, nhưng Lưu Phi cho hắn trợ giúp cũng không nhỏ, tại trong huyện Lưu Phi bởi vì mở khách sạn, cho hắn nghe không thiếu tin tức. Lưu Phi mặc dù không có đi hoàn lộ, nhưng cũng là Dương Vân Phong tại chiêu Dương huyện số lượng không nhiều người có thể tin được. Để cho hắn tiếp tục cho mình lái xe, hắn tin tưởng Lưu Phi sẽ đáp ứng, nhưng Lưu Phi nhà ngay tại chiêu Dương huyện, hài tử đều sinh hai cái, để cho hắn cùng chính mình chạy đông chạy tây cũng không tốt, còn không bằng lưu lại tại chiêu Dương huyện thật tốt sinh hoạt. Sau đó hai người trực tiếp đi Bình An sân bay. Hắn hạ cái chỗ mình đích thật là không biết, ngày đó điện thoại là phụ thân hắn gọi cho hắn, cha con bọn họ ở giữa đối thoại vốn cũng không nhiều, phụ thân hắn chỉ là nói cho hắn biết, hắn muốn bị rời chiêu Dương huyện, cái gì khác cũng không có nói. Hắn cũng không tốt nghe ngóng cái gì, chỉ có thể tính khí nhẫn lại chờ. Máy bay rất nhanh tới Bắc Đông Bỏ Bất Thành. Hắn vừa xuống phi cơ, một người trẻ tuổi liền chạy tới. "Xin hỏi ngươi là Dương Vân Phong Dương bí thư sao?" "Ta là, ngươi là?" "Dương bí thư ngươi tốt, ta là Chu bí thư thư ký, ta gọi Thành một lời." "Thành thư ký ngươi tốt." Bởi vì Dương Phú Quốc đã rời, Dương Vân Phong tại tỉnh thành người quen cũng không nhiều, vị này Chu thư ký chính là Tề gia thân gia, nguyên tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức Chu Đại Long, chỉ bất quá hắn hôm nay người muốn gặp cũng không phải vị này Chu thư ký, mà là đương nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức Trương Hà Dương. Bây giờ vị này Thành thư ký tới đón hắn nhưng là có thuyết pháp. "Dương bí thư, Chu thư ký ở tỉnh ủy chờ ngươi, ngươi nhìn." Thành một lời đi theo Chu Đại Long nhiều năm tự nhiên là biết Dương Vân Phong cùng vị kia bị điều đi đại lão là quan hệ như thế nào. Có thể nói như vậy, Dương Phú Quốc mặc dù bị điều đi, nhưng hắn tại Bắc Đông vẫn như cũ có nhất ngôn cửu đỉnh địa vị, bởi vì Dương Phú Quốc không phải tề lão, hắn không phải về hưu, mà là cao thăng. Chớ nói chi là trước mặt vị này cũng không chỉ Dương Phú Quốc một cái chỗ dựa, càng có một vị thông thiên cấp nhân vật ở sau lưng, hắn một cái bí thư nho nhỏ cũng không dám tại trước mặt giả lão đại. Chính là bây giờ tỉnh ủy số 3 tìm Dương Vân Phong, hắn cũng muốn hỏi một chút Dương Vân Phong ý tứ. Tất nhiên Chu thư ký muốn gặp ta, tự nhiên không dám vi phạm. Dương Vân Phong dưới tình huống không biết Chu Đại Long phải làm gì, đương nhiên sẽ không không thấy. "Tốt lắm, mời đi theo ta." Thành một lời chỉ dưới phi cơ xe đạo. "Thỉnh." Xe của bọn hắn rất nhanh thì đến tỉnh ủy cao ốc, tại Thành một lời dẫn dắt phía dưới, Dương Vân Phong đi tới một gian cửa phòng làm việc. Thành một lời dẫn đầu tiến vào văn phòng, bất quá 3 giây liền đi ra để cho Dương Vân Phong đi vào. Ha ha, Dương bí thư chúng ta lại gặp mặt. Dương Vân Phong thân ảnh mới xuất hiện ở văn phòng, một tiếng vang lên tiếng cười vang lên, một đôi đại thủ liền vươn hướng Dương Vân Phong. Chu thư ký ngươi tốt. Chu Đại Long đã là một lão nhân, năm nay cũng là 60 tuổi người, bất quá tinh thần đầu cũng không tệ. Đối với vị này Dương Vân Phong cũng không dám quá bất cẩn. Phải biết Chu Đại Long vốn là Tề gia người, dưới tình huống nhiều năm trước bởi vì tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức chức vị Tề gia không có phát lực, hắn dựa vào Dương Phú Quốc thuận lợi tiếp nhận. Tại Bạch gia ngã xuống sau, hắn lại thuận lợi tiếp nhận Bạch gia vị kia lưu lại vị trí, có thể tại song phương này lên, hơn nữa tại tình thế dưới tình huống không biết không đắc tội bất kỳ bên nào, có thể nghĩ thủ đoạn. Dương Phú Quốc liền tại Dương Vân Phong trước mặt nhắc tới qua, hơn nữa đối nó đánh giá cực cao. Dương bí thư tại Chiêu Dương huyện chiến công, chính là ta lão gia hỏa này đều nghe nói, rất là không tệ. Chu Đại Long nhìn xem Dương Vân Phong cười nói, "Chu thư ký quá khen, đây đều là ở tỉnh ủy dưới sự lãnh đạo mới lấy được một chút thành tích, làm sao có thể phải Chu thư ký đánh giá như vậy?" Dương Vân Phong cũng không biết Chu Đại Long phải nghĩ pháp, nhưng bởi vì Thiên Vân thị phải sự tình, hắn lúc đó không có cho Chu Đại Long mặt mũi, hai người phải quan hệ nhưng không có mặt ngoài như vậy bình thản. Đương nhiên Dương Vân Phong không cho rằng Chu Đại Long dám tính toán chính mình, dù sao coi như Dương Phú Quốc điều đi, nhưng ở Bắc Đông sức mạnh có tại, tỉnh ủy Diêu thư ký cũng là tới gần Dương gia người, sẽ không nhìn xem Dương Vân Phong tại Bắc hiện lên ở phương Đông chuyện. Ha ha, tỉnh ủy ủng hộ thị huyện rất nhiều, chỉ có các ngươi Chiêu Dương huyện có thể ra thành tích tốt, ngươi cũng không cần quá tự coi nhẹ mình. Chu Đại Long nụ cười trên mặt chưa bao giờ giảm qua, tựa hồ hôm nay là khen ngợi định Dương Vân Phong. Vậy thì cảm ơn Chu bí thư khen ngợi. Dương bí thư nhưng biết hôm nay vốn là Trương bộ trưởng tìm ngươi nói chuyện, bất quá bị ta cướp mất. Chú ý của bí thư. Nghe thấy Chu Đại Long lời nói, trong lòng Dương Vân Phong hơi động một chút. Vị kia Trương bộ trưởng là thúc thúc hắn Dương Phú Quốc người, Chu Đại Long có thể kiếp hắn hồ, vậy tất nhiên là chuyện tốt, bằng không thì Trương bộ trưởng sẽ không đồng ý ngươi cái tiếp theo chức vị là thường vụ phó thị trưởng. Chương 204, điều nhiệm Thiên Vân chương 204, điều nhiệm Thiên Vân một cái đội xe tại Bắc Đông tỉnh thành đến Thiên Vân thị trên đường cao tốc phi nhanh. Ở giữa nhất một chiếc kiểm tra từ lạc thượng, Dương Vân Phong đang cùng một vị trung niên nam nhân đang tán gẫu. Doãn bộ trưởng, lần này làm phiền ngươi. Người trung niên này chính là tỉnh ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng gọi Ý Diệp Quân, lần này tới là dẫn hắn nhậm chức. Ha ha, Dương thị trưởng đây chính là công việc của ta. Ý Diệp Quân khẽ mỉm cười nói. Ý Diệp Quân là bây giờ tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng tích đường, Trương bộ trưởng lại là người cất nhắc Dương Phú Quốc, cho nên Ý Diệp Quân đối với Dương Vân Phong cũng rất có hảo cảm. Đối với năm nay bất quá 42 tuổi cũng đã là chính thính cấp, mà lại là chỉ nửa bước muốn bước vào phó bộ cấp ngưỡng cửa Ý Diệp Quân, Dương Vân Phong cũng không dám bày cái gì Dương gia công tử giá đỡ. Bởi vì dạng này người, tại bối cảnh bên trên không bằng Dương Vân Phong, nhưng mà tiền đồ của hắn cũng là vô lượng, tương lai phải có cơ duyên, nói không chừng có thể đi đến tình cảnh Dương Vân Phong cũng muốn mời nặng. Đúng, đây là bộ trưởng để cho ta mang cho ngươi. Ý Diệp Quân nhìn xem trước mặt Dương Vân Phong, chỉ trong tay một phần văn kiện. Thay ta cảm ơn bộ trưởng. Dương Vân Phong miệng bên trong nói cảm tạ, động tác trên tay không có ngừng, cầm lên Ý Diệp Quân bên cạnh văn kiện. Đây là Thiên Vân thị tình huống. Dương Vân Phong vừa nhìn một chút liền nhìn thấy trong văn kiện mỗi có chút quen thuộc tên. Ngươi muốn đi Thiên Vân thị nhậm chức, xem những thứ này đối với ngươi chỗ tốt không thiếu. Lần này Dương Vân Phong tân nhiệm chức vị chính là Thiên Vân thị thường vụ phó thị trưởng, nguyên bản thường vụ phó thị trưởng Trần Tô Mẫn nhưng là thăng nhiệm thị ủy phó thư ký, nguyên thị ủy phó thư ký Triệu Thịnh Trung không biết bởi vì nguyên nhân gì bị điều nhiệm thị chính hiệp. Nếu như nói lần trước Dương Vân Phong có thể đủ tại Chiêu Dương huyện mở ra cục diện, là lấy cầm xuống huyện trưởng Lưu Bân bắt đầu, nhưng cũng mượn Chiêu Dương huyện huyện ủy thư ký Trần Vũ cùng Lưu Bân ở giữa mâu thuẫn. Lại thêm Chiêu Dương huyện không phải bền chắc như thép, cho nên hắn mới có thể tận dụng mọi thứ. Nhưng Thiên Vân thị nhưng là khác rồi, Phùng Trương Vũ có được nhất luôn cựu đỉnh địa vị, có thể nói không người có thể chống lại. Dưới loại tình huống này, Dương Vân Phong sợ là cục diện cũng rất khó mở ra. Càng bất đắc dĩ chính là, Dương Vân Phong bởi vì lần trước tới Thiên Vân thị dạo chơi, cơ hồ là đắc tội toàn bộ Thiên Vân thị mấy vị cao tầng, hắn đến coi như những người kia e ngại bối cảnh của hắn trên mặt nổi không dám đối phó hắn, nhưng bụng trộm thủ đoạn tuyệt đối không tốt thiếu. Không nghĩ tới, những thứ này lại là Tề gia người. Nhìn thấy Phùng Trương Vũ một chút tin tức, Dương Vân Phong có chút kinh ngạc mở miệng. Phải biết Tề gia ngã xuống, sau lưng phát lực người cũng không chỉ thúc thúc hắn Dương Phú Quốc còn có giống Diêu Tình Trường, Chu Đại Long, bao quát Lưu gia ở bên trong hơn phe thế lực liên thủ đả kích. Coi như Dương Phú Quốc không quan tâm Tề gia lưu lại người, nhưng những này người không có khả năng không quan tâm, làm sao lại lưu lại Phùng Trương Vũ loại này người? Ý Dị Quân nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, cười điểm một chút trên văn kiện tỉnh ủy hai chữ. Nhìn thấy hai chữ này, Dương Vân Phong cũng là tâm linh thần hội cười. Hắn nhớ tới lần trước Chu Đại Long gọi điện thoại cho mình, ý tứ mặc dù không có nói rõ, nhưng có bảo vệ Phùng Trương Vũ đám người ý nghĩ, chỉ có điều bởi vì chính mình không có đáp ứng, Chu Đại Long cũng không có kiên trì, đây là tại chính mình cùng Phùng Trương Vũ bọn người ở giữa làm ra lựa chọn. Lại thêm lần này hắn đi tỉnh thành, nguyên bản muốn gặp là Trương bộ trưởng, Chu Đại Long lại trước tiên cất hồ, từ điểm đó nhìn Chu Đại Long tất nhiên là thu phục Tề gia lưu lại sức mạnh. Chuyện này trong tỉnh không ít người biết, hẳn là một cái công khai bí mật. Thật là lợi hại lực khống chế. Dương Vân Phong nhìn thấy Phùng Trương Vũ tại Thiên Vân thị sức mạnh, cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Hắn bây giờ rốt cuộc biết, Trần Mộc Lôi bọn hắn làm sao lại thất bại tan tác mà quay trở về, Thiên Vân thị trong 13 vị thường ủy lại có bị Phùng Trương Vũ nắm giữ hơn phân nửa, hơn nữa cũng là thực quyền vị trí. Như thị trưởng, thị ủy phó thư ký, bộ trưởng bộ tổ chức trở, đều tại hắn trong lòng bàn tay. Có thể nói trừ phi tầng cao hơn trực tiếp tham gia điều đi bọn hắn, bằng không thì rất khó động cái này một số người. Thiên Vân thị một mực là trong tỉnh rất đau đầu vấn đề, tỉnh ủy cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp, ngươi xem một chút thị trưởng Tống Chi Vân chính là vừa điều đi không có mấy năm người, nhưng bây giờ, nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Ý Lý Quân cũng có chút bất đắc dĩ. Từ phần này bất đắc dĩ bên trong, cũng có thể nghe ra Thiên Vân thị cái vấn đề trọng. Dương Vân Phong nghe thấy Ý Lý Quân bất đắc dĩ, trong lòng cũng biết rõ, bây giờ Thiên Vân thị chính là một cái tập đoàn lợi ích, đem hơn phân nửa Thiên Vân thị bao quát cùng một chỗ, tạo thành một cỗ bền chắc không thể phá được liên minh. Tình huống như vậy, vẹn vẹn điều đi một hai người là không có ích lợi gì, cầm xuống một hai cái cũng không ích lợi gì, trừ phi toàn bộ cầm. Nhưng không có bằng chứng, cơ hội là làm không được. Tình ủy điều ngươi qua đây, đối với ngươi mong đợi rất cao. Ý Dĩ Quân nhìn xem Dương Vân Phong ngữ khí mang theo thâm ý mở miệng. Đây là vừa ý ta. Ý Dĩ Quân lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng Dương Vân Phong cũng biết là có ý tứ gì. Giống Thiên Vân thị loại tình huống này, người bình thường là không động được, giá bất có thể động nhất định phải là một vị cường lực nhân vật, trong này cường lực không chỉ là thủ đoạn, còn có thế lực sau lưng cũng đủ lớn. Bởi vì chỉ có dạng này người mới có đánh vỡ hết thể dũng khí, mới có đánh vỡ hết thể sau nhận được là chiến tích, mà không phải cửu hận. Trong tay Dương Vân Phong cầm phần tài liệu này, không thể nào là tất cả, chẳng qua là một chút mặt ngoài đồ vật, vụ trộm nhất định so những thứ này càng thêm kinh người, trong tỉnh cũng sẽ không chỉ có Chu Đại Long một vị tham dự. Suy nghĩ một chút trong này rắc rối khó gỡ, Dương Vân Phong cũng là một trận đau đầu. Những này là Lao Bí Thư để lại cho ngươi. Ý Dĩ Quân nhìn ra Dương Vân Phong đau đầu, mở miệng cười nhắc nhở. Ta thúc thúc này, thật đúng là có thể cho ta tìm phiền toái. Nghe thời Ý Dĩ Quân lời nói, Dương Vân Phong cũng là mặt cười khổ, rõ ràng hắn đã đoán được là kết quả này, hơn nữa hắn dám khẳng định trong này tất nhiên còn có cha mình thủ bút. Bởi vì vấn đề càng phức tạp, càng là không người có thể xử lý người lấy được mới có thể càng nhiều. Nghe thấy Dương Vân Phong nhắc lên thúc thúc của hắn, Ý Lý Quân chỉ là cười cười không có nhận lời. Tại Dương Vân Phong ở đây, cái kia vị trí tại Bắc Đông một tay che trời đại lao chỉ là thân thúc thúc, nhưng tại trong mắt của bọn hắn, người kia chính là ngập trời đại nhân vật, Dương Vân Phong có thể chửi bậy, mà bọn hắn chỉ có thể cười. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, Ý Lý Quân điện thoại đột nhiên vang lên, tiếp điện thoại xong Ý Lý Quân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dương Vân Phong tự nhiên cũng phát giác Ý Lý Quân sắc mặt phải biến hóa, chỉ bất quá hắn không có hỏi mà thôi. Vừa rồi Phùng Trương Vũ gọi điện thoại cho ta, nói là hắn cùng Tống Chi hỏi đồng thời bị bệnh, hy vọng đem bổ nhiệm của ngươi phóng tới ngày mai đang tuyên bố. Ý Dĩ Quân mở miệng đem vừa rồi gọi điện thoại nội dung nói ra. Ha ha, xem ra đây là không chào đón ta à? Nghe thấy lời này Dương Vân Phong vẫn còn có chút ngoài ý muốn, hắn biết mình không nhận Thiên Vân Thị hoan nghênh, Phùng Trương Vũ hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng có thể nắm giữ Thiên Vân Thị, thủ đoạn đương nhiên sẽ không đơn giản. Nếu là trong Quang Minh Chính Đại đem hắn tiếp vào thành phố, sau lưng nghĩ biện pháp cho hắn kiếm chuyện, hắn không ngoài ý muốn, nhưng như vậy mình sắc không chào đón, cũng không phải cái gì thủ đoạn cao minh. Chương 205, Thiên Vân thành phố phức tạp một chương 205, Thiên Vân thành phố phức tạp một Thiên Vân thị một nhà trà lâu trong phòng khách. Phùng Trương Vũ bọn người lần nữa tụ tập. Phùng Bí Thư, người kia lần này kẻ đến không thiện a. Tống Chi vẫn sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Bối cảnh của hắn thăm dò được sao? Phùng Trương Vũ sắc mặt cũng không tốt, trong tay của hắn còn cầm một phần Dương Vân Phong tư liệu. Bất quá rất rõ ràng, đây chỉ là một phần tư liệu cơ bản, ngay cả phụ mẫu tên cũng không có, cũng không thể nhìn ra cái gì. Ta tại kinh đô bằng hữu đánh cho ta nghe xong một chút, không có bất kỳ cái gì có thể dùng tin tức. Tống Chi vẫn sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, bọn hắn toàn bộ Thiên Vân thị cao tầng phát động tất cả nhân mạch, nhưng đến cho đến trước mắt cha được cũng là một chút không thể tin tin tức. Thậm chí hắn một cái đồng học vậy mà nói cho hắn biết, Dương Vân Phong có thể là kinh đô vị kia họ Dương con trai của đại lao, đây không phải nói hiệu nói vẩn sao? Thật nếu là như vậy, bọn hắn còn nghĩ cùng người ta đấu cái gì, trực tiếp tắm một cái chờ lấy lên đoạn đầu đài liền tốt. Quan trọng nhất là Dương Vân Phong con đường hoạn lộ rất rõ ràng không phải loại kia con em thế ra đi. Dù sao một nhà kia sẽ để cho hắn từ một cái hương trấn nhỏ bắt đầu. Hắn càng giống là tại một cái thời gian bên trong bị một vị nào đó đại lao vừa ý để bật lên. Ta chỗ này cũng có một tin tức. Một bên Thiên Vân thị thị ủy phó thư ký Trần Tô Mẫn mở miệng. Trần Tô Mẫn sau khi mở miệng, các mấy đạo ánh mắt đều nhìn lại. Mọi người đều biết hắn là từ Chiêu Dương huyện đi lên, cái kia hẳn là biết Chiêu Dương huyện huyện trưởng nhiệm kỳ trước là trong tỉnh tiền tỉnh trưởng nữ nhi, bây giờ huyện trưởng là tỉnh ủy Diêu thư ký chất tử, có hay không một loại khả năng hai vị này coi trọng Dương Vân Phong có thể lựa đâu? Hẳn sẽ không a. Hắn năm nay bất quá 30 mấy tuổi đi đến một bước này, không có bối cảnh của chính mình khả năng có chút nhỏ. Đã nửa thối lui đến thị chính hiệp nguyên thị ủy phó thư ký Triệu Thịnh Trung nghe thấy lời này, nhưng là đưa ra nghi vấn của mình. Ta xem qua vị này tư liệu, hắn tại phương diện kinh tế năng lực cực mạnh, vô luận là tại lương chấn, vẫn là bây giờ Chiêu Dương huyện phát triển, đều trọn vẹn đã chứng minh điểm này. Ta nghĩ một cái lợi hại kinh tế loại nhân tài, đi đến một bước này cũng không tính quá không thể tin, chúng ta Bắc Đông cũng không phải không có dạng này người. Trần Tô Mẫn nghe thấy Triệu Thịnh Trung lời nói, trong lòng rất là bất mãn phản bác. Nàng cùng Triệu Thịnh Trung nguyên bản quan hệ không coi là hảo, nguyên bản Triệu Thịnh Trung là thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức, nàng là thường ủy phó thị trưởng. Hai người đã từng tranh qua thị ủy phó thư ký chức vị, về sau Triệu Thịnh Trung thắng được, hai người cửu đoán coi như kết. Về sau nữa chính là một năm trước thịnh thế sự tình. Mặc dù cuối cùng nàng cũng đáp ứng mức bỏ thịnh thế, nhưng đối với đưa ra cái ý kiến này Triệu Thịnh Trung cũng không là bình thường hận. Người đi chính là như vậy, mình làm sai sự tình, sẽ tìm rất nhiều lý do cho mình giải bày, biện pháp tốt nhất chính là đem sai giao cho người khác, để cho mình an tâm. Nàng cùng thịnh thế quan hệ vốn là phức tạp, tự nhiên không muốn thừa nhận vì tự vệ từ bỏ thịnh thế sự thật. Tốt ta, Trần thư ký nói cái gì chính là cái đó a. Triệu Thịnh Trung nghe thấy Trần Tô Mẫn phản bác, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lần trước Thịnh Thế bị ném bỏ đề nghị thật là hắn ra, nhưng hắn vẫn là cái gì lợi ích cũng không có cầm tới, ngược lại Trần Tô Mẫn chẳng những thuận lợi thoát thân, còn chiếm được thịnh thế tập đoàn. Phùng Trương Vũ mấy người cũng đều được rất nhiều lợi ích, chỉ có hắn chẳng những là mao cũng không có mò được, còn bị người lấy được hội nghị hiệp thương chính trị cái này chức quan nhàn tản bộ môn, không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền đợi đến về hưu. Hắn trong hội này đã là biên duyên hóa người, hôm nay nếu không phải là bởi vì Dương Vân Phong tới Thiên Vân Thị, hắn căn bản sẽ không bị kêu đến thương nghị. Về phần tại sao muốn hắn tới, đó là bởi vì hắn làm 5 năm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức, 3 năm thị ủy phó thư ký, tại Thiên Vân Thị thế lực không kém, Phùng Trương Vũ cần người phía dưới phối hợp, không vòng qua được hắn đi. Dưới loại tình huống này, hắn nào dám đắc tội đang chịu trọng dụng Trần Tô Mẫn. Trần thư ký, Lao Triệu nói cũng có nhất định đạo lý. Nghe thấy Trần Tô Mẫn đem Triệu Thịnh Trung đỉnh trở về, một bên Tống Chi vẫn có chút bất mãn mở miệng. Kỳ thực cho tới nay Thiên Vân Thị cũng là tam phân thiên hạ, trong đó lấy Phùng Trương Vũ thế lực lớn nhất, đồng thời khác hai cố cũng lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặt khác hai cố chính là tại Phùng Trương Vũ phía dưới, lấy Tống Chi vẫn Trần Tô Mẫn làm chủ. Triệu Thịnh Trung chính là Tống Chi vẫn người, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái cũng là chuyển đi tới người, quan hệ cũng không tính rất thân mật, nhiều nhất tính toán hợp tác, cho nên tại Triệu Thịnh Trung bị biên duyên hóa thời điểm, Tống Chi vẫn không có rất cường lực phản đối. Đương nhiên lúc này, Tống Chi vẫn nói chuyện cũng không phải cảm thấy đã từng hai người tại một cái chiến hào, mà là có mục đích của mình, dù sao Triệu Thịnh Trung tại Thiên Vân Thị thế lực cũng không yếu, hắn là hy vọng tiếp nhận cổ lực lượng này. Thị trưởng tất nhiên cảm thấy hắn nói có đạo lý, vậy thì nói một chút đạo lý của hắn, nói một chút sau lưng người nọ sức mạnh, nếu là không biết tính là gì đạo lý. Trần Tô Mẫn nghe thấy Tống Chi vẫn phản bác chính mình, cũng không chút khách khí trở về đi qua. Nàng là một cái người có dạ tâm, bây giờ đã là cao quý Thiên Vân Thị nhân vật số 3, mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là Tống Chi vẫn, cho nên nàng không quan tâm có phải hay không tội Tống Chi vẫn. Hơn nữa người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, Tống Chi vẫn vì cái gì mở miệng vì Triệu Thịnh Trung nói chuyện, cái kia không biết, nàng làm sao sẽ để cho như ý. Tốt, đều đã đến lúc nào rồi. Chủ vị Phùng Trương Vũ nhìn lấy hai người tựa hồ muốn ở Mỹ lên, lập tức sắc mặt khó coi cắt đứt đối thoại của hai người. Trước kia Phùng Trương Vũ là rất hy vọng hai phe có mâu thuẫn, dù sao dạng này hắn có thể làm trọng tài, thưởng thụ trọng tài mang tới khoái cảm, Thiên Vân Thị cục diện như vậy cũng là hắn cố ý hành động. Nhưng theo Dương Vân Phong đến, để cho nhiều năm làm quan hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cho nên hắn nhất thiết phải ngăn chặn phần này mâu thuẫn, không thể cho Dương Vân Phong mang đến mảy may cơ hội. Lao Triệu, ta nhớ được Chí Cường năm nay thi đậu công chức đúng không? Phùng Trương Vũ chính mình cũng biết lần này là xin lỗi Triệu Thịnh Trung, nhưng trong tay Trần Tô Mẫn chẳng những có thịnh thế tập đoàn cái này mỗi một năm mang cho hắn lợi ích to lớn tụ bà buồn, vẫn là bản thổ thế lực đại biểu, hắn nhất thiết phải để cho Trần Tô Mẫn hài lòng, bằng không thì lúc đó cũng không động được thịnh thế. Cho nên chỉ có thể bị khuất một chút Triệu Thịnh Trung. Bây giờ vì nội bộ ổn định, hắn cũng phải cấp Triệu Thịnh Trung một chút lợi ích. Triệu Thịnh Trung chính mình là không có cơ hội lấy chỗ tốt, hắn cũng không khả năng để cho Triệu Thịnh Trung trở về thị ủy, cho nên đem chỗ tốt cho hắn nhi tử chính là một cái lựa chọn tốt. Bí thư, nhà ta tiểu tử kia đã đi chính phủ thành phố. Nghe thấy Phùng Trương Vũ lời nói, Triệu Thịnh Trung cũng biết do hắn ý tứ, liếc mắt nhìn bên cạnh Tống Chi vấn đạo. A, thị trưởng kia cần phải thật tốt chiếu cố một chút tiểu Triệu. Phùng Trương Vũ nghe thấy lời này, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện tại chính mình trong lúc bất chi bất giác thị trưởng Tống Chi vẫn tại Thiên Vân Thị thế lực đã to lớn như thế. Bí thư ngươi yên tâm, ta biết rõ. Tống Chi vẫn đối với lấy Phùng Trương Vũ gật gật đầu. Vậy hôm nay cứ như vậy, đại gia sau khi trở về tiếp tục nghe ngóng, có tin tức gì trước tiên nói cho ta biết. Chương 206, Thiên Vân thành phố phức tạp 2 chương 206, Thiên Vân thành phố phức tạp 2 Thiên Vân thị thị ủy số 7 trong nội viện, Dương Vân Phong đang tại nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ phía sau việc làm, trước mặt hắn để y quân cho phần kia Thiên Vân thị tư liệu. Sau đó hắn mở mắt, ánh mắt nhìn về phía tài liệu trước mặt. Buổi sáng hôm nay hắn đã bị chính thức bổ nhiệm làm Thiên Vân thị thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng chức vị, cũng coi như kiến thức một phen Thiên Vân thị các vị quan lớn. Hắn đầu tiên là cầm lấy lam bút đem Thiên Vân thị thị ủy thư ký Phùng Trương Vũ tên quay lại. Phùng Trương Vũ năm nay 57 tuổi, cảnh sát xuất thân, tại Thiên Vân thành phố cục thành phố từ một cái bình thường cảnh sát nhân dân đi đến hôm nay, cho nên làm việc phong cách bên trên càng giống là một cái võ nhân, dứt khoát lưu loát. Nhưng nhìn vấn đề không thể nhìn mặt ngoài, tối thiểu nhất Phùng Trương Vũ có thể đủ đem Thiên Vân thị nắm trong tay, liền nói rõ hắn không phải một cái không có tâm cơ võ nhân, tương phản còn là một vị tâm cơ rất sâu người. Một vị khác chính là Tống Chi Vấn, nếu là nói Phùng Trương Vũ làm sự tình có mấy phần võ nhân địa bộ, như vậy Tống Chi Vấn chính là một cái khác cực đoan, hắn là loại kia truyền thống văn nhân, mang một con mắt nói chuyện cũng là nhã nhặn, tuyệt đối tính được là khẩu Phật tâm xá cấp nhân vật. Hôm nay hắn mặc dù chỉ là cùng Tống Chi Vấn đánh vừa đối mặt, nhưng mà đã phát giác được Tống Chi Vấn tựa hồ có lôi kéo hắn ý tứ, cái này coi như làm cho người mơ màng. Phải biết Phùng Trương Vũ tại Thiên Vân thị đây tuyệt đối là chỗ tể, Tống Chi Vấn cũng là hắn người, lại thêm hắn tới ý vị phần lớn người là hiểu, Tống Chi Vấn muốn lôi kéo hắn, ở đây có thể chưa hề nói đạo sao? Đương nhiên cũng không bài trừ Tống Chi Vấn cái này dạng làm là Phùng Trương Vũ ý tứ. Bất quá Dương Vân Phong cảm thấy khả năng này không lớn, bởi vì Phùng Trương Vũ căn bản không cần thiết thăm dò hắn. Đối với hắn biện pháp tốt nhất chính là không nhìn hắn, áp chế hắn, để cho hắn tiếp xúc không đến Thiên Vân thị cường lực bộ môn, tốt nhất có thể đem hắn ra không, để cho hắn làm một cái linh vật. Phải biết hắn thuộc về loại kia rất rõ ràng sau lưng có người người, đối với hắn loại người này trực tiếp đả kích hoặc đào hố đều không phải là ý kiến hay, bởi vì cái này vô cùng có khả năng dẫn lửa người ở sau lưng hắn, thật cho đến lúc đó chịu khổ nhưng chính là bọn họ. Hắn làm ra điều phán đoán này một cái khác căn cứ là Tống Chi Vấn tư liệu hắn cũng là thấy qua, phải biết ban đầu hắn bị điều chỉnh đến Thiên Vân thị mục đích thế nhưng là vì Phùng Trương Vũ bọn người mà đến, chỉ có điều về sau không biết bởi vì cái gì bị người đã kéo xuống thủy. Có cùng Phùng Trương Vũ tranh phong ý nghĩ cũng không tính quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Còn có chính là Trần Tô Mẫn. Trần Tô Mẫn tư liệu Dương Vân Phong trên tay nhiều nhất, biết nàng cùng Thịnh Thế tập đoàn lao bản Thịnh Thế là huynh muội quan hệ, biết hai người phụ thân Thịnh lao gia tử cũng là quan viên xuất thân, tại rất nhiều năm trước từng đảm nhiệm qua thị ủy tổ chức bộ trưởng, thị ủy phó thư ký các chức vị. Cũng biết nàng tại lúc còn trẻ gả cho lúc đó Thiên Vân thị thị ủy nhi tử, bất quá tại ước chừng 10 năm trước, trợ phu ngay tại một lần trong tai nạn xe mất mạng. Nhưng bởi vì đó nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng quan hệ, nàng cũng rất dễ dàng tiến vào hỏa lộ, hơn nữa một đường cao thăng, tại hơn 40 tuổi niên kỷ liền đi một bước này. Đồng thời cũng bởi vì cái tầng quan hệ này, Trần Tô Mẫn lấy được vị kia thị ủy bí thư ủng hộ, trở thành bây giờ bản thổ phái đại biểu, cũng là Phùng Trương Vũ kiện tướng đắc lực nhất một trong. Lại có chính là Thiên Vân thị một chi độc lập sức mạnh, đại biểu chính là thành phố kỷ ủy thư ký Vương Dương Long. Vương Dương Long là một vị tại Thiên Vân thị nổi danh một phái khác, hắn dưới tình huống bình thường là không tham dự Thiên Vân thị đủ loại sự kiện, nhưng cũng cường lực đả kích Thiên Vân thị mục nát vấn đề. Bởi vậy cùng Phùng Trương Vũ quan hệ rất khẩn trương, hai người nhiều lần tại trong hội nghị đỉnh qua miệng, bất quá bởi vì thị kỷ ủy là một cái tương đối độc lập bộ môn, liền xem như thị ủy thư ký trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng Vương Dương Long tại thị ủy cũng không có quyền phát ngôn gì, cơ hồ là nửa trong suốt người. Giống như Vương Dương Long còn có một cái người trong suốt, đó chính là thị quân phân khu Hầu Thành tư lệnh biên, cùng Vương Dương Long không giống nhau là, Hầu Thành là thực sự người trong suốt, mỗi một lần họp hắn liên thủ đều chẳng muốn ngưng, dần ra tại ở hội nghị thường ủy thị ủy, cũng không có người đem hắn để vào mắt. Ngoại trừ kể trên hai người, còn có một vị cũng là Dương Vân Phong từ trong tư liệu phân tích người. Đó chính là thị chính pháp ủy thư ký Triệu Dương Xuân. Triệu Dương Xuân so với phía trên hai cái người trong suốt nhưng là có chút thế thảm. Nhiều năm trước đó, Triệu Dương Xuân là thị cục thường vụ phó cục trưởng, mà Phùng Trương Vũ là cục trưởng, quan hệ của hai người vào lúc đó, mặc dù không tốt, nhưng cũng coi như nói còn nghe được. Thẳng đến về sau, Phùng Trương Vũ thăng nhiệm phó thị trưởng, Triệu Dương Xuân thuận lợi tiếp nhận cục thành phố cục trưởng, lúc này cục thành phố bị yêu cầu cao phối, Triệu Dương Xuân cũng kiêm nhiệm một cái phó thị trưởng, hai người cấp bậc một dạng sau, mâu thuẫn tự nhiên là bắt đầu, hai người tranh đoạt cục thành phố đấu cũng là quên cả trời đất. Về sau nữa Triệu Dương Xuân liền tương đối thảm rồi. Theo Phùng Trương Vũ cấp bậc đề thăng, rất nhanh liền đem hắn bỏ lại đằng sau. Mặc dù hắn về sau cũng tiến lên một bước trở thành thị ủy thường ủy chính pháp ủy thư ký, nhưng Phùng Trương Vũ lại trở thành thị ủy số 1. Tại trong cuộc sống sau này, Triệu Dương Xuân thật có thể nói là chỗ tốt mao đều sờ không tới, một khi có cái gì chuyện xấu, cái kia có nổi người tuyệt đối là hắn. Dương Vân Phong lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Dương Xuân tư liệu thời điểm đều bị sợ hết hồn. Hai cái trong đảng nghiêm trọng cảnh cáo, không biết bao nhiêu lần hội nghị phê bình. Muốn là bình thường cán bộ, sợ đã sớm về nhà, thế nhưng có lẽ là Phùng Trương Vũ còn không hạ giận, một mực tại sau lưng bảo đảm lấy hắn, cho nên hắn mặc dù là thị ủy thường ủy, kỳ thực ngay cả một cái người trong suốt cũng không bằng. Lại có chính là thị ủy thường ủy, phó thị trưởng Diêu Chí Viễn. Mặc dù hắn cũng họ Diêu, nhưng mà cùng Diêu Cương Diêu không giống nhau, hắn cùng Diêu Cương không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn là Nguyên Bắc Đông số 1 cũng chính là thúc thúc hắn Dương Phú Quốc thư ký, tại Dương Phú Quốc bị điều đi sau, liền đem Diêu Chí Viễn đặt ở Thiên Vân thị, rất rõ ràng từ nơi này an bài bên trong có thể nhìn ra đem hắn điều chỉnh đến Thiên Vân thị kế hoạch không phải một ngày hai ngày thành. Diêu Chí Viễn cũng là Dương Vân Phong một cái duy nhất xác định có thể duy trì mình người. Bất quá cũng bởi vì Diêu Chí Viễn là từ trong tỉnh điều tới, Thiên Vân thị đối với hắn rất cảnh giác, trọng yếu bộ môn đều không về hắn quản, chỉ là một chút chức quan nhàn tản bộ môn giao cho hắn. Mặc dù danh nghĩa là thị ủy thường ủy, chính phủ thành phố nhân vật số 3, nhưng trên thực tế chủ quản bộ môn cũng là biên duyên hóa. Thuộc về loại kia treo lên thật cao, nhưng mặt ngoài xa xa thấp hơn thực tế loại hình. Đến nỗi mấy vị khác thành phố thường ủy, đó đều là Phùng Trương Vũ người bên kia, theo lý thuyết 13 vị thị ủy thường ủy bên trong, trừ bọn hắn 5 cái, bên kia một mực cầm dòng giá 8 phiếu, coi như Dương Vân Phong có bản lĩnh đem cái này 4 phiếu đều tranh thủ lại đây. Hắn cũng xa xa dung chuyển không được Phùng Trương Vũ địa vị, chớ nói chi là Hoàn Thiên Vân thị một mảnh ban ngày ban mặt. Dương Vân Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia 8 cái bị vạch ra lam vòng tên, trong đầu không ngừng suy nghĩ sau này động tác, nếu là hắn nghĩ phá cục, như vậy mấy người này thì sẽ là mấu chốt, nghĩ tới đây đã đến đêm khuya, hắn xem xét thời gian không còn sớm, vẫn không có đầu mối, chỉ có thể đi trước nghỉ ngơi. Chương 207, phiền toái nhỏ chương 207, phiền toái nhỏ sáng sớm ngày kế Dương Vân Phong liền dậy thật sớm đi tòa nhà thị chính. Người khác mới xuất hiện ở thành phố chính phủ, một cái niên kỷ không lớn nữ nhân liền đi tới. Dương thị trưởng ngươi tốt, ta là chính phủ thành phố phó bí thư trưởng, ta gọi Nghiêm Mẫn Mẫn. Nghiêm bí thư trưởng ngươi tốt. Dương Vân Phong đưa tay cùng Nghiêm Mẫn Mẫn nắm tay, hôm qua hắn đã gặp văn phòng chính phủ thành phố một chút chủ quản, vị này Nghiêm Mẫn Mẫn tự nhiên cũng tại trong đó, chỉ có điều chưa hề nói mấy câu. Bất quá hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra Nghiêm Mẫn Mẫn về sau liền cùng hắn làm việc bên cạnh. Dương thị trưởng, chúng ta đi trước xem văn phòng. Hảo. Sau đó tại Nghiêm Mẫn Mẫn dẫn dắt phía dưới Dương Vân Phong đi tới tầng cao nhất một gian cửa phòng làm việc. Dương thị trưởng, đây là trước đó Trần thị trưởng văn phòng. Nghiêm Mẫn Mẫn nói chuyện, đưa tay đẩy ra cửa văn phòng. Cái này, Dương thị trưởng, chúng ta việc làm không đúng chỗ, mời ngươi phê bình ta. Khi cửa gian phòng bị mở ra sau, tình huống bên trong coi như đã biết hôm nay muốn cái gì, Nghiêm Mẫn Mẫn cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì bên trong căn bản không thể nói là văn phòng, đơn giản chính là một cái gian tạp vật. Cái này khiến mới vừa nói đây là Trần Tô Mẫn văn phòng nàng như thế nào chọn. Dù sao Trần Tô Mẫn bị điều nhiệm bất quá chỉ là mấy ngày, trước kia văn phòng liền bị làm trở thành dạng này. Nói ra có người tin sao? Nghiêm Mẫn Mẫn nếu là không biết mình cũng bị người cất vào túi, vậy thì thực sự là ngu ngốc rồi. Loạn là rối loạn điểm, bất quá thu thập một chút vẫn là có thể dùng. Dương Vân Phong xem tình huống bên trong, trên mặt vẫn như cũ mang theo công thức tầm thường ý cười, tựa hồ cũng không có vì thế mà tức giận. "Cảm tạ, Dương thị trưởng, ta lập tức tìm người tới thu thập." Nghiêm Mẫn Mẫn nghe thấy lời này, lập tức xoay người hướng về một phương hướng khác đi đến. "Dương thị trưởng, như thế nào đứng ở chỗ này?" Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới. "Bí thư trưởng, người tốt." Dương Vân Phong quay đầu trông thấy một cái trung niên nam nhân đang cười hỏi thăm hắn. Người này hôm qua hắn cũng đã gặp, chính phủ thành phố bí thư trưởng Bạch Hách. "Dương thị trưởng, thực sự là xin lỗi, bởi vì lần này ngươi điều lệnh ở dưới quá nhanh, chúng ta bận rộn công việc không qua tới, ngay cả phòng làm việc của ngươi cũng không có thu thập xong." Bạch Hách cố ý xem trước mặt văn phòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phong một mặt áy náy mở miệng. "A, nguyên lai là lỗi của ta a." Dương Vân Phong coi như giỏi nhịn đến đâu, trông thấy cảnh tượng như vậy sợ là cũng nhịn không được, chớ nói chi là Bạch Hách bộ kia hết thảy đều là lỗi của hắn dáng vẻ. "Sao có thể là lỗi của ngươi, cũng là chúng ta việc làm không đúng chỗ." Bạch Hách nghe thấy Dương Vân Phong có chút nổi giận ý tứ, chẳng những không có chút nào sinh khí, thậm chí còn có chút hưng phấn. Đây hết thảy đương nhiên sẽ không là Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi vấn chỉ điểm, mà là hắn ý tứ. Bởi vì Dương Vân Phong rõ ràng không nhận thị ủy hai vị đại lao hoan nền, hắn làm những thứ này tự nhiên là vì lấy lòng hai vị kia, cho nên Dương Vân Phong càng sinh khí, hắn lại càng vui vẻ. Đến nỗi đắc tội Dương Vân Phong, hắn về sau có thể hay không bị làm khó dễ, hắn nhưng là một chút cũng lo lắng, bởi vì chính phủ thành phố Dương Vân Phong không làm chủ được, càng không cách nào quyết định hắn đi hay ở, hắn có gì phải sợ. Việc làm không đúng chỗ, vậy thì cố gắng đem việc làm đến nơi đến chốn, mà không phải tại ta chỗ này nói. Dương Vân Phong sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nói chuyện lên tựa hồ cũng là thật sự tức giận. "Hảo, cảm tạ Dương thị trưởng nhắc nhở, ta nhất định cố gắng." Bạch Hách một mặt ý cười đáp ứng. "Bất quá, Dương thị trưởng coi như chúng ta công tác tốc độ lại nhanh, hôm nay ngươi sợ là cũng không dùng đến văn phòng, ngươi nhìn muốn hay không tìm phòng họp tạm thời làm việc." Bạch Hách sau đó một mặt vì Dương Vân Phong lo nghĩ mở miệng. "Dương thị trưởng." Ngay lúc này, Dương Vân Phong sau lưng đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Hai người xoay người sau, liền trông thấy một người trẻ tuổi đang một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn. "Diêu thị trưởng, ngươi tốt." Trông thấy vị người trẻ tuổi này, Dương Vân Phong cũng là một mặt ý cười tiến lên. Vị người trẻ tuổi này chính là nguyên văn phòng tỉnh ủy công tác phó chủ nhiệm, tổng hợp khắp nơi giải, hiện Thiên Vân thị thị ủy thường ủy, phó thị trưởng Diêu Chí Viễn. "Đã lâu không gặp Dương thị trưởng, chúng ta muốn hay không ra ngoài tâm sự?" Diêu Chí Viễn nhìn lấy Dương còn lại cười phát ra mời. "Đương nhiên, thỉnh." Dương Vân Phong đưa tay ra, hai người kết bạn rời đi. "Bạch thư ký giải, ta cũng không hy vọng trở về thời điểm, chút chuyện nhỏ này còn không có làm tốt." Dương Vân Phong đi đến thang máy thời điểm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Hách nhàn nhạt mở miệng. "Ngươi yên tâm, nhất định sẽ không chậm trễ." Nguyên bản nhìn thấy Dương Vân Phong cùng Diêu Chí Viễn quen thuộc có chút ngượng bức Bạch Hách, nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, lập tức thay đổi một bộ tươi cười nói. Nhìn xem Dương Vân Phong cùng Diêu Chí Viễn kết bạn sau khi rời đi, Bạch Hách sắc mặt chính là biến đổi. Hắn đột nhiên phát hiện mình giống như không nên đắc tội Dương Vân Phong. Phải biết hắn sở dĩ dám đắc tội Dương Vân Phong, đó là bởi vì hắn cảm thấy Dương Vân Phong độc lập khó khăn chống đỡ, về sau tất nhiên là bị thị ủy hai vị đại lao chèn ép, nhưng Diêu Chí Viễn xuất hiện, hơn nữa cùng Dương Vân Phong quen thuộc như thế, để cho hắn kinh hãi. Mặc dù Diêu Chí Viễn tại chính phủ thành phố cũng là biên duyên hóa nhân vật, nhưng đó là bởi vì Diêu Chí Viễn cũng là một người, hơn nữa bị thị trưởng Tống Chi vẫn cầm đầu sức mạnh tận lực xa lánh. Một khi Diêu Chí Viễn cùng Dương Vân Phong hợp tác, lực lượng kiết nhưng là cường đại, sợ là Tống Chi vẫn cũng áp chế không nổi. Dù sao chính phủ thành phố chỉ có 3 vị thường ủy, trong đó 2 người một khi liên thủ, Tống Chi vẫn cũng không khả năng ngăn trở ý kiến của 2 người, cũng không khả năng đem 2 người đều biên duyên hóa. Mà hắn cái này chính phủ thành phố bí thư trưởng lập tức đắc tội 2 vị thị ủy thường ủy, sợ là cũng không dễ chịu. "Bí thư trưởng, thế nào?" Ngay lúc này, vừa rồi rời đi Nghiêm Mẫn Mẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bạch Hách. "Vừa rồi Diêu thị trưởng cùng Dương thị trưởng cùng đi." Bạch Hách sắc mặt nghiêm túc nhìn xem thang máy phương hướng mở miệng. "Bọn hắn quen biết sao?" Nghiêm Mẫn Mẫn nghe thấy lời này, trong lòng âm thầm cả kinh. Liên quan tới Diêu Chí Viễn lai lịch, chính phủ thành phố không ít người biết, tiền nhiệm tỉnh ủy vị kia đại lao thư ký, liền tại Thiên Vân thị một tay che trời Phùng Trương Võ Đô muốn nghiêm túc đối phó, không dám đắc tội chỉ có thể treo lên thật cao, vụ trộm biên duyên hóa nhân vật. Một khi hắn cùng Dương Vân Phong nhận biết, trong này nhưng là còn nói đầu. "Ân, nhìn quan hệ còn rất thân mật." Bạch Hách cũng không có phát hiện Nghiêm Mẫn Mẫn tâm tư biến hóa, đàng hoàng nói cho nàng một sự thật. Nghe thấy Bạch Hách lời nói, Nghiêm Mẫn Mẫn tâm tư lập tức hoạt lạc. Từ nàng được an bài cho Dương Vân Phong, liền có thể biết nàng ở thành phố chính phủ thời gian cũng không được tốt lắm qua, cũng là một cái bị biên duyên hóa người, nếu không cũng sẽ không bị an bài tới rõ ràng cho Dương Vân Phong nói xấu. Nhưng đồng dạng cũng cho nàng một cái cơ hội rất tốt, đó chính là thừa cơ thay đổi địa vị. Cứ như vậy mặc dù sẽ đắc tội trước mặt Bạch Hách, nhưng lợi tức cũng không nhỏ, dù sao Dương Vân Phong tại Thiên Vân thành phố không có ai, nàng dựa vào đi đến coi trọng cơ hội cũng lớn chút. "Bí thư trưởng, ta đi cho Dương thị trưởng thu thập một chút văn phòng." Bạch Hách nghe thấy lời này cũng không có để ý, chỉ là phất phất tay để cho nàng đi làm. "Hảo, ngươi đi đi." Chương 208, Tống Chi hỏi một chương 208, Tống Chi hỏi một bên khác Dương Vân Phong cùng Diêu Chí Viễn cũng không có đi ra bao xa, chỉ là tại tòa nhà thị chính cách đó không xa một nhà tiệm cơm dừng lại. "Bây giờ còn có việc làm, tối nay ta thỉnh thị trưởng ăn ngon một trận." Diêu Chí Viễn một mặt ý cười chỉ trước mặt tiệm cơm đạo. "Tất nhiên tới Thiên Vân việc làm, tự nhiên là muốn nếm thử chỗ đặc sắc." Dương Vân Phong không thèm để ý khoát khoát tay cười nói. Đối với Diêu Chí Viễn chẳng những Dương Vân Phong rất thưởng thức, liền Dương Phú Quốc đều rất xem trọng, bằng không thì cũng sẽ không đi trước phái đến Thiên Vân thị cho Dương Vân Phong dò đường, năng lực chắc chắn sẽ không sai. Cái khác không dám nói, nhà này tiệm cơm đồ ăn tuyệt đối là Thiên Vân đặc sắc, tới Thiên Vân du lịch người đây là ắt tới. Diêu Chí Viễn chỉ tại cửa ra vào xếp hàng người cười đạo. Sau đó hai người kết bạn tiến vào tiệm cơm. Diêu ca, hoan nghênh quang lâm. Hai người mới vừa vào tiệm cơm, một cái niên kỷ không lớn nam nhân cười tiến lên. Chí Tưởng, vị này là Dương thị trưởng. Thị trưởng, đây là đệ đệ ta Chí Tưởng. Diêu Chí Viễn chỉ đi tới nam nhân cho Dương Vân Phong giới thiệu. Diêu tổng ngươi tốt. Dương thị trưởng ngươi tốt, thường xuyên nghe đại ca nhắc nhở ngươi. Diêu Chí Tưởng nghe thấy Diêu Chí Viễn giới thiệu, ánh mắt chính là sáng lên, rõ ràng hắn là nghe qua Dương Vân Phong. Đồng dạng hắn thân là Diêu Chí Viễn đệ đệ, hắn tới Thiên Vân thị thời gian so với hắn ca ca Diêu Chí Viễn còn phải sớm hơn, về phần tại sao tới, rất đơn giản tìm hiểu tin tức. Có thể có phần này sứ mệnh, hắn tự nhiên là Diêu Chí Viễn tuyệt đối tâm phúc. Từ ca ca trong giới thiệu liền biết Dương Vân Phong là người một nhà, bởi vì Dương Vân Phong không phải là bị thứ nhất người mang tới, giới thiệu hắn thời điểm, người bình thường chỉ là giới thiệu tên của hắn, cũng sẽ không nói rõ quan hệ. Chỉ cần giới thiệu bọn hắn quan hệ, vậy tất nhiên là người một nhà. Sau đó tại Diêu Chí Tường dẫn dắt phía dưới, hai người tới một cái ghế lô. Dương thị trưởng, Thiên Vân tình huống rất phức tạp. Hai người vừa ngồi xuống, Diêu Chí Viễn liền sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi vẫn quan hệ như thế nào? Dương Vân Phong nghe thấy lời này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đây là đã sớm biết sự tình, hắn mở miệng liền hỏi thăm Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi vẫn quan hệ, ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là muốn từ hai người kia ở giữa tìm một cái cơ hội. Hơn nữa hắn cảm thấy Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi vẫn chi ở giữa không hề giống nhìn qua như vậy hài hòa. Nói lên cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện, ta vừa tới Thiên Vân thời điểm, Tống Chi vẫn từng có ý định lôi kéo qua ta, mà lại là tránh đi Phùng Trương Vũ, trong lời nói nhiều lần nâng lên tình ý. Diêu Chí Viễn nói chuyện ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Vân Phong. Tống Chi vẫn hẳn là đang suy nghĩ tương lai của mình a. Nhắc lên cái này trong lòng Dương Vân Phong cũng có nhất định ngờ vực vô căn cứ. Đối với Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi vẫn tư liệu, Dương Vân Phong đã nhìn qua, hơn nữa xâm nhập nghiên cứu một chút. Phùng Trương Vũ bây giờ đối với mình tương lai đã không có gì suy tính. Dù sao hắn năm nay 57 tuổi cách về hưu cũng liền thời gian 2-3 năm, thăng chức cũng không cần suy nghĩ, bảo trụ bây giờ vị trí đã là cực hạn. Trong lòng hắn nghĩ là, chính mình về hưu về sau như thế nào cam đoan tại Thiên Vân thị quyền hạn mới là mục đích chủ yếu. Tương lai lấy Tống Chi vẫn như cũ nắm giữ Thiên Vân thị đoán chừng chính là mục tiêu của hắn. Tống Chi vẫn thì lại khác, hắn năm nay còn chưa đầy 50, chỉ cần trong lòng còn có leo lên trên dạ tâm, như vậy thì sẽ không đơn giản nghe theo Phùng nắm giữ chỉ thị, dù sao không có người ưa thích làm cậu. Hắn lôi kéo Diêu Chí Viễn cùng chính mình, kỳ thực ý là mở dạng. Đó chính là thông qua hai người liên lạc với tỉnh Lý Đại Lão, vì để bản thân tìm một đầu đường lui. Ly gián hai người bọn họ khó khăn sao? Dương Vân Phong nhìn xem Diêu Chí Viễn hỏi thăm. Cũng không dễ dàng, Tống Chi vẫn tựa hồ có cái gì nhược điểm tại trong tay Phùng Trương Vũ, hắn làm một chuyện gì cũng là thật trọng. Diêu Chí Viễn lắc đầu biểu thị chuyện này khó khăn. Có nhược điểm là bình thường, bằng không thì Phùng Trương Vũ dựa vào cái gì tin tưởng hắn, chỉ có điều cái này nhược điểm sẽ là gì chứ? Dương Vân Phong lông mày gắt gao nhăn lại. Thiên Vân tình huống hắn đã biết rồi, biết muốn mở ra lỗ hổng cũng không dễ dàng. Trong đó dễ dàng nhất bộ phận chính là Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi vẫn chi ở giữa, cho nên hắn không thể từ bỏ. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, Diêu Chí Tường sắc mặt ngưng trọng đi đến. "Chí Tường, ta cùng Dương thị trưởng tại nói chuyện, ngươi như thế nào không hiểu quy củ như vậy?" Diêu Chí Viễn nhìn đến đệ đệ, sắc mặt lập tức trầm xuống, mở miệng gầm mắng. "Ca, Dương thị trưởng, Tống thị trưởng tới, nói muốn gặp các ngươi." Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong cùng Diêu Chí Viễn nhìn nhau đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt ý cười. Hai người bọn họ không có giấu giếm nhận biết sự tình, chính là mục đích này. Bởi vì chỉ cần Tống Chi vẫn có khác biệt ý nghĩ, như vậy nhất định sẽ cùng bọn hắn đàm luận, mà lại là càng nhanh lấy gặp mặt, lời thuyết minh ý nghĩ trong lòng càng đội vàng. Ha ha, Diêu thị trưởng, ngươi cùng Dương thị trưởng bảy tiệc mời khách cũng không cho ta biết. Tống Chi vẫn cười xuất hiện tại phòng khách. Ha ha, thị trưởng xin chớ chê bai, hai chúng ta lúc trước lão bằng hữu, cái này không hẹn lấy ăn cơm trưa. Diêu Chí Viễn cười đứng lên cùng Tống Chi vẫn chào hỏi, đồng thời cũng đã nói một cái nhìn như trong lúc vô tình nhắc lên sự tình. Đó chính là hắn cùng Dương Vân Phong là lão bằng hữu. Phải biết hắn trước đó thế nhưng là Dương Phú Quốc thư ký, lại thêm Dương Vân Phong dòng họ, nhưng là không thể không khiến người miên man bất định. Thì ra hai vị nhận biết, vậy ta có phải hay không quấy rầy hai vị? Quả nhiên khi nghe thấy lời này thời điểm, Tống Chi vẫn ánh mắt chính là một trận, sau đó cười hỏi thăm. Thị trưởng, có thể tới chúng ta hoan nên còn đến không kịp, làm sao lại quấy rầy đâu? Dương Vân Phong mặt mỉm cười mở miệng. Tốt lắm, ta liền mặt dạn mày dày ngồi xuống. Thị trưởng mời ngồi. Đúng, vừa rồi nghe Diêu thị trưởng nói, hai vị là lão bằng hữu, theo ta được biết hai vị giống như không có ở làm việc với nhau qua. Tống Chi vẫn sau khi ngồi xuống, rất tùy ý mở miệng hỏi thăm quan hệ của hai người. Ha ha, trước đó ở phía dưới huyện thành thời điểm, từ Diêu chủ tịch huyện mang theo đi gặp qua Diêu bí thư. Nghe thấy lời này Dương Vân Phong cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng tìm một cái lý do. Thì ra là thế. Tống Chi vẫn nghe thấy Dương Vân Phong giảng giải, cũng không biết là tin không có, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Thị trưởng, tới nếm thử tiệm này đồ ăn thường ngày. Diêu Chí Viễn cười đem một bàn thái đẩy lên Tống Chi vẫn trước mặt cười nói. Ha ha, Diêu thị trưởng nhà cửa hàng, hương vị vậy dĩ nhiên là không cần phải nói. Tống Chi vẫn ăn một miếng thức ăn nhìn về phía Diêu Chí Viễn hơi thâm ý mỉm cười. Ai, ta cái này đệ đệ không có cái gì triển vọng lớn, khai ra tiểu điếm cũng là miễn cưỡng sống tạm. Nghe thấy chính mình cùng Diêu Chí Tường quan hệ bị điểm phá, Diêu Chí Viễn cũng không ngoài ý muốn, dù sao lai lịch của hắn là đủ để cho Thiên Vân thị người kiêng kỵ, giám thị mình bất quá là tại bình thường sự tình. Về sau nhất định phải làm cho người chiếu cố Diêu thị trưởng sinh ý. Tống Chi vẫn nhìn xem bị chính mình điểm phá bí mật Diêu Chí Viễn không có mảy may thần sắc biến hóa, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Dù sao tiệm này đối với Diêu Chí Viễn tới nói có thể tính một căn cứ bí mật, chính mình nếu biết, như vậy về sau tất nhiên phải phái người thẩm đấu, từ đó giám thị hắn nhất cử nhất động. Cảm ơn thị trưởng. Chương 209, Tống Chi hỏi 2 chương 209, Tống Chi hỏi 2 vẫn là Thiên Vân thị tòa kia trả lâu. Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi vẫn lần nữa ngồi cùng nhau. Thị trưởng hôm nay nhưng có thu hoạch. Phùng Trương Vũ cầm lấy ly trà trước mặt uống một ngụm hỏi thăm. Hai vị đều không đơn giản. Nhắc lên cái này, Tống Chi vẫn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Vân Phong cùng Diêu Chí Viễn tại bọn hắn xem ra đều vẫn là người trẻ tuổi, nhưng hôm nay hắn gặp qua hai người sau, liền đem nguyên bản bộ kia lòng khinh thị thu hồi, hôm nay nói chuyện mặc dù cũng không xâm nhập, thế nhưng hai người có thể nói giọt nước không lọt. Có mấy lần liền hắn đều kém chút bị hai người vòng tới trong khe. Ha ha, một vị là từ phía dưới trong huyện đi lên, một vị khác là trong tỉnh vị kia đại lao dạy dỗ nên, có chút cổ tay đúng là bình thường. Phùng Trương Vũ nghe thấy Tống Chi vẫn đối với hai người đánh giá, không thèm để ý chút nào phất phất tay. Đúng vậy a, hai vị khó đối phó. Tống Chi vẫn cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng hỏi Dương Vân Phong lai lịch. Phùng Trương Vũ mở miệng lần nữa hỏi thăm. Bọn hắn bây giờ chú ý nhất chính là Dương Vân Phong bối cảnh, bởi vì một Diêu Chí Viễn đã để bọn hắn rất bất đắc dĩ, nếu là tới một cái nữa. Không có, Dương Vân Phong chỉ nói là hắn cùng Diêu Chí Viễn nhận biết là bởi vì Diêu thư ký nhà giới thiệu, cái gì khác cũng không có nói. Tống Chi vẫn tự nhiên biết Phùng Trương Vũ lo lắng. Đối với bọn hắn tới nói, Dương Vân Phong bối cảnh càng lớn, đối bọn hắn lại càng không tốt. Tại rất nhiều người xem ra, giống Dương Vân Phong loại này bối cảnh người, đi đến nơi đó lấy ra thân phận, lời kia không phải một đường lội qua thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, thật là thật tình huống thật là như thế. Không nói những cái khác giống như Thiên Vân thị loại tình huống này. Dương Vân Phong lấy ra bối cảnh có ích lợi gì? Nhân gia nghe thấy lai lịch của hắn trực tiếp quỳ. Làm sao có thể, bọn hắn bây giờ đã sớm là một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích, các phương dưới lợi ích, làm sao có thể cúi đầu, mà Dương Vân Phong thật có bối cảnh không thể nghi ngờ là một cái không xác định điểm. Có thể nói như vậy, Dương Vân Phong bối cảnh càng mạnh, càng dễ dàng bị nhằm vào, bị tính kế. Đương nhiên bọn hắn chắc chắn là không dám đả thương tổn Dương Vân Phong, nhưng giống Lý Như Thần tại địa phương như thế, làm một cái đầy bụi đất rời đi hay là có thể. Thị trưởng, ngươi về sau tiếp tục lôi kéo bọn hắn, tốt nhất là đem bọn hắn kéo đến chúng ta bên này. Ngươi yên tâm, ta hiểu. Tống Chi vẫn nhìn xem trước mặt Phùng Trương Vũ gật gật đầu. Đây là bọn hắn cho tới nay ăn ý Thiên Vân thị không phải là lần đầu tiên tới mới thường ủy, mà mỗi một lần người tới, cũng là Tống Chi vẫn ra mặt lôi kéo. Loại tình huống này người bình thường đều sẽ cảm giác đến, Tống Chi vẫn cùng Phùng Trương Vũ ở giữa có phải hay không có vấn đề, vì đối kháng Phùng Trương Vũ đều chọn gia nhập vào hắn. Nhưng những này kỳ thực cũng là Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi vẫn đã sớm thương lượng xong. Đúng, ngày mai các ngươi chính phủ thành phố việc làm phân phối, ngươi liền theo bình thường phân phối liền có thể. Phùng Trương Vũ đứng lên lúc rời đi thời điểm, quay đầu đối với Tống Chi vấn đạo. Ân. Nghe thấy Phùng Trương Vũ lời nói, Tống Chi vẫn cũng biết là có ý gì. Trước đó chỉ có Diêu Chí Viễn một người, bọn hắn tự nhiên có thể an bài một cái chức quan nhàn tản đợi. Nhưng hôm nay nhiều một cái Dương Vân Phong, hắn vẫn là thường vụ phó thị trưởng, cũng không thể tại biên duyên hóa. Hơn nữa hai người liên thủ mặc dù không thể tái thị trong buổi họp thường ủy có đại động tác, nhưng chính phủ thành phố vẫn rất có sức mạnh. Phùng Trương Vũ gật gật đầu, quay người rời đi phòng khách. Lao ra hòa này, tâm cơ ngược lại là thâm trầm. Một cái niên kỷ không lớn người trẻ tuổi từ trà lâu phòng khách phía sau trong bình phong đi ra. Chu bộ trưởng, hắn nhưng là nắm giữ Thiên Vân thị nhiều năm địa đầu xà, nếu là không có tâm cơ, bây giờ sợ là sớm đã không có. Tống Chi vẫn đối với vị này Chu bộ trưởng rất là tôn trọng. Từ vị này Chu bộ trưởng trong lời nói cũng có thể nghe ra, hắn đối với Phùng Trương Vũ vị này Thiên Vân chúa tể căn bản không có chút nào tôn kính có thể nói. Bất quá hắn cũng có phần thực lực này, bởi vì hắn họ Chu, tỉnh thành Chu gia cái kia Chu, Chu Đại Long thứ tử Chu Chính Khải, đương nhiệm Thiên Vân thị ủy thường ủy, thị ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng. Cái này không biết điều lão gia hỏa. Chu Chính Khải nhìn xem Phùng Trương Vũ rời đi phương hướng, trong lòng rất là bất mãn. Nghe thấy Chu Chính Khải lời nói, Tống Chi vẫn trên mặt mặc dù là một bộ nhận đồng thần sắc, trong lòng lại đã sớm tràn đầy khinh thường. Hắn biết Chu Chính Khải tức giận từ lâu tới, đó chính là Tề gia ngã xuống sau, Chu gia có ý định tiến vào chiếm giữ Thiên Vân, Chu Chính Khải chính là vào lúc đó tới. Bất quá Phùng Trương Vũ bản thân tự nhiên không muốn, mặc dù trên mặt nổi đáp ứng Chu gia, nhưng bụng trộm nhưng lại chưa bao giờ buông tha quyền hạn, dạng này lá mặt lá trái thái độ, người của Chu gia tự nhiên là bất mãn. Tống thị trưởng, chúng ta có phải hay không muốn hành động? Chu Chính Khải quay đầu nhìn về phía Tống Chi vẫn tuân hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ là hai vị kia. Ngươi yên tâm, bọn hắn không phải kẻ ngu, coi như vị phá cục cũng sẽ không ngăn cản chúng ta. Chu Chính Khải tự nhiên biết Tống Chi vẫn nói tới ai, khẽ mỉm cười nói. Hảo, ta bên này sẽ an bài. Vậy ta cũng đi. Ta tiễn đưa Chu bộ trưởng. Không cần, cũng không có mấy bất lộ. Sau đó Chu Chính Khải liền ra cửa bao xương. Chu Chính Khải lúc xuống lầu, một cái khác cửa bao xương bị người mở ra một cái khe, một đôi mắt xuất hiện tại trong khe hở nhìn xem rời đi Chu Chính Khải, mà xuống lầu Chu Chính Khải đột nhiên dừng lại một chút, dư quang liếc một cái trên lầu, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, sau đó bình thường xuống rời đi. Trên lầu bao xương Tống Chi vẫn tại Chu Chính Khải sau khi rời đi, liền lâm vào trầm tư. Thiên Vân thị tại rất nhiều người xem ra, cái kia cơ hồ xem như bền chắc như thép. Duy chỉ có chân chính người nhập cuộc mới hiểu được, Thiên Vân căn bản không có khả năng là bền chắc như thép, không nói những cái khác bản thổ phái cùng ngoại lai phái ở giữa tranh đấu liền không có dừng lại, mà Phùng Trương Vũ giống như một cái trọng tài, hắn thiên hướng một bên nào, phía bên kia liền sẽ chiếm thượng phong. Nhưng Phùng Trương Vũ có dạng này địa vị, là bởi vì hắn sao? mặc dù cũng có Phùng Trương Vũ cổ tay nguyên nhân, nhưng không phải cuối cùng nguyên nhân. Phùng Trương Vũ lấy phía trước là Tề gia người, Tề gia lúc kia tại Bắc Đông là bực nào thế lực, cho nên hắn có thể áp chế lại Thiên Vân. Nhưng theo Tề gia ngã xuống, Phùng Trương Vũ bản thân lực uy hiếp có thể nói lại giảm, bây giờ bèn bèn dựa vào khi xưa sức mạnh miễn cưỡng áp chế mà thôi. Hắn không phải là một cái đồ đần, tại Chu gia cùng Dương Phú Quốc thư ký đến sau, hắn đã phát giác được có một cỗ lực lượng tại vô tình hay cố ý tới gần Thiên Vân, mà cỗ lực lượng này mục đích lớn nhất hẳn là Phùng Trương Vũ. Hắn nếu không muốn chôn cùng cho Phùng Trương Vũ, như vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp. Hắn cùng Dương Vân Phong, Diêu Chí Viễn, bao quát Đoan Chính Khải tiếp xúc, kỳ thực cũng là vì điểm này. Hắn muốn tự vệ. Vừa rồi Đoan Chính Khải lúc rời đi thời điểm nói hành động, chính là để cho hắn đối với Phùng Trương Vũ ra tay. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là tràn đầy lo lắng. Chu gia bên kia mặc dù đã cho hắn hứa hẹn, trong tay Phùng Trương Vũ cũng có hắn điểm yếu, một khi tư liệu bại lộ, hắn nghĩ tới chỗ này, Tống Chi vẫn lấy điện thoại di động ra phát ra một đầu tin tức. Để cho nhi tử rời đi Đông Phương Quốc, không có lời của ta, vĩnh viễn không nên quay lại. Chương 210, tuyển thư ký chương 210, tuyển thư ký sáng hôm sau, Dương Vân Phong xuất hiện lần nữa tại tòa nhà thị chính. Thị trưởng, phòng làm việc của ngươi đã chuẩn bị xong. Nghiêm Mẫn Mẫn trông thấy Dương Vân Phong sau, bước nhanh về phía trước mở miệng cười. Thỉnh bí thư trưởng dẫn đường. Nhìn thấy cùng hôm qua rõ ràng không giống nhau Nghiêm Mẫn Mẫn, trong lòng Dương Vân Phong cũng có chút kinh ngạc. Dù sao ngày hôm qua Nghiêm Mẫn Mẫn rõ ràng đối với hắn không ưa, thái độ lại càng không tính được, hôm nay từ câu đầu tiên đối với hắn xưng hô, cũng có thể nhìn ra Nghiêm Mẫn Mẫn tâm tính có một chút biến hóa. Đây không phải ngày hôm qua gian phòng làm việc kia a? Nhìn thấy cùng ngày hôm qua cái gian tạp vật không giống nhau văn phòng, Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói, đây là thị trưởng phân phó. Nghiêm Mẫn Mẫn cũng không giấu giếm Dương Vân Phong vì cái gì đổi văn phòng. Bởi vì đi qua cả đêm suy nghĩ, nàng đã hoàn toàn thay đổi chủ ý, đó chính là phải dựa vào bên trên Dương Vân Phong. Văn phòng chuyện thật là Tống Chi hỏi ý tứ, chẳng qua là nàng đem Bạch Hách An bài nói cho Tống Chi vấn, Tống Chi vẫn đương nhiên sẽ không lại loại chuyện này khó xử Dương Vân Phong, liền tự mình cho Bạch Hách gọi điện thoại. Nàng cũng bởi vì cái này đắc tội Bạch Hách, cho nên nàng hôm nay nhất định phải để cho Dương Vân Phong biết rõ ý nghĩ của nàng, bằng không thì sợ là Bạch Hách trả thù sắp đến, cùng Bạch Hách việc làm thời gian lâu như vậy, nàng thế nhưng là biết Bạch Hách người này tâm nhãn là có bao nhiêu nhỏ. Thay ta cảm ơn thị trưởng. Nghe thấy là Tống Chi hỏi ý tứ, Dương Vân Phong chỉ là nở nụ cười liền tiến vào văn phòng. Thị trưởng, đây là ngươi thư ký danh sách. Ngay tại Dương Vân Phong vừa tiến vào văn phòng sau, Nghiêm Mẫn Mẫn lấy ra một phần danh sách đưa cho Dương Vân Phong. A, Dương Vân Phong tiếp nhận danh sách sau thì nhìn, bí thư trưởng giới thiệu cho ta một chút mấy vị này. Hai người khác cũng là chính phủ thành phố tổng hợp một nơi nhân viên bí thư. Nghiêm Mẫn Mẫn chỉ phía trên nhất hai cái tên đạo. Vậy cái này Triệu Chí Cường có cái gì đặc thù sao? Dương Vân Phong chỉ cái cuối cùng tên hỏi thăm. Hắn tốt nghiệp ở Ma Đều đại học, nửa năm trước thi vào chính phủ thành phố bí thư sự trưởng. Trình độ không tệ. Nghe thấy Nghiêm Mẫn Mẫn lời nói, Dương Vân Phong chỉ là gật gật đầu. Cái này trình độ đích xác rất không tệ, nhưng tuyệt đối không tính là đặc thù. Phụ thân của hắn là hội nghị hiệp thương chính trị Triệu chủ tịch. Nghiêm Mẫn Mẫn do dự một chút nói ra Triệu Chí Cường chỗ đặc thù. Triệu Thịnh Trung. Nghe được là Triệu Thịnh Trung nhi tử, Dương Vân Phong cũng là có chút bất ngờ nhìn về phía Triệu Chí Cường tư liệu. Hắn là biết Triệu Thịnh Trung cùng Tống Chi hỏi quan hệ, cũng biết Triệu Thịnh Trung cũng coi như là Phùng Trương Vũ người, bây giờ bất quá mới 50 mấy tuổi liền bị đuổi đến hội nghị hiệp thương chính trị, ở trong đó tất nhiên có chuyện. Mà đem con của hắn đưa đến chính mình ở đây, lại là cái gì ý tứ? Một cái nội ứng. Hắn sẽ không như thế xuẩn tài lạ. Nếu không phải là nội ứng, ở trong đó nhưng là có ý tứ. Đối với Triệu Thịnh Trung, Dương Vân Phong cũng có hiểu rõ nhất định, biết hắn tại Thiên Vân thị tuyệt đối là một hào nhân vật, mặc dù bị đuổi đến hội nghị hiệp thương chính trị, nhưng chân chính thế lực tuyệt đối không tại một vị thị ủy thường ủy phía dưới. 5 năm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức, 3 năm thị ủy phó thư ký, ước chừng thời gian 8 năm, đủ để cho hắn bệnh một cái cực lớn lưới, cũng không biết Phùng Trương Vũ đến tột cùng vì to lớn gì lợi ích đem hắn chuất rơi vào. Bí thư trưởng muốn hay không cho ta đề cử một người? Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía một bên Nghiêm Mẫn Mẫn đạo. Sẽ Nghiêm Trị Mẫn Mẫn nói ra Triệu Chí Cường thân phận, liền đã lời thuyết minh nàng thái độ biến hóa, cho nên Dương Vân Phong hỏi thăm ý kiến của nàng, chính là đối với nàng tín nhiệm một loại biểu hiện. Đương nhiên cũng có khảo giáo chi ý, ta cảm thấy người này cũng không tệ, hắn ở thành phố chính phủ việc làm nhiều năm, đối với mỗi bộ môn đều rất quen thuộc, hơn nữa cấp bậc không cao. Nghiêm Mẫn Mẫn nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, cũng không che giấu, trực tiếp chỉ phía trên nhất cái tên đó. Nàng đương nhiên biết rõ Dương Vân Phong ý tứ, nàng có thể đem người đầu tiên đặt ở phía trên nhất, kỳ thực đã biểu lộ ý nghĩ, người này mặc dù không giống Triệu Chí Cường như vậy có quan hệ, nhưng đối với Dương Vân Phong tới nói, thư ký vốn cũng không có thể cùng quá nhiều người có liên hệ. Mà người này ở thành phố chính phủ việc làm nhiều năm, bây giờ cấp bậc còn không cao vậy đã nói rõ quan hệ của hắn không đậm, bằng không thì cũng sẽ không nhiều năm vẫn là một cái bình thường thư ký. Nghe thấy Nghiêm Mẫn Mẫn giảng giải, Dương Vân Phong cũng không trực tiếp làm ra quyết định, mà là lần nữa hỏi thăm. Không biết, cái này Triệu Chí Cường huynh đệ mấy cái? Huynh đệ hắn hai cái. Bất quá hắn ca ca vẫn luôn không chịu thua kém, ở trong thành phố đại họa tiểu họa không ngừng sống, Triệu thư ký vẫn luôn trướng mắt trường tử, đối với Triệu Chí Cường đứa con thứ này quan tâm nhất, hắn có thể trực tiếp tiến chính phủ thành phố, giống như chính là đi tìm thị trưởng rút một tay. Nghiêm Mẫn Mẫn nghe thấy Dương Vân Phong tra hỏi, trong lòng liền biết Dương Vân Phong muốn Triệu Chí Cường. Về phần tại sao muốn, rất đơn giản, hắn cần Triệu Chí Cường phụ thân ủng hộ. Cái này cũng là vì sao lại hỏi, Triệu Chí Cường có hay không huynh đệ, kỳ thực chính là muốn hỏi Triệu Chí Cường tại Triệu thư ký trong lòng địa vị, có khả năng hay không thay đổi Triệu thư ký ý nghĩ trong lòng cùng thái độ. Tên của hắn là ai thêm bảo? Dương Vân Phong biết, Triệu Chí Cường tất nhiên là có người tận lực bỏ vào, mà bỏ vào Triệu Chí Cường người sợ là cũng hy vọng hắn lựa chọn, cho nên người này cũng rất mấu chốt, cũng quan hệ đến hắn muốn hay không lựa chọn Triệu Chí Cường. Lưu Dương Ôn bí thư trưởng. Nhắc lên cái tên này, Dương Vân Phong trong đầu thoáng qua một cái thân ảnh mập mạp. Lưu Dương Ôn là chính phủ thành phố xếp hạng thứ nhất phó bí thư trưởng, bây giờ ở thành phố Giải Tống Chi vẫn bên cạnh phục vụ, vị trí này cũng liền lời thuyết minh là Tống Chi hỏi tâm phúc. Thư ký Lưu Giải trước đó làm qua Triệu thư ký thư ký. Nhìn xem tại suy nghĩ Dương Vân Phong, Nghiêm Mẫn Mẫn mở miệng lần nữa. A nghe thấy lời này, Dương Vân Phong lông mày cũng là nhíu một cái. Bởi vì hai người kia đại biểu là hai loại ý kiến, Dương Vân Phong mặc dù phát giác được Tống Chi vẫn đối với hắn có lôi kéo, nhưng trong lòng kỳ thực cũng không tin tưởng, chỉ là nghĩ có thể hay không lợi dụng mà thôi. Cho nên đối với Tống Chi vẫn đem Triệu Chí Cường đưa đến hắn ở đây, trong lòng tự nhiên có ý tưởng. Nếu là Triệu Thịnh Trung ý kiến của mình, vậy coi như có nói đầu. Dù sao Triệu Thịnh Trung tình huống hôm nay cũng không tính được, tuyệt đối là bị biên duyên hóa người, hắn có thể hay không muốn cho mình nhi tử tìm một cái tiền đồ tốt, mà làm ra quyết định này cũng là không biết. Nhưng hắn còn có một cái phải cân nhắc vấn đề, đó chính là Triệu Thịnh Trung đến tuột cùng tham dự sâu hay không, dù sao lựa chọn Triệu Chí Cường làm thư ký mình sau, nếu là về sau bắt lại Triệu Thịnh Trung nhưng là rất khó coi. Ngay lúc này, Nghiêm Mẫn Mẫn điện thoại reo lên, nàng nhận lấy điện thoại sau chưa hề nói mấy câu, liền cúp xong điện thoại. "Thị trưởng, hôm nay phía dưới có một cái hội." "Hảo." Dương Vân Phong biết hôm nay có cái rất trọng yếu sẽ, hắn cũng muốn thông qua cái hội nghị này tìm hiểu một chút chính phủ thành phố khắp mọi mặt người. Tính toán, liền Triệu Chí Cường a. Dương Vân Phong lên đường đi tới cửa thời điểm, vẫn là làm ra lựa chọn Triệu Chí Cường quyết định, bởi vì hắn bây giờ cần gấp phá cục, lấy Triệu ra làm đột phá khẩu là cái không tệ ý lựa chọn, coi như cuối cùng không thể thành, hắn cũng không lỗ. Chương 211, bí mật quan sát chương 211, bí mật quan sát Dương Vân Phong làm ra quyết định sau, liền cùng Nghiêm Mẫn Mẫn đi xuống lầu. Chính phủ thành phố trong phòng họp, Dương Vân Phong đi vào thời điểm trừ bỏ thị trưởng Tống Chí Vấn, những thứ khác mấy vị phó thị trưởng đều đã đến. Hôm nay cái này lại là chính phủ thành phố hội nghị, cho nên mấy người cũng là chính phủ thành phố đảng tổ thành viên. Trong đó xếp hạng thứ nhất tự nhiên là đảng tổ bí thư thị trưởng Tống Chi Vân, phó thư ký là thường vụ phó thị trưởng Dương Vân Phong. Những thành viên khác hết thảy còn có 7 người. Theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất thường ủy phó thị trưởng Diêu Chí Viễn, phó thị trưởng Lưu Mỹ Yến, phó thị trưởng Tại Khôn, phó thị trưởng Trương Khắc Kim, phó thị trưởng Lưu Nghĩa Phủ, chính phủ thành phố bí thư trưởng Bạch Hách, cục tài chính cục trưởng Tiểu Đỏ Tươi. Từ bọn hắn 9 người chủ yếu phụ trách chính phủ thành phố vận hành. Trong đó trừ bỏ Tống Chi Vân cùng Dương Vân Phong chi bên ngoài, cực kỳ có quyền lực người vốn nên là thường ủy phó thị trưởng Diêu Chí Viễn nhưng bây giờ lại là Lưu Mỹ Yến. Chính phủ thành phố phân công, lúc bình thường chính là ở thành phố chính phủ trong hội nghị xác định. Hôm nay cái hội này, mục đích lớn nhất cũng là bởi vì Dương Vân Phong mới tới, đối với hắn công tác một chút an bài, còn có chính là điều chỉnh một chút phó thị trưởng phân công. Mấy vị này phó thị trưởng, Dương Vân Phong cũng có hiểu rõ nhất định. Trong đó đáng giá chú ý nhất liền ba người. Thứ nhất chính là Lưu Mỹ Yến, Tống Chi vẫn ở thành phố chính phủ tuyệt đối tâm phúc thích đường, tại Dương Vân Phong không có tới phía trước, thường vụ phó thị trưởng vẫn là Trần Tô Mẫn thời điểm, Lưu Mỹ Yến cũng bởi vì một ít chuyện nhiều lần cùng Trần Tô Mẫn đỉnh quán ưu. Mặc dù nàng là Tống Chi vẫn người, nhưng làm người coi như chính trực, lại bởi vì là kiểm tra xuất thân, cho tới nay việc làm đều lấy nghiêm cẩn chữ danh. Người thứ hai chính là phó thị trưởng Tại Khôn. Tại Khôn chẳng những là phó thị trưởng, trên thân còn kiêm nhiệm lấy cục thành phố cục trưởng chức vị, hơn nữa còn là thị cục lão cục trưởng, tại Thiên Vân thị việc làm nhiều năm, hắn không phải Tống Chi vẫn người, mà là tiền nhiệm thường vụ phó thị trưởng, đương nhiệm thị ủy thư ký Trần Tô Mẫn người. Căn cứ Dương Vân Phong biết, Trần Tô Mẫn đã từng có ý định để cho hắn tiến thị ủy thường ủy, đáng tiếc là bởi vì Diêu Chí Viễn đến không thể thành công. Vị cuối cùng là cục tài chính cục trưởng Tiểu Đỏ Tươi. Tiểu Đỏ Tươi tuổi không lớn lắm, năm nay bất quá 34 tuổi, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, đồng thời cũng là Tống Chi vấn tâm phúc, tại Thiên Vân thị đối với hai người sự tình có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Bất quá bất luận dáng vẻ, Tiểu Đỏ Tươi năng lực cũng rất tốt, kể từ nàng đảm nhiệm cục tài chính cục trưởng sau, đối với Thiên Vân thị tài chính việc làm một mực trưởng khống đều rất nghiêm, để cho thị trưởng Tống Chi vấn rất tin trọng. Đến nỗi mấy vị khác phó thị trưởng, Dương Vân Phong cũng không hiểu rõ. Sáng sớm để cho mọi người qua tới, cũng là làm phiền mọi người. Thị trưởng Tống Chi vấn cười vào cửa. Từ hắn vào cửa câu nói đầu tiên, cũng có thể nhìn ra hắn người này không phải một cái cường ngạnh phái, càng giống một cái miên hoa cầu. Đại gia hoan nghênh Dương thị trưởng. Sau đó tại Tống Chi vẫn dẫn dắt phía dưới, phòng họp vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cảm ơn thị trưởng, cảm ơn mọi người hoan nghênh, về sau còn xin đại gia chiếu cố nhiều hơn. Dương Vân Phong đứng lên đầu tiên là thị trưởng Tống Chi vẫn biểu thị ra cảm tạ, sau đó quay người hướng về phía phòng họp những người khác biểu thị ra cảm tạ. Dương thị trưởng, ta nhưng biết ngươi tại phương diện kinh tế bản sự không nhỏ, về sau còn xin dẫn dắt chúng ta Thiên Vân thị sáng tạo huy hoàng. Tống Chi vẫn nhìn xem Dương Vân Phong một mặt ý cười cho hắn đội mũ cao. Thị trưởng nói giỡn, coi như dẫn dắt cũng nên là ngươi dẫn dắt mới là, ta chính là ngươi phía dưới một cái binh, có nhu cầu về phương diện gì, ngươi trực tiếp liền phân phó. Vậy ta sẽ không khách khí, về sau cũng đừng chê ta phiền. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Tống Chi vẫn cũng là hài lòng gật đầu, rõ ràng hắn đối với Dương Vân Phong thái độ rất hài lòng. Kỳ thực chỉ có làm quan một phương người, mặc dù trong lòng sẽ có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng mà phát triển phương diện kinh tế phần lớn người điểm xuất phát là giống nhau, dù sao cái này lấy kinh tế luận thành tích thời đại, kinh tế hảo liền đại biểu năng lực hảo. Năng lực dễ tải có thể tiến bộ chỉ sợ không có ai muốn cho chính mình dậm chân tại chỗ. Cho nên đối với Dương Vân Phong đến, rất nhiều người trong lòng là có mong ngợi. Dù sao Chiêu Dương huyện ví dụ là ở chỗ này bày. Diêu thị trưởng, không biết trong khoảng thời gian này việc làm quen thuộc như thế nào. Tống Chi Vân trước tiên hỏi thăm chính mình bên phải Diêu Chí Viễn. Rất tốt.
Vậy là tốt rồi, trước đó sợ ngươi việc làm chưa quen thuộc, lần này để cho đi chủ quản mấy cái kia bộ môn, hiện tại cũng nên trở lại quỹ đạo chính.
Tống Chi Vân lời nói rơi, Diêu Chí Viễn cùng Dương Vân Phong liền liếc nhau một cái, đêm qua hai người bọn họ còn thương nghị quá, hôm nay cái hội nghị này muốn để Tống Chi Vân động một chút Diêu Chí Viễn vấn đề phân công, không nghĩ tới Tống Chi Vân vậy mà chính mình đưa ra. Tại thị trường, ta có ý định nhường ngươi chủ quản tài chính cùng chiêu thương, ngươi nhìn thế nào?
Tống Chi Vân sao sắp xếp xong Diêu Chí Viễn sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tại Khôn.
Thị trưởng, ngươi cũng biết ta là một cái cảnh sát thâm niên, đối với cái khác cũng không hiểu, sợ là không thể có thể gánh vác.
Tại Khôn nghe thấy Tống Chi Vân mà nói sắc mặt cũng là hơi đổi, sau đó trên mặt gạt ra một nụ cười đạo.
Tại thị trưởng, ngươi bây giờ là phó thị trưởng, không phải trước kia cục thành phố cục trưởng, hẳn là quản nhiều một chút phương diện khác việc làm. Nếu là còn giống như trước, cứ cục thành phố, vậy cái này phó thị trưởng còn làm cái gì?
Tống Chi Vân nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức chính là biến đổi, ngữ khí rất nặng mở miệng.
Cái này. Tại Khôn bị Tống Chi Vân mấy câu làm cho có chút xuống đài không được, nhưng hắn biết đây là Tống Chi Vân muốn đối cục thành phố khai đao. Cho tới nay cục thành phố đều tại Trần Tô Mẫn trong lòng bàn tay, liền thị ủy chính pháp ủy thư ký cũng không chen được một điểm tay, bây giờ Trần Tô Mẫn bị rời chính phủ thành phố, hắn cũng không có chỗ dựa, tự nhiên là ngăn không được Tống Chi Vân.
Thị trưởng, tại thị trưởng trên thân còn kiêm cục thành phố cục trưởng, cũng không thể không để hắn quản cục thành phố a.
Một bên một vị khác phó thị trưởng Trương Khắc Kim mở miệng cười.
Hắn mới mở miệng, Dương Vân Phong ánh mắt thì nhìn hắn một mắt, rõ ràng vị này cùng Tại Khôn là cùng nhau. Từ câu nói này cũng có thể nghe ra, bọn hắn quan tâm là thị cục khống chế, đến nỗi để cho Khôn quản nhiều mấy cái bộ môn, bọn hắn là không thèm để ý chút nào.
Thị cục sự tình, ta cùng Phùng Bí thư thương nghị quá, trước hết giao cho Thường vụ Phó cục trưởng Trương Diệu A.
Đến nỗi chính phủ thành phố bên này sao?
Dương thị trưởng không bằng phiền phức ngươi một chút.
Tống Chi vẫn nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phong.
Thị trưởng phân phó, ta tự nhiên không dám không nghe theo.
Nghe thấy lời này Dương Vân Phong trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Hắn biết Tống Chi vẫn cái này là đang tìm hắn gánh trách nhiệm. Hắn dám cam đoan Phùng Trương Vũ bên kia tuyệt đối không có đáp ứng hắn, đoán chừng là bá phải. Cho nên hắn mới có thể tìm kiếm ủng hộ của mình, nghĩ trước cầm xuống Tại Khôn trên thân kiêm nhiệm cục thành phố cục trưởng lại nói, đến nỗi để cho hắn quản, cũng không phải nói đem cục thành phố cho hắn, mà là dùng hắn tới chặn Trần Tô Mẫn. Nghe thấy Dương Vân Phong cùng Tống Chi Vân mấy câu liền đã xác định thị cục thuộc về, Tại Khôn cùng Trương Khắc Kim cũng chỉ có thể ở một bên cấp bách, dù sao Dương Vân Phong cùng Tống Chi Vân liên thủ, hai người bọn họ là thật không có tư cách nói chuyện, coi như biểu quyết, bọn hắn cũng không chiếm thượng phong. Sau đó Tống Chi Vân lại đem mấy vị phó thị trưởng phân công một lần nữa phân phối một chút, lúc này mới tan họp.
Chương 212, Phùng Dọ Võ Khắc Thường chương 212, Phùng Dọ Võ Khắc Thường Thịnh Thế Tập Đoàn kỳ hạ một quán rượu, Phùng Trương Vũ cùng thị ủy phó thư ký Trần Tô Mẫn ngồi ở đối diện.
Bí thư, chúng ta không thể đang để cho Tống Chi Vân cái này dạng đi xuống.
Trần Tô Mẫn bởi vì sáng hôm nay chính phủ thành phố Tống Chi Vân điều chỉnh phó thị trưởng phân công sự tỉnh phá phòng. Phải biết như hôm nay Vân thị mỗi trọng yếu trong bộ môn, nàng giỏi nhất thực hiện ảnh hưởng lực chính là cục thành phố, nhiều năm qua nàng cũng một mực tại kinh doanh cục thành phố. Nhưng Tống Chi Vân động tác, cơ hội là đoạn mất nàng tại cục thành phố một cái tay, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ nàng đã rời đi chính phủ thành phố, căn bản bất lực ngăn cản Tống Chi Vân động tác. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Phùng Trương Vũ rửa vào hội nghị thường ủy thị ủy bảo trụ tại Khôn trên thân kiêm nhiệm cục thành phố cục trưởng, chỉ cần tại Khôn cục thành phố cục trưởng chức vị không bị rơi xuống, như vậy Tống Chi Vân hôm nay cách làm chính là một chuyện cười. Cho nên nàng nhất định phải Phùng Trương Vũ đứng tại nàng bên này, bằng không thì coi như ở thành phố trong buổi họp thường ủy nàng cũng không khả năng thay đổi cục diện.
Trần thư ký, ta biết rõ ngươi ý tứ, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta có thể đã áp chế không nổi thị trường.
Tại Tống Chi Vân đối với Tại Khôn ra tay sau, trong lòng của hắn cũng có chút giật mình. Chính phủ thành phố bên kia hắn cũng không phải không có người, trái lại người khác không giống như Tống Chi Vân thiếu, đều lúc trước, theo Dương Vân Phong cùng Diêu Chí Viễn đến, hắn ở thành phố chính phủ sức mạnh đã bị Tống Chi Vân mượn cơ hội tăng giá, nguyên bản ủng hộ hắn trong bốn vị phó thị trưởng, Trần Tô Mẫn tấn thăng, một cái khác thị ủy thường ủy bị rời Thiên Vân, một vị không còn ủng hộ hắn, vị cuối cùng Trương Khắc Kim căn bản độc lập khó khăn chống đỡ. Chính phủ thành phố chúng ta áp chế không nổi hắn, cái kia ngay tại hội nghị thường ủy thị ủy đem hắn áp chế, cho hắn biết nghị viên Thiên Vân Thiên, hắn còn chưa đủ tư cách. Trần Tô Mẫn ngữ khí trở nên nghiêm khắc, có một loại Tống Chi Vân muốn tới đoạt quyền đắc ý vị. Lần này hắn cùng Dương thị trưởng hợp tác, chúng ta ở hội nghị thường ủy đã không chiếm thượng phong. Nhắc lên cái này, Phùng Trương Vũ phải trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thiên Vân thị trong 13 vị thường ủy, nguyên bản hắn tự nhiên là chiếm thượng phong tuyệt đối, dòng giá cầm 8 phiếu, nhưng cái này 8 phiếu bên trong, lấy Tống Chi Vân làm đại biểu phải liền có 3 phiếu, một khi lên thường ủy hội, hắn cùng Dương Vân Phong hợp tác, lại thêm một mực biên duyên hóa ba người nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn hắn cùng Tống Chi Vân chi ở giữa tình trạng liền sẽ ngược lại. Nghe thấy Phùng Trương Vũ lời nói, Trần Tô Mẫn lông mày cũng nhíu lại. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình rời đi chính phủ thành phố là một lựa chọn sai lầm. Bởi vì nàng rời đi, để cho Tống Chi Vân có thể rất thuận lợi thanh lý mất nàng ở thành phố chính phủ đắc lực lượng mà nàng tựa hồ cũng không có rất tốt biện pháp ngăn cản.
Bí thư, chúng ta không thể lui.
Trần Tô Mẫn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Phùng Trương Vũ. Tống Chi Vân đối với Thiên Vân thị tới nói là người ngoài, tới thời gian cũng không lâu lắm. Sở dĩ có thể bị kéo xuống, trong đó tự nhiên là Phùng Trương Vũ dùng một chút thủ đoạn, cũng chính là Phùng Trương Vũ cầm Tống Chi Vân điểm yếu, Tống Chi Vân mới có thể nghe lời. Chỉ có điều cái kia cái gọi là điểm yếu cũng không phải nhằm vào Tống Chi Vân bản nhân, mà là cùng hắn đứa con báo kia có quan hệ, cho nên loại này điểm yếu dùng tốt nhất biện pháp chính là uy hiếp, một khi thả ra chẳng những không thể để cho Tống Chi Vấn quay đầu, càng có thể đem hắn triệt để đắc tội. Cái này cũng là Phùng Trương Vũ không có trước tiên ngăn cản Tống Chi Vấn nguyên nhân. Ngươi đi làm một sự kiện. Phùng Trương Vũ suy nghĩ sau nhìn về phía Trần Tô Mẫn mở miệng. Bí thư, ngươi phân phó. Ta nhớ được cục thành phố có cái phó cục trưởng cùng Diêu thị trưởng quen thuộc. Ân, nghe nói tại trong tỉnh nhận biết, gọi Giang Vũ Thần. Nghe thấy Phùng Trương Vũ nhắc lên một cái sớm đã bị biên duyên hóa người, Trần Tô Mẫn trong ánh mắt cũng tận là nghi hoặc, không rõ Phùng Trương Vũ ý tứ. Phải biết bọn hắn đối với Diêu Chí Viễn vẫn luôn là đề phòng trạng thái, vốn không muốn cho hắn bất luận cái gì tiếp xúc đến Thiên Vân quyền hạn ngành cơ hội, bây giờ coi như Diêu Chí Viễn cùng Dương Vân Phong hai người liên thủ, cũng không khả năng xách Giang Vũ Thần đứng lên. Ngươi để cho Triệu Huy bộ trưởng cái kêu biên tướng cục thành phố cục trưởng người ứng cử đổi thành hắn. Phùng Trương Vũ mặt mỉm cười mở miệng. Cái này, không đến mức a. Trần Tô Mẫn tại cục thành phố kinh doanh nhiều năm, coi như tại khôn người cục trưởng này bị xuống, nàng cũng có người trên đỉnh, tự nhiên là không hy vọng thay người. Ngươi nói thị trưởng vì cái gì dám cùng chúng ta trở mặt? Hắn cảm thấy bản thân có thể phi thiên. Đây chỉ là một lý do, bộ tuyên truyền chu bộ trưởng lai lịch ngươi biết ta. Hắn chính là thị trưởng chỗ dựa, sự tình hôm nay cũng là hắn ý tứ. Cái gì? Chẳng lẽ Chu gia? Nghe thấy Tống Chi Vấn sau lưng là Chu gia, Trần Tô Mẫn trong lòng cũng là cả kinh. Thiên Vân thị kinh tế mặc dù không tính quá mạnh, nhưng bởi vì chủ yếu phát triển khách du lịch, những ích lợi này cũng không ít, hơn nữa thuộc về loại kia đầu nhập không lớn, lợi tức khả quan đầu tư. Chỉ có điều muốn lớn lợi tức, liền cần thị lý phối hợp. Dù sao một cái nho nhỏ chính sách thay đổi, liền có thể kiếm một món hời. Trước đó Thiên Vân sau lưng là Tề gia, lấy Tề gia thực lực, tự nhiên không người dám đánh chủ ý, bây giờ Tề gia đổ, có ý tưởng người liền muốn hành động, trong đó lấy Chu gia nhất là hăng hái, tại Tề gia vừa ngã xuống, liền đem nhi tử phái tới. Phùng Trương Vũ bọn người mặc dù tại Thiên Vân là thổ hoàng đế, nhưng cũng không dám cùng đã thăng nhiệm tỉnh ủy phó thư ký Chu gia đối kháng, liền giống như Diêu Chí Viễn, đem người của Chu gia cũng treo lên thật cao. Bây giờ Tống Chi vẫn liền cùng Chu gia hợp tác. Không tệ, ta người truyền về tin tức, hai người đã mật đàm rất nhiều lần, không có gì bất ngờ xảy ra Minh Thiên thị thường ủy hội liền muốn làm loạn. Phùng Trương Vũ nhắc lên cái đầu này liền đau. Nguyên bản hắn cho là mình cầm Tống Chi vẫn điểm yếu, không nghĩ tới Tống Chi vẫn tâm tư vậy mà sâu như thế, trong bất chi bất giác đã có phá vỡ thế lực của hắn. Chúng ta muốn hay không cùng vị kia nói chuyện? Trần Tô Mẫn tại biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sau, ánh mắt hơi động một chút mở miệng đề nghị. Không cần, hắn có thể càng khủng bố hơn, so Tống Chi vẫn khó đối phó hơn. Phùng Trương Vũ nghe thấy Trần Tô Mẫn đề nghị, không có chút gì do dự trực tiếp cự tuyệt. Bí thư. Nghe thấy Phùng Trương Vũ cự tuyệt, Trần Tô Mẫn trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện Phùng Trương Vũ đối với Dương Vân Phong rất e ngại, loại này e ngại ngay cả Chu gia Đoàn Chính Khải cùng Diêu Chí Viễn tới thời điểm đều chưa từng có, tựa hồ chỉ phải nốt tại Dương Vân Phong sự tình, Phùng Trương Vũ đều đang tận lực né tránh. Thậm chí sau lưng tính toán đều rất ít, tựa hồ người này căn bản không có tới Thiên Vân thị. Cái này khiến nàng rất hiếu kỳ, Phùng Trương Vũ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Phải biết Tống Chi vẫn một khi cùng Dương Vân Phong hợp tác, đó là có khả năng đánh vỡ bọn hắn tại Thiên Vân lợi ích, lúc này cùng Dương Vân Phong tiếp xúc, thậm chí nhường ra một chút lợi ích, cũng là nên. Đối với hắn, chúng ta coi như cái gì cũng không biết, cũng không cần hắn biết quá nhiều chuyện, đến nỗi thị trưởng muốn đi hợp tác chúng ta cũng không để ý. Phùng Trương Vũ do dự một chút nói ra chính mình ý tứ. Tốt, cứ làm như vậy đi. Phùng Trương Vũ nhìn lấy chuẩn bị đang nói chuyện Trần Tô Mẫn, trực tiếp đưa tay ngăn lại nàng phía dưới lời muốn nói, sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Chương 213, Triệu gia phụ tử nói chuyện chương 213, Triệu gia phụ tử nói chuyện Thiên Vân thị ủy đại viện số 4 viện, Triệu Thịnh Trung bên này nhận được một chiếc điện thoại. Cha, thế nào? Triệu gia thứ tử Triệu Chí Cường nhìn thấy phụ thân tiếp điện thoại xong sau, liền không nói thêm gì nữa, sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, có chút không hiểu hỏi thăm. Vừa rồi tiếp vào chính phủ thành phố Nghiêm bí thư trưởng điện thoại, nói ngươi bị Dương thị trưởng chọn chúng làm thư ký của hắn. Đối với thứ tử Triệu Thịnh Trung cũng không có dấu giếm, bởi vì đứa con trai này từ nhỏ đã thông minh, từ đi học bắt đầu liền không có để cho hắn thất vọng qua, đi chính phủ thành phố sau, việc làm cũng còn được rất không tệ, hắn cũng có bồi dưỡng thứ tử phải nghĩ pháp, loại chuyện này đương nhiên sẽ không dấu giếm. Đây không phải là chuyện tốt sao? Triệu Chí Cường nghe thấy lời này, sắc mặt cũng là vui mừng. Từ hắn phải thái độ cũng có thể nhìn ra, đối với thành phố bên trong hai cái đại viện, thậm chí phía dưới các huyện tới nói, đối với Dương Vân Phong người trẻ tuổi đều rất hoan nghênh. Bởi vì một rất đơn giản vấn đề, đó chính là bọn họ trẻ tuổi, những thứ khác lãnh đạo thành phố coi như có thể dựa vào, sợ là cũng không đáng tin cậy mấy năm, mà bất quá 30 mấy tuổi Dương Vân Phong chính là một cái rất không tệ lựa chọn. Coi như lấy Triệu Chí Mạnh ra thế tới nói, muốn để hắn tại cha mình cùng Dương Vân Phong chi ở giữa làm đi theo đối tượng, hắn cũng rất hy vọng cùng Dương Vân Phong. Chuyện tốt. Hắn vì cái gì lựa chọn ngươi? Có hay không nghĩ tới? Triệu Thịnh Trung nghe thấy nhi tử lời nói, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía con trai đạo. Ta đương nhiên biết, bởi vì ngươi. Triệu Chí Cường vẻ mặt thành thật nhìn về phía phụ thân nói. Trong lòng hắn, điểm này cũng không mất mặt, bởi vì cái này cũng là hắn sở trường, hắn sẽ không dùng cha mình đi vì chính mình tranh thủ một cái nào đó vị trí, nhưng mà tôi sẽ không vì thế từ bỏ một cái rõ ràng có tiền đồ vị trí. Hắn đương nhiên cũng biết Dương Vân Phong lựa chọn hắn là bởi vì chính mình phụ thân. Dù sao chỉ cần suy nghĩ một chút Dương Vân Phong tình cảnh hôm nay, liền biết hắn cái này bị người tận lực biên duyên hóa có phụ thân là một cái rất tốt đối tượng lôi kéo. Nếu biết là bởi vì ta, vậy ngươi còn dám làm thư ký của hắn? Không sợ bị người cất vào túi? Nghe thấy nhi tử có thể một hơi nói ra nguyên nhân, Triệu Thịnh Trung tâm bên trong cũng rất hài lòng, sau đó cười quay người nhìn về phía con trai hỏi thăm. Cha, ngươi nói ngươi vì sao lại bị bọn hắn đá ra thị ủy? Thị trưởng vì cái gì không vì ngươi nói chuyện? Triệu Chí Cường nhìn cha của mình, cuối cùng hỏi một cái dấu ở trong lòng của hắn thời gian rất lâu, bây giờ mới dần dần hiểu sự tình.
Ha ha, bởi vì ta vẫn luôn không phải bọn hắn hay tâm, cũng không nắm giữ bọn hắn quá nhiều bí mật, liên lụy tiến chuyện của bọn hắn cũng không nhiều, coi như đem ta đá ra ngoài đi, ta cũng không thể đối bọn hắn tạo thành lớn tổn thương. Đến nỗi thị trường, hôm nay chính phủ thành phố động tác không phải biểu lộ hết tại sao?
Triệu Thịnh Trung nghe thấy nhi tử hỏi thăm, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực Phùng nắm giữ đá hắn bị loại, hắn đã sớm biết vì cái gì. Chỉ có Tống Chi hỏi ý nghĩ hắn một mực không nắm chắc được, cho tới hôm nay Tống Chi hỏi đột nhiên ra tay, để cho hắn suy nghĩ minh bạch vì cái gì. Tống Chi vẫn dùng thị ủy phó thư ký vị trí, đổi đi Trần Tô Mẫn thường vụ phó thị trưởng chức vị. Nguyên bản Tống Chi hỏi kế hoạch hẳn là để cho hắn người tiếp nhận, chỉ có điều Dương Vân Phong xuất hiện làm rối loạn bố trí của hắn mà thôi. Mà hắn thì sao? Tại rất nhiều người trong mắt, hắn thị trưởng thành phố Tống Chi hỏi người, duy chỉ có chính hắn biết rõ, hắn kỳ thực ai người đều không phải là, hoặc có lẽ là hắn ai người cũng là, nhưng lại không phải hai phe hợp tâm, cho nên tại lợi ích không cách nào nhận được phân phối thời điểm, chỉ có hắn bị loại. Cha, vậy ngươi cảm thấy Phùng bí thư cũng tốt, Tống thị trưởng cũng được, bọn hắn sẽ một mực để bạn ta sao?
Đương nhiên sẽ không. Đối với nhi tử đặt câu hỏi, Triệu Thịnh Trung không chút do dự đưa ra đáp án. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết rõ bây giờ hai phe sở dĩ không có triệt để bước bỏ hắn, đó là bởi vì hắn tại Thiên Vân còn có nhất định thế lực, đợi đến hắn người bị song phương chia ăn sau đó, hắn liền thật sự triệt để biên duyên hóa. Nếu đã như thế, chúng ta cũng nên tìm mới chỗ dựa. Triệu Chí Mạnh trên mặt đã lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười.
Hảo, không hổ là con của ta. Nếu là nghĩ không ra tầng này, chẳng phải là phụ lòng ngươi đem ta lộng tiến Dương thị trưởng thư ký danh sách cố gắng.
Hảo tiểu tử, vậy mà có thể nhìn đến tầng này, liền xử lý chuyện này nghiêm bí thư trưởng đều cho rằng đây là Tống thị trưởng ý tứ.
Nghe thấy nhi tử nhìn ra sắp xếp của mình, Triệu Thịnh Trung rất là kinh ngạc mở miệng. Phải biết chuyện lần này hắn an bài rất bí mật, đầu tiên là trong để cho người ta tận lực tại Tống Chi hỏi cái kia nhấc lên, để cho Tống Chi vẫn cảm thấy có thể để con của hắn đi Dương Vân Phong nơi đó làm nội ứng. Để cho Tống Chi vẫn mở miệng an bài, sau đó đang để cho người tìm được Nghiêm Mẫn Mẫn, đi qua nhiều tầng an bài mới đem hắn nhi tử tên đưa đến Dương Vân Phong trước mặt. Đến nỗi Dương Vân Phong có thể hay không lựa chọn con của hắn, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì chỉ cần Dương Vân Phong đối với Thiên Vân thị có ý tưởng, vậy thì sẽ không cự tuyệt con của hắn làm thư ký, nếu là Dương Vân Phong liền tầng này đều nhìn không ra, vậy hắn cũng sẽ không xứng tại ba mươi mấy tuổi đi đến một bước này. Kết quả cuối cùng cũng như ước nguyện của hắn, chỉ có điều để cho hắn kinh ngạc chính là, chuyện này con của hắn thế nhưng là không biết, lại có thể nhìn ra. Kỳ thực rất đơn giản, ngoại trừ ngươi, không còn có người sẽ an bài ta đi Dương thị trưởng nơi đó. Tại Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi hỏi trong mắt, đối với Dương Vân Phong có lẽ có kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hoặc có lẽ là lúc này sẽ không nghĩ tới, Dương Vân Phong bản thân liền là một cái đùi, một cái rất nhiều người đều hy vọng ôm vào đùi. Bởi vì Dương Vân Phong niên kỷ chính là một cái Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi vẫn đều không thể so sánh ưu thế, đặc biệt là đối với bọn hắn loại người tuổi trẻ này. Trước đó mới vừa vào sĩ đồ thời điểm, ta cũng từng phát ra lời thề, phải dùng cuộc đời của ta tới để cho dân chúng vượt qua tốt sinh hoạt, lúc ta 44 tuổi, cái này lời thề ta vẫn như cũ nhớ kỹ, nhưng thẳng đến tới Thiên Vân thị. Triệu Thịnh Trung nhìn xem trước mặt nhi tử, rất là cảm khái nói:
"Cha, tốt, ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì đột phát cảm khái mà thôi."
Triệu Thịnh Trung nhìn thấy nhi tử không hiểu, mở miệng cười cắt đứt hắn, cũng không biết ngày mai kết quả lại là như thế nào. Triệu Chí Cường nghĩ đến ngày mai hội nghị thường ủy thị ủy tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu cũng có chút lo lắng. Tống Chi hỏi cái này cá nhân lúc nào cũng có một loại ngạo khí, hắn luôn cảm thấy Phùng Trương Vũ là một cái đầu não đơn giản tứ chi phát triển võ nhân, cho nên tại nội tâm chỗ sâu xem thường nhân ra, nhưng lại không biết có thể mình mới là viên kia bị người lợi dụng quân cờ. Triệu Thịnh Trung bây giờ đã biết Tống Chi hỏi ra tâm, nhưng trong lòng của hắn cũng không xem trọng Tống Chi vẫn có thể thành công, bởi vì hắn cùng Phùng Trương Vũ hợp tác rất nhiều năm, biết vị này bí thư không hề giống lộ ra đơn giản như vậy. Thậm chí sau lưng,
tốt, ngươi đi đi.
Triệu Thịnh Trung phất phất tay để cho Triệu Chí Cường rời đi. Ngay tại Triệu Chí Cường đi tới cửa thời điểm, Triệu Thịnh Trung đột nhiên mở miệng:
"Nhi tử, nếu là tương lai có cơ hội ngươi nhất định muốn bảo trì sơ tâm, làm một cái vì dân chúng làm hiện thực vị quan tốt."
"Hảo." Chương 214, Triệu Chí Mạnh chương 214, Triệu Chí Mạnh sáng sớm ngày kế, Dương Vân Phong liền đi chính phủ thành phố, người khác mới vừa vào văn phòng, Nghiêm Mẫn Mẫn liền mang theo một người đàn ông tuổi trẻ đi đến.
"Thị trưởng, vị này chính là Triệu Chí Cường."
Nghiêm Mẫn Mẫn chỉ một bên Triệu Chí Cường mở miệng giới thiệu.
"Ngồi."
Dương Vân Phong nhìn xem văn kiện trong tay, ngay cả đầu cũng không có giơ lên chỉ là mở miệng để cho Triệu Chí Cường ngồi xuống.
"Thị trưởng ngươi tốt, ta là Triệu Chí Cường."
Mặc dù trong nhà có thể cùng phụ thân thẳng thắn nói, những thị ủy lãnh đạo khác hắn cũng không phải không có gặp qua, nhưng không biết vì cái gì, khi hắn đứng tại Dương Vân Phong đối diện, trong lòng rất là khẩn trương. Đặc biệt là khi Dương Vân Phong ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn cảm thấy trái tim của mình đều có trong nháy mắt ngừng, thân thể càng là không tự chủ đứng thẳng, giống như là một cái muốn bị kiểm duyệt binh sĩ.
"Ngươi biết mấy phần báo cáo ta xem qua, văn học bản lĩnh rất không tệ."
"Cảm tạ, thị trưởng. Về sau chúng ta liền ở cùng nhau công tác, không cần khẩn trương như vậy."
Dương Vân Phong nhìn thấy Triệu Chí Cường một mặt khẩn trương kia chi sắc, cười phất tay một cái nói:
"Là."
Mặc dù ngoài miệng nói là, nhưng thân thể vẫn là căng cứng trạng thái.
"Bí thư trưởng, thường ủy hội có phải hay không muốn bắt đầu?
Vậy ta trước đi qua, ngươi mang theo Triệu bí thư ở văn phòng đi một chút, cũng cùng đại gia nhận thức một chút."
"Hảo."
Sau đó Dương Vân Phong liền đứng dậy tự mình rời đi văn phòng.
"Bí thư trưởng, về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn." Triệu Chí Cường nhìn xem Dương Vân Phong sau khi rời đi, liền quay người đối với Nghiêm Mẫn Mẫn đạo: "Triệu bí thư nói giỡn, về sau chúng ta ai muốn chiếu cố ai, còn có nói." Nghiêm Mẫn Mẫn nhìn xem trước mặt vị này Thiên Vân thị nổi danh đại thiếu, trong lòng cũng là cảm khái. Chỉ nói tại Thiên Vân thị bọn này công tử ca bên trong địa vị, Triệu Chí Cường tự nhiên là không sánh được phía trước hai vị kia, nhưng Triệu Chí Cường lại là nổi danh có tiền đồ, điểm này cũng không phải là người bình thường có thể so với. Mấy năm này quốc gia đối với công vụ hệ thống tra rất nghiêm, chính là Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi hỏi nhi tử, phần lớn cũng đều là tại xí nghiệp nhà nước tìm một cái chức quan nhàn tản việc làm, cũng không tiến vào công vụ hệ thống. Chỉ có Triệu Chí Cường là bằng vào năng lực của mình thi vào văn phòng chính phủ thành phố. Hơn nữa kỳ thành tích xếp ở vị trí thứ nhất. Đây cũng không phải là dựa vào lão tử liền có thể làm được. Nếu là trước kia, chính là nàng cái này bí thư trưởng, tại trước mặt Triệu Chí Cường cũng không có kiêu ngạo tư bản, thậm chí gặp mặt nàng còn muốn định bợ nhân ra, chỉ là bây giờ phong thủy luân chuyển, Triệu Thịnh Trung coi như tại Thiên Vân thị còn có thế lực tồn tại, nhưng bị biên duyên hóa cũng là sự thật. Bất quá coi như thế, Nghiêm Mẫn Mẫn cũng không dám tại trước mặt Triệu Chí Cường trang lãnh đạo, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hay nói lấy sau Triệu Chí Cường muốn là bị Dương Vân Phong tin trọng, cũng đích xác có thể chiếu cố nàng. "Bí thư trưởng, ta nghe nói Lưu Ca tại Bộ Giáo dục việc làm." Triệu Chí Cường nghe thấy Nghiêm Mẫn Mẫn lời nói, cũng là mỉm cười. Nếu là trước kia hắn đích xác không có tận lực cùng Nghiêm Mẫn Mẫn giữ gìn mối quan hệ tất yếu, bởi vì nói thật trước kia Nghiêm Mẫn Mẫn cũng không có cái gì tư cách bị người tận lực đối đãi, dù sao nàng bản thân liền là chính phủ thành phố trong 7 vị phó bí thư trưởng xếp hạng người cuối cùng. Ngay cả một cái chủ quản hậu cần chức vị cũng không có lăn lộn đến, là thật một cái người trong suốt, bằng không thì cũng sẽ không đem nàng phân cho Dương Vân Phong, dù sao cái này hai tòa cao ốc, người nào không biết Dương Vân Phong không bị hai vị lãnh đạo hoan nghênh. Nhưng bây giờ hắn lại nhất định phải cùng Nghiêm Mẫn Mẫn giữ gìn mối quan hệ, bởi vì về sau hai người trong công tác chẳng những có rất nhiều quan hệ qua lại, càng bởi vì Nghiêm Mẫn Mẫn so với hắn sớm nhận biết Dương Vân Phong, từ vừa rồi hắn bị tới tận cửa, Dương Vân Phong cũng không để cho Nghiêm Mẫn Mẫn rời đi, liền có thể nhìn ra đối với Nghiêm Mẫn Mẫn có nhất định tín nhiệm tại. Hắn nhắc lên Luca, chính là Nghiêm Mẫn Mẫn trợ phụ, bây giờ tại thị giáo dục cục việc làm. Không tệ. Nghe thấy Triệu Chí Cường sách từ bản thân trợ phụ, Nghiêm Mẫn Mẫn có chút cẩn thận nhìn về phía hắn. Ha ha, Bộ Giáo dục Miêu cục trưởng là gia phụ bộ hạ cũ. Hắn nói với ta lần này Bộ Giáo dục muốn sách một cái phó cục trưởng, Lưu Ca cũng rất phù hợp. Triệu Chí Cường bởi vì biết hôm nay muốn tới gặp Dương Vân Phong, cho nên tại đêm qua thì nhìn một chút tư liệu, trong đó có Nghiêm Mẫn Mẫn, hắn biết Nghiêm Mẫn Mẫn cùng chồng cảm tình rất tốt, hắn không thể quyết định Nghiêm Mẫn Mẫn tấn thăng, nhưng lối rẽ vẫn là có thể. Coi như phụ thân hắn bây giờ bị để đó không dùng, nhưng quyết định một cái phó sự cấp Bộ Giáo dục phó cục trưởng, còn không tính rất khó. Dùng một cái chức quan nhàn tản phó cục trưởng, cùng Nghiêm Mẫn Mẫn giữ gìn mối quan hệ, hắn thấy là đáng giá. A, Triệu bí thư ý gì? Triệu Chí Cường đề nghị xác thực để cho Nghiêm Mẫn Mẫn rất tâm động, nhưng nàng không phải cái gì yêu nhau não, cũng biết câu kia thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Triệu Chí Cường càng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì cho nàng chỗ tốt. Ta muốn sau đó muốn cho bí thư trưởng làm việc người không phải ít, ta chẳng qua là sớm an bài, trước tiên cùng ngươi giao hảo mà thôi. Đối với mình mục đích Triệu Chí Cường cũng không có phủ nhận, mà là hào phóng thừa nhận, hắn chính là muốn lôi kéo Nghiêm Mẫn Mẫn. Đồng thời hắn lời nói cũng không phải đáng cái lớn, chỉ cần Dương Vân Phong không ngã, xác định mình tại Thiên Vân thị địa vị, như vậy Nghiêm Mẫn Mẫn địa vị tự nhiên cũng biết nước lên thì thuyền lên. Như hôm nay hắn cho Nghiêm Mẫn Mẫn làm sự tình, về sau cũng có là người cấp làm. Nghe thấy Triệu Chí Cường thẳng thừa nhận, Nghiêm Mẫn Mẫn trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nói cái gì. Dù sao nàng cả đời này còn là lần đầu tiên có người lĩnh mợ. Đúng, nghe nói Cao bí thư trưởng cùng bí thư trưởng có chút mâu thuẫn. Làm sao ngươi biết? Nghiêm Mẫn Mẫn nghe thấy Triệu Chí Cường mà nói, sắc mặt lập tức biến rất khó coi, ánh mắt bên trong càng là mang theo một tia hận ý, rất rõ ràng cái kia Cao bí thư trưởng cùng Nghiêm Mẫn Mẫn ở giữa tất nhiên có liên lụy. Nghe nói hắn muốn đi Nghi Xuân huyện làm huyện ủy thư ký. Triệu Chí Cường nói lời này vừa quan sát Nghiêm Mẫn Mẫn biểu lộ, nhưng hắn nhìn thấy Nghiêm Mẫn Mẫn trong ánh mắt hận ý, trong lòng mới hài lòng. Đa tạ Triệu bí thư giúp ta ra lão lưu. Nghiêm Mẫn Mẫn đi qua suy nghĩ sau, mở miệng cảm tạ Triệu Chí Cường giúp mình trợ phu. Ha ha, không cần cảm ơn, Lưu Ca tại Bộ Giáo dục việc làm nhiều năm, thăng chức là bình thường. Mặc dù Nghiêm Mẫn Mẫn không cùng hắn nhiều lời Cao bí thư trưởng sự tình, nhưng Triệu Chí Cường đã rất hài lòng, dùng một cái phó sự cấp vị trí đổi Nghiêm Mẫn Mẫn tình hữu nghị là đầy đủ. Đến nỗi Cao bí thư trưởng, hắn kỳ thực cũng không có biện pháp gì tốt. Nhắc lên chẳng qua là tại chứng minh hắn hiểu một ít chuyện mà thôi. Nhà ta lão Lưu sự tình, một hồi sau khi tan họp, ta sẽ cùng thị trưởng sách. Nghiêm Mẫn Mẫn không phải kẻ ngu, lúc nàng được đến chỗ tốt, nàng biết không thể lừa gạt Dương Vân Phong, tối thiểu nhất tại không có thực sự trở thành Dương Vân Phong tâm phúc phía trước, nàng không thể lừa gạt. Dù sao Triệu Chí Cường làm như vậy, bản thân liền là dựa vào là Dương Vân Phong, bởi vì nàng theo Dương Vân Phong, cho nên Triệu Chí Cường mới có thể hỗ trợ. Bí thư trưởng tùy ý. Nghiêm Mẫn Mẫn lời nói để cho Triệu Chí Cường trong lòng có chút kinh ngạc. Vốn là muốn khống chế Nghiêm Mẫn Mẫn ý nghĩ cũng vào lúc này tiêu thất, đến nỗi Nghiêm Mẫn Mẫn nói cho Dương Vân Phong hắn hỗ trợ sự tình, hắn cũng không lo lắng, bởi vì cái này chính là quy tắc ngầm. Hắn sở dĩ từ bỏ, là bởi vì Nghiêm Mẫn Mẫn đối với Dương Vân Phong tín nhiệm nhìn càng nặng, hắn rất khó khống chế. Chương 215, đều mang tâm tư một chương 215, đều mang tâm tư một bên khác Dương Vân Phong cũng đến thị ủy phòng họp. Dương thị trưởng, Dương thị trưởng. Người khác vừa tới, khác đã tới thị ủy thường ủy cũng đứng dậy chào hỏi hắn. Dương Vân Phong cũng cùng những người khác cười chào hỏi, sau đó hắn ở bên trái thứ hai châu ngồi xuống. Thiên Vân thị tổng cộng 13 vị thường ủy. Theo thứ tự là thị ủy thư ký Phùng Trương Vũ, thị trưởng Tống Chi Vấn, phó thư ký Trần Tô Mẫn, thành phố kỷ ủy thư ký Vương Dương Long, thường vụ phó thị trưởng Dương Vân Phong, thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Triệu Huy, thị ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng Đoàn Chính Khải, thị ủy chính pháp ủy thư ký Triệu Dương Xuân, thị ủy thống chiến bộ bộ trưởng La Sinh Văn, thường ủy phó thị trưởng Diêu Chí Viễn, thị quân phân khu tư lệnh Hầu Thành, thị ủy bí thư trưởng Trần Nhất Phu, thiên thủy chỉ là ủy bí thư Du Bạch Thủy. Những thứ này bên trong trừ bỏ Dương Vân Phong biết đến mấy người bên ngoài, những người khác đến tột cùng là ai người hắn đồng thời không rõ ràng, bởi vì trước đó Thiên Vân thị là Phùng Trương Vũ một người làm chủ, những người khác đều là ủng hộ hắn người, tự nhiên để cho người ta nhìn không ra cái gì. Nhưng hôm qua Tống Chi Vân cách làm, rất rõ ràng hôm nay phải có nhất định động tác, cho nên hôm nay cái hội này, đối với Thiên Vân thị tương lai ảnh hưởng nhất định là sâu xa. Dương Vân Phong tại suy nghĩ thời điểm, Tống Chi Vân cùng Phùng Trương Vũ tuần tự đi vào phòng họp. Hôm nay có mấy cái đề tài thảo luận, tất cả mọi người bàn bạc một bàn bạc. Phùng Trương Vũ ngồi xuống phía trước, đầu tiên là hướng về phía Dương Vân Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người mở miệng. Sau đó thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Triệu Huy liền đứng lên. Thứ nhất đề nghị là liên quan tới miễn đi phó thị trưởng tại Khôn kiêm nhiệm cục thành phố cục trưởng chức vị. Người ở chỗ này đều hiểu, tại Khôn mặc dù bị thị trưởng Tống Chi vẫn điều chỉnh phân công, nhưng mà chỉ cần trên người vẫn như cũ kiêm nhiệm cục thành phố cục trưởng, vậy cái này cái gọi là điều chỉnh căn bản là không đến, cho nên tại Tống Chi vẫn điều chỉnh hắn phân công thời điểm cũng nói rõ, sẽ hướng thị ủy đề nghị miễn đi hắn kiêm nhiệm chức vị. Mà tại Khôn là phó thư ký Trần Tô Mẫn người ở chỗ này cũng đều biết, cho nên mới sẽ bảo hôm nay cái này sẽ rất mấu chốt. Ta tới trước nói chuyện a. Triệu Huy sau khi nói xong, sẽ không có người lại nói tiếp, bất đắc dĩ Trần Tô Mẫn chỉ có thể tự mình mở miệng. Tại thị trường năng lực ta nghĩ tất cả mọi người tin tưởng, những năm gần đây cần cù chăm chỉ việc làm, lao khổ công tác a. Trần thư ký, lời này không đúng sao? Tại thị trường bây giờ là phó thị trường, không phải cục thành phố cục trưởng, tất nhiên hắn lao khổ công cao, hắn cũng đã nhận được tấn thăng, như vậy sớm muộn muốn đi chủ quản những ngành khác, cũng không thể một mực để cho hắn chủ quản cục thành phố a. Hơn nữa lúc ấy ta nhớ được vốn là nhường cho thị trường tạm thời kiêm nhiệm cục thành phố cục trưởng, bây giờ cũng nên thay đổi người, bằng không thì người khác còn tưởng rằng chúng ta Thiên Vân thị không có nhân tài. Trần Tô Mẫn dứt lời, Tống Chi vẫn liền đem lời tiếp tới. Trần Tô Mẫn mặc dù là một nữ nhân, nhưng ở Thiên Vân thế lực lớn, tại chỗ nhân chúng có thể đỉnh người không nhiều, hắn mở miệng tự nhiên thích hợp nhất. Hơn nữa hắn nói cũng đúng có lý có cứ, lúc đó tại Khôn tấn thăng phó thị trưởng, Trần Tô Mẫn liền lấy tạm thời kiêm nhiệm giữ được vị trí, hôm nay bị Tống Chi vẫn đưa ra, nàng cũng không thể nói gì hơn. Dương thị trưởng, ngươi là người mới, không bằng nói một chút ý kiến của mình. Phùng Trương Vũ gặp Trần Tô Mẫn bị đỉnh không lời nào để nói, liền cười nhìn về phía Dương Vân Phong hỏi thăm. Bí thư, thị trưởng, ta chỉ là một người mới, đối với thị lý tình huống không hiểu rõ, không nói. Nghe thấy Phùng Trương Vũ lời nói, Dương Vân Phong cũng là cười cự tuyệt Phùng Trương Vũ lời nói. Cứ như vậy tại tất cả mọi người không nói thêm gì nữa sau, tại Khôn cục thành phố cục trưởng vị trí bị rơi xuống. Cục thành phố cục trưởng chức vị, người ứng cử có thường vụ phó cục trưởng Trương Điểu, phó cục trưởng Giang Vũ Thần. Tại Khôn bị rơi xuống sau, cục thành phố cục trưởng vị trí liền trống đi ra, Triệu Huy lần nữa đứng lên trực tiếp đưa ra hai cái tên, nghe thấy có nhân tuyển, Dương Vân Phong liền biết, Phùng Trương Vũ hôm nay căn bản là không có tính toán bảo đảm tại Khôn. Khi nghe thấy Giang Vũ Thần tên thời điểm, Dương Vân Phong đã nhìn thấy Diêu Chí Sa sắc mặt có chút biến hóa, lại nhìn một chút chủ vị Phùng Trương Vũ trong lòng cũng hiểu rồi ý tứ trong đó. Thị cục sự tình ta cũng không cần nói, cho tới nay Trương Tiêu cục trưởng biểu hiện mọi người đều biết. Thứ nhất xem chi chỉ Trương Tiêu người tự nhiên là Tống Chi Vấn. Hắn thật vất vả vào khoảng Khôn lộng tiếp, tự nhiên là vì vị trí này, đội vàng tỏ thái độ cũng là để cho tại chỗ người biết đây là ý kiến của hắn. Trương Tiêu cục trưởng năng lực chúng ta đương nhiên biết, đến nỗi Giang Vũ Thần, theo ta được biết hắn giống như chưa từng có chủ quản quá nặng muốn bộ môn a. Dạng này người như thế nào quản tốt cục thành phố? Thứ hai cái mở miệng ủng hộ người là thị ủy thống chiến bộ bộ trưởng La Sinh Văn. Sau đó Đoan Chính Khải cũng mở miệng biểu thị ủng hộ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Giang Vũ Thần không tệ. Trần Tô Mẫn nhìn xem cục thành phố lập tức sẽ đến Tống Chi Vấn trên tay, đặc biệt là nhìn Tống Chi Vấn mang theo đắc ý khuôn mặt, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp mở miệng phản đối. Bất quá cũng bởi vì Giang Vũ Thần bây giờ không có cái gì biết tròn biết méo chỗ, nàng cũng chỉ có thể biểu thị ủng hộ. Dương thị trưởng, ngươi còn không có ý kiến sao? Phùng Trương Vũ lần nữa nhìn về phía Dương Vân Phong hỏi thăm. Từ hắn hai lần trong giọng nói, Dương Vân Phong cũng có thể cảm giác được Phùng Trương Vũ rất hy vọng chính mình tỏ thái độ. Đoạn thời gian trước ta tới Thiên Vân thị dạo chơi, đối với thị lý tình trạng an ninh rất lo lắng, tại trước mặt mọi người, liền có mấy cái tiểu lưu manh bên đường đùa giỡn phụ nữ, ta cảm thấy chủ quản trị an trường Tiêu cục trưởng sợ là không cách nào có thể gánh vác. Ngay tại Phùng Trương Vũ lấy vì chính mình khích bác kế hoạch thất bại thời điểm, Dương Vân Phong sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Hắn nói ra, vô luận là Phùng Trương Vũ vẫn là Tống Chi vẫn sắc mặt đều có chút biến hóa. Rõ ràng bọn họ cũng đều biết Dương Vân Phong miệng bên trong tiểu lưu manh là người nào, không phải liền là con của bọn hắn. Đồng thời bởi vì Dương Vân Phong đột nhiên đề cập việc này, để cho mấy người bọn hắn cũng không dám khi theo ý mở miệng, dù sao con của bọn họ dựa theo trước mặt hình phạt, bây giờ thế nhưng là còn tại ngục giam, bọn hắn không dám hứa chắc Dương Vân Phong có biết hay không hiện tại bọn hắn nhi từ chỗ, cho nên cũng không dám nói tiếp đầu. Dương thị trưởng nói không sai, chuyện này ta ở tỉnh ủy đều nghe qua, nghe nói còn tại phân cục náo loạn một hồi, quả thực là vô pháp vô thiên. Dương Vân Phong dứt lời, một bên Diêu Chí Viễn liền cũng mở miệng. Nếu là nói Dương Vân Phong lời nói chỉ là chính mình sự tình, cái kia Diêu Chí Viễn nhưng là tương đối cậu, trực tiếp mang ra tỉnh ủy, để cho muốn phản bác bọn hắn người, cũng muốn thật tốt suy nghĩ một chút trong những lời này trọng lượng. Đặc biệt là Phùng Trương Vũ mấy người, sắc mặt đều có biến hóa. Dương thị trưởng lời nói đến mức rất tốt, ta cảm thấy mặc kệ là ai đảm nhiệm cục trưởng mới, đối với thị lý vấn đề trị an đều phải xem trọng. Tống Chi vẫn mở miệng cười lên tiếng giảng hòa. Vậy thì trực tiếp bỏ phiếu a. Phùng Trương Vũ cũng là mỉm cười sau đó để cho người ta trực tiếp bỏ phiếu. Ta chi chỉ Trương Tiêu cục trưởng. Phùng Trương Vũ nói xong, trực tiếp đem tay của mình giơ lên. Nghe thấy lời này Tống Chi Vân sắc mặt vui mừng, cũng nắm tay giơ lên. Sau đó La Sinh Văn, Triệu Huy, Du Bạch Thủy, Trần Nhất Phu, Trần Tô Mẫn do dự một chút cũng nắm tay giơ lên. Vậy thì Trương Tiêu. Chương 216, đều mang tâm tư 2 chương 216, đều mang tâm tư 2 theo cục thành phố cục trưởng vị trí quyết định, Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi Vân sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn mặc dù thắng, nhưng lại có dòng dã 6 người không có tỏ thái độ, số người này đủ để cho hai người bọn họ chấn kinh. Phùng Trương Vũ nhìn lấy ngồi ở Tống Chi Vân bên người người trẻ tuổi, trong lòng lần thứ nhất đã tuôn ra sợ hãi, hắn cho là mình đã đối nó rất xem trọng, nhưng chỉ là mấy ngày liền làm thành hôm nay bộ dáng, vẫn như cũ để cho hắn chấn kinh. Hơn nữa sức mạnh như thế phản đối với Phùng Trương Vũ tại Thiên Vân thị quyền uy cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Phùng bí thư, nguyên bản ta là chuẩn bị sau khi tan họp tìm ngươi nói chuyện, nhưng bây giờ không nói là không được. Ngay tại Phùng Trương Vũ lấy vì miễn cưỡng thông qua thời điểm, ở hội nghị thường ủy vẫn luôn không nói lời nào như thế thành phố kỷ ủy thư ký Vương Dương Long sắc mặt ngưng trọng mở miệng. A, Vương bí thư có cái gì muốn nói? Phùng Trương Vũ nghe thấy Vương Dương Long lời nói, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cố dự cảm không tốt. Vương Dương Long người này, hắn hiểu rõ, làm người rất chủ, cũng rất chính trực, hắn đã từng nhiều lần nghĩ tới biện pháp, muốn đem thị kỷ ủy nắm trong tay, đều bị Vương Dương Long từ chối thẳng thắn. Hắn cũng nghĩ qua biện pháp, muốn đem Vương Dương Long lấy đi, đáng tiếc là tỉnh kỷ ủy có nhân lực bảo đảm, kế hoạch của hắn không có hình thành, đồng thời cũng đắc tội Vương Dương Long. Cho nên lúc này, Vương Dương Long đột nhiên mở miệng, cũng không phải chuyện tốt. Dạng này, thành phố chúng ta ban kỷ luật thanh tra đã nắm giữ Trương Tiêu chứng cứ phạm tội, nguyên bản ta là muốn đợi đến sau khi tan họp cùng bí thư thật tốt tâm sự, nhưng bây giờ, ta không thể không nói, cũng không thể song quy thông báo cùng Tấn Thăng thông báo đồng thời phát ra a. Vương Dương Long nói ra, Tống Chi Vân sắc mặt chính là biến đổi, rõ ràng không nghĩ tới Vương Dương Long sẽ đến một tay như vậy. Vương bí thư, người bên này không phải là. Mặc dù biết Vương Dương Long sẽ không ở trong chuyện này làm ẩu, nhưng Tống Chi Vân hảo không dễ dàng mới có cơ hội này nắm giữ cục thành phố, như thế nào nguyện ý dễ dàng buông tha. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là trước đó cục thành phố không ở trong tay của hắn, cho nên hắn người cũng không nhiều, thích hợp đảm nhiệm cục trưởng người cũng liền Trương Tiêu một cái, một khi Trương Tiêu bị cầm xuống, hắn làm hết thể liền cho người khác làm giá ý. Không tệ, Vương bí thư, người bên kia quả thật có chứng cứ sao? Phùng Trương Vũ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi hỏi thăm. Hắn muốn là không quan trọng cục thành phố tại trong tay ai, dù sao trong mắt hắn, hắn một mực cường lực chấp trưởng Thiên Vân thị, nhưng đột nhiên tình huống biến hóa, để cho hắn có chút kinh hãi đồng thời, lại càng không nguyện ý để cho tới gần Dương Vân Phong cán bộ nắm giữ cục thành phố. Ta có thể bảo đảm. Vương Dương Long nghe thấy lời của hai người, trong lòng rất là coi thường. Chỉ sợ hai người chính mình cũng không biết, bọn hắn những cái được gọi là tâm phúc bây giờ bộ dáng, chứng cứ lưu lại bao nhiêu. Cái kia cục thành phố. Phùng Trường Ác Long mày thật chặt nhăn lại, trong lòng cũng đang suy nghĩ biện pháp. Bí thư, ta cảm thấy không bằng một lần nữa bỏ phiếu. Một bên Trần Tô Mẫn muốn cho là không còn có cơ hội nắm giữ cục thành phố, không nghĩ tới một liều ám hoa minh. Muốn nói cục thành phố ai người nhiều nhất, tự nhiên là nàng. Trừ bỏ Trương Tiêu cùng Giang Vũ Thần, những thứ khác mấy vị phó cục trưởng đều là nàng người. Thị trường nhìn thế nào? Phùng Trương Vũ ánh mắt nhìn về phía một bên Tống Chi Vân tuân hỏi. Ta cảm thấy vẫn là chờ một chút, dù sao tình huống của hôm nay thật là làm đại gia không nghĩ tới. Tống Chi Vân tự nhiên bây giờ biểu quyết, dù sao hắn tại cục thành phố không có người nào, còn không bằng kéo dài một chút, đợi đến qua một đoạn thời gian xem. Dương thị trường, ý của ngươi thế nào? Ta cũng cảm thấy hôm nay không thích hợp tại biểu quyết cục thành phố cục trưởng bổ nhiệm, cục thành phố chủ quản công việc thường ngày phó cục trưởng xảy ra vấn đề, sợ rằng sẽ liên lụy những người khác, lúc này thực sự không thích hợp tại biểu quyết, ta muốn đợi đến Vương bí thư điều tra hoàn tất sau, sẽ cân nhắc quyết định không muộn. Dương Vân Phong cũng trực tiếp phản đối lúc này tiếp tục biểu quyết, bởi vì hắn biết, coi như lại biểu quyết, Giang Vũ Thần đi lên cơ hội cũng không lớn, Phùng Trương Vũ bọn người bây giờ vẫn như cũ nắm giữ thường ủy hội, coi như một cái trương kiêu nga xuống, bọn hắn cũng có thể làm ra một người khác tới cùng Giang Vũ Thần tranh. Đừng nhìn vừa rồi trong bỏ phiếu giống như có 6 người phản đối, kỳ thực trên thực tế hắn có 5 chắc chỉ có 3 phiếu, hắn không có cái gì vương bá chi khí, vừa có mặt liền có thể để cho người ta quỳ xuống đất thần phục, cái này 3 phiếu chính là hắn, Diêu Chí Viễn, thị kỷ ủy Vương Dương Long. Vương Dương Long cũng không phải hắn đi tìm, mà là Vương Dương Long tự mình tới tìm hắn, nó ý tứ chính là muốn cầm xuống Trương Tiêu, hy vọng nhận được ủng hộ của hắn, cũng là hắn để cho Vương Dương Long lại lúc này nói ra được. Bởi vì trước mặt nhiều người như vậy, cho dù có người muốn bảo đảm, lời nói cũng là nói không ra miệng. Khác ba cái không có tỏ thái độ nhân trung, Đoan Chính Khải lai lịch hắn là biết đến, bất quá bởi vì Chu gia thái độ không rõ, thậm chí có thể là Thiên Vân thị sau lưng người ủng hộ, cho nên tại trong lòng Dương Vân Phong Đoan Chính Khải là người bên kia. Về phần tại sao không biểu lộ thái độ cũng rất đơn giản, bởi vì bối cảnh của hắn. Hai người khác là quân phân khu hầu thành, vốn là một cái người trong suốt, chưa bao giờ người giơ tay, lần này không biểu lộ thái độ cũng thuộc về tình huống bình thường. Thị ủy chính pháp ủy thư ký Triệu Dương Xuân nhưng là bởi vì cùng Phùng Trương Vũ quan hệ không tốt, không biểu lộ thái độ cũng bình thường. Bọn hắn không biểu lộ thái độ cũng không đại biểu ủng hộ hắn, cho nên lúc này một lần nữa bỏ phiếu cũng không có ý nghĩa gì. Dương thị trưởng nói có đạo lý, ta cũng là ý tứ này. Nghe xong hai vị ý kiến sau, Phùng Trương Vũ nhìn thật sâu Dương Vân Phong một mắt, sau đó biểu lộ ý kiến của mình. Nguyên bản hắn còn nghĩ Dương Vân Phong nếu là còn nghĩ đẩy Giang Vũ Thần bên trên, vậy hắn liền thuận nước đẩy thuyền đem cục thành phố một lần nữa giao cho Trần Tô Mẫn, đáng tiếc là Dương Vân Phong còn không ngốc cũng không có cho là mình thật sự lấy được 6 phiếu ủng hộ, rất thông minh từ bỏ. Bất quá cục thành phố không thể một ngày vô chủ, đại gia không bằng thương nghị một chút để cho ai tạm thời người quản lý một chút. Phùng Trương Vũ mở miệng lần nữa. Đã như vậy, ta cảm thấy vẫn là nhường cho thị trưởng tiếp tục trông coi, hắn muốn là thị cục lão nhân, xe nhẹ đường quen. Đợi đến xác định người mới tuyển sau, tại thay người. Phùng Trương Vũ dứt lời, một bên Trần Tô Mẫn lập tức mở miệng để cử Tại Khôn. Ngày hôm qua chính phủ thành phố phân công bên trong, thị trưởng đem thị cục việc làm giao cho Dương thị trưởng, ta cảm thấy chẳng bằng để cho Dương thị trưởng trực tiếp quản lý. Một bên Diêu Chí Viễn mở miệng để cử Dương Vân Phong. Dương thị trưởng là thường vụ phó thị trưởng, việc làm đã rất bận rộn, bây giờ cục thành phố hai vị cục trưởng cũng không có, hắn lại là người mới, ta sợ không chắc chắn có thể đủ có thể gánh vác à. Trần Tô Mẫn lập tức mở miệng phản bác, thị cục vấn đề cũng không phải là ít, nàng cũng không hy vọng Dương Vân Phong đi cục thành phố, miễn cho đến lúc đó cùng Vương Dương Long cùng một chỗ đem cục thành phố náo loạn trời. Thị trưởng, cái này vốn là đề nghị của ngươi, theo ngươi thì sao? Diêu Chí Viễn cũng không cùng Trần Tô Mẫn nói nhiều, mà là đem đá quả bóng cho Tống Chi Vấn. Ta cảm thấy Dương thị trưởng có thể, hắn là chỗ huyện ủy xuất thân, toàn phương vị nhân tài. Tống Chi Vấn nghe thấy Diêu Chí Viễn mà nói, khóe miệng cũng là một trận run rẩy. Hắn đề nghị Dương Vân Phong quản cục thành phố, nguyên bản là mượn nhờ hắn thường vụ phó thị trưởng chức vị áp chế Tại Khôn, không nghĩ tới sẽ bị Diêu Chí Viễn bắt được, cuối cùng chỉ có thể nhận, đề cử Dương Vân Phong chủ quản. Vậy thì phiền phức Dương thị trưởng. Chương 217, Trương Ngọc Thư chương 217, Trương Ngọc Thư Dương Vân Phong trở lại văn phòng sau, đang chuẩn bị lúc công tác, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, nhìn điện báo là một cái mã số xa lạ, hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận. Dương thị trưởng ngươi tốt, ta là Triệu Dương Xuân. Triệu thư ký a, ngươi tốt. Nghe thấy là Triệu Dương Xuân, Dương Vân Phong trong lòng liền có tính toán. Triệu Dương Xuân tại Thiên Vân thị tình huống, Dương Vân Phong thông qua một hội nghị nhìn không sai biệt lắm, rõ ràng hắn là thị ủy chính pháp ủy thư ký, chủ quản công kiểm pháp, biết không bàn bạc bên trong vậy mà không ái hỏi thăm hắn đối với thị cục thái độ, có thể nghĩ ở trong thành phố đơn giản không có ai đem hắn để vào mắt. Triệu Dương Xuân cho hắn gọi cú điện thoại này, hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì Triệu Dương Thành năm nay bất quá 46 tuổi, chỉ cần trong lòng của hắn còn có dạ tâm, dù chỉ là muốn thay đổi tình cảnh hôm nay của mình, hắn đều cần tìm một người ủng hộ hắn. Mà có thể đính trụ Phùng Trương Vũ người, Thiên Vân thị cũng không nhiều. Tống Chi hỏi đến là có thể, nhưng Tống Chi Vân trước đó cùng Phùng Trương Vũ quan hệ thế nhưng là rất thân mật, Triệu Dương Xuân nào dám ngang nhiên xông qua. Còn lại cũng chỉ hắn. Vô luận bối cảnh của hắn Triệu Dương Xuân có biết hay không, hắn đều là một cái lựa chọn rất tốt, đặc biệt là hôm nay trong hội nghị tình huống thay đổi. Nghe nói Dương thị trưởng mới tới Thiên Vân, ta biết một cái quán làm đồ ăn ăn thật ngon, không biết Dương thị trưởng có thời gian hay không. Đương nhiên, Triệu thư ký mời, vô cùng vinh hạnh. Hảo, ta phát địa chỉ. Kia buổi tối gặp. Hai người ước định về sau, liền đem điện thoại qua điệu. Dương Vân Phong đang cầm lấy điện thoại nghĩ Triệu Dương Xuân sự tình, điện thoại của hắn vang lên lần nữa, nhìn dãy số, Dương Vân Phong nhanh chóng tiếp nhận. Tiểu Phong, bây giờ bận rộn sao? Trương Nhị Thúc ngươi tốt, không đội vàng, ngươi có chuyện gì không? Điện thoại là Trương gia lão nhị Trương Vũ Thành đánh tới, mặc dù Dương gia cùng Trương gia quan hệ vẫn luôn rất thân mật, nhưng bởi vì Trương gia nhị thúc vẫn luôn ở địa phương việc làm, điều nhiệm kinh đô thời điểm, Dương Vân Phong cũng đi chỗ, cho nên hắn cùng vị này cũng không tính rất quen thuộc, nhưng hắn cùng Trương gia thế hệ trẻ quan hệ cũng không tệ. Ai, có một chuyện, muốn mời ngươi giúp một chút. A, ngươi nói. Nhà ta tiểu tử này, ngươi cũng biết, ta muốn cho ngươi hỗ trợ xem. Ngọc Thư sao? Nghe thấy Trương Vũ Thành lời nói, Dương Vân Phong lập tức liền nghĩ đến là ai. Trương Ngọc Thư, Trương Khiết đệ đệ, Trương gia nhất không phục dạy dỗ một bị. Trương gia người bởi vì xuất thân quân đội quan hệ, vô luận nam nữ cũng là mã nhân, Trương Ngọc Thư, nghe danh tự này tựa như là cái rất ôn nhu tiểu cô nương, nhưng lại là một cái mạnh hơn người. Trương Ngọc Thư giống như Trương gia những người khác, 18 tuổi liền vào quân đội. Hơn nữa tại nhập ngũ không đến 3 tháng liền bị đặc chiêu tiến vào Tây Bắc tinh nhuệ nhất đặc chiến đội, cái này đặc chiêu cũng không phải Trương gia ý tứ, mà là hắn tại một lần khi luận võ, quật ngã 7 vị giáo quan lấy được cơ hội. Đồng thời dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực tiến vào đặc chiến đội. Ước chừng nửa năm trước thối lui ra khỏi đặc chiến đội, đi đại đội, làm thượng úy đại đội trưởng, đây cũng là Dương Vân Phong lấy được tin tức. Ai, chứ hắn còn có thể là ai? Nhắc lên chính mình đứa con trai này, Trương Vũ Thành có thể nói là tức tiêu ngạo, tức bất đắc dĩ. Trương Ngọc Thư cũng không phải một cái chỉ hiểu được vũ lực mã phu, mà là một cái văn võ song toàn người, chỉ có điều đại đa số người đệ nhất chú ý tới là võ lực của hắn mà thôi. Nguyên bản dạng này người hẳn là tại quân đội như cá gặp nước, nhưng trên đời không có hoàn mỹ người, Trương Ngọc Thư chính là đại biểu trong đó. Hắn để cho người ta không hài lòng chỗ chính là tính tình quá tiêu căng khó thuần, tính tình này rất có một loại hạng vũ ý tứ. Tân binh thời điểm xem thường đại đội trưởng, tại trong chỉ là 3 tháng kém chút đem dẫn hắn đại đội trưởng bước điên. Nguyên bản Trương gia cảm thấy hắn đi đặc chiến đội, nơi đó cao thủ nhiều như mây chắc là có thể ngăn chặn hắn, nhưng mà ai biết không đến trong thời gian 1 năm, liền đại đội trưởng cũng không dám quản hắn. Từ đặc chiến đội sau khi ra ngoài, xuống đại đội càng là không người có thể quản. Nhị thúc, hắn ta sợ là cũng không còn được. Dương Vân Phong nghe thấy Trương Vũ Thành chuẩn bị đem cái này khoai lang vòng tay ném cho hắn trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Ha ha, hắn đời này, liền ta cái này lão tử cũng không sợ, nhưng hắn đối với ngươi một mực cũng là e ngại, ta cảm thấy cũng liền ngươi có thể ngăn chặn hắn, lại nói ngươi bây giờ tại địa phương không phải cũng có phiền phức sao? Để cho hắn ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi cũng không tệ. Trương Vũ Thành cũng là bị nhi tử làm cho không có cách nào, chỉ có thể đến tìm Dương Vân Phong. Bởi vì hắn đứa con trai kia, từ nhỏ đã là Dương Vân Phong bên người tiểu đệ đệ, đối với Dương Vân Phong có một loại thiên nhiên tâm mang sợ hãi, lại thêm Dương Vân Phong tới Thiên Vân thị tình huống phức tạp, có con của hắn ở bên người, cũng đích xác có thể bảo hộ một hai. Đến chỗ của ta ngược lại là không có cái gì, bất quá có chút không hợp quy củ. Dương Vân Phong suy nghĩ một chút, không có lập tức cự tuyệt. Trương gia dù sao cũng là hắn Nhạc gia, chuyện đủ khả năng, hắn muốn cũng cự tuyệt không được. Lại thêm hắn đối với quản giáo Trương Ngọc Thư ngược lại là cũng không bài xích. Trương Ngọc Thư năng lực hắn là biết đến, đơn giản cần cỡ nào ma tính mà thôi, đối với hắn mà nói không tính rất khó khăn. Tốt lắm, hắn đoán chừng đã đến ngươi nơi đó. Hảo. Ngay tại hắn cùng Trương Vũ Thành cúp điện thoại chuẩn bị nhường một chút đi đón Trương Ngọc Thư thời điểm, Triệu Chí Cường đi đến. Thị trưởng, bên ngoài có cái gọi Trương Ngọc Thư tiểu tử nói là nhận biết ngươi, muốn tới thấy ngươi. Ân, để cho hắn đi vào. Hảo. Triệu Chí Cường ra ngoài không có mấy phút, một cái nhìn qua rất nho nhã người trẻ tuổi đi đến. Nếu là chỉ nhìn tướng mạo, không có ai sẽ cảm thấy cái mới nhìn qua này nhã nhặn người trẻ tuổi, vậy mà có thể đơn đấu Tây Bắc đặc chiến đội đại đội trưởng, người tới chính là Trương Ngọc Thư. Phong ca. Trương Ngọc Thư đối với Dương Vân Phong đích xác có chút e ngại, đứng tại trước mặt Dương Vân Phong gương mặt trung thực, mảy may nhìn không ra hắn là một cái liền phụ thân hắn đều không quản được người. Đối với phần này e ngại, liền Trương Ngọc Thư chính mình cũng không biết là thế nào tới, rõ ràng Dương Vân Phong cái kia cánh tay nhỏ bắt chân, liền hắn một quyền đều chịu không được, nhưng hắn tại trước mặt Dương Vân Phong, chính là khẩn trương, không tự chủ sợ. Tại ta chỗ này nhưng không có người đánh với ngươi, hơn nữa cũng không có binh mang cho ngươi, chỉ có thể làm tài xế. Nhìn xem Trương Ngọc Thư, Dương Vân Phong không có cho hắn lưu mặt mũi, nói thẳng để cho hắn đi làm tài xế. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, Dương Vân Phong bây giờ cấp bậc còn chưa tới tình cảnh phân phối cảnh vệ, coi như tài xế cũng là chính phủ thành phố an bài, chỉ bất quá hắn bản thân có quyền quyết định, nếu là hắn có người, chính phủ thành phố bên kia cũng sẽ không cự tuyệt mà thôi. Chỉ có điều loại này xem như nhân viên phục vụ, giống như bảo mẫu, tiền lương cần chính hắn giao, chính phủ bên này chỉ có thể phụ trách một bộ phận tiền sinh hoạt của hắn. Ta biết, ta chính là đến cấp ngươi làm tài xế. Trương Ngọc Thư một mặt nụ cười lấy lòng nhìn xem Dương Vân Phong đạo. Thưa ký Triệu. Dương Vân Phong nghe thấy Trương Ngọc Thư không có ý kiến, liền hô Triệu Chí Cường đi bảo. Đem hắn đưa đến hậu cần bên kia, đăng ký vì ta tài xế. Dương Vân Phong đem Triệu Chí Cường đi bảo, chỉ trước mặt Trương Ngọc Thư đạo. Hảo. Sau đó tại Triệu Chí Cường dẫn dắt phía dưới, Trương Ngọc Thư rời đi phòng làm việc của hắn. Chương 218, Triệu Dương Xuân đi nương nhờ một chương 218, Triệu Dương Xuân đi nương nhờ một buổi tối, Dương Vân Phong cùng Trương Ngọc Thư liền đi Triệu Dương Xuân cho địa chỉ, mà cùng hắn cùng nhau tới chẳng những có thư ký của hắn Triệu Chí Cường, còn có Diêu Chí Viễn. Vị này Triệu thư ký cũng là một cái diệu nhân. Ghế sau cùng Dương Vân Phong ngồi cùng một chỗ, Diêu Chí Viễn cười nhắc lên Triệu Dương Xuân. A, như thế nào cái diệu pháp? Thị trường biết hắn là thế nào cùng Phùng bí thư kết thủ kết toán sao? Ta đây thật đúng là không biết. Hai người bọn họ trước đó thế nhưng là quan hệ thân thích, Triệu thư ký cưới Phùng bí thư muội muội, hắn có thể từ một cái nhân viên cảnh sát thật nhanh tấn thăng, thậm chí đến tiếp nhận Phùng bí thư cục thành phố cục trưởng vị trí, chính là Phùng bí thư một mực cất nhắc kết quả. Quan hệ như vậy, vì cái gì về sau? Nghe thấy lời này Dương Vân Phong cũng là vẻ mặt nghi hoặc, phải biết loại quan hệ này cũng không là bình thường thân mật. Diêu Chí Viễn cũng không nói ra nguyên nhân, mà là một mặt ý cười nhìn về phía tay lái phụ Triệu Chí Cường. Diêu thị trưởng nói trước đó, về sau Triệu thư ký cùng Phùng bí thư muội muội ly hôn, hơn nữa cưới trong tỉnh Dương phó tỉnh trưởng nữ nhi, thù này chẳng phải kết. Triệu Chí Cường cười mở miệng. Chuyện tình cảm a. Nghe thấy kết quả này, Dương Vân Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phát biểu ý kiến của mình. Không ngừng, nghe nói lúc đó Dương phó tỉnh trưởng nữ nhi cũng là vừa mới ly hôn, tại cục thành phố việc làm, mà lúc kia Phùng bí thư thê tử cũng bởi vì bệnh qua đời. Diêu Chí Viễn trên mặt mang đặc biệt mỉm cười mở miệng. Chẳng thể trách Phùng bí thư Diêu muốn đả kích hắn, nhưng phải không đem hắn lấy đi, vốn là mong mà không được tình địch a. Ai nói không phải thì sao? Cái này Phùng bí thư tâm nhãn là thật nhỏ chút. Triệu Chí Cường sau khi nghe thấy ngồi hai người đang đàm luận Phùng Trương Vũ, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Kỳ thực vô luận Phùng Trương Vũ cùng Triệu Dương Xuân ở giữa có cái gì, hắn thấy Dương Vân Phong đều không nên gặp Triệu Dương Xuân, bởi vì toàn bộ Thiên Vân thị người đều hiểu, Phùng Trương Vũ đối với Triệu Dương Xuân đó là thật hận. Một khi Dương Vân Phong cùng Triệu Dương Xuân đi gần, vậy tất nhiên sẽ đem Phùng Trương Vũ làm mất lòng, này đối vừa tới Thiên Vân Dương Vân Phong không phải là chuyện tốt. Hắn có chút sợ, Dương Vân Phong đem sáng hôm nay kết quả xem như thật sự cho là mình có 5 vị thượng ủy ủng hộ. Hắn đã đem hôm nay kết quả nói cho cha mình Triệu Thị Trung, phụ thân hắn cũng cho hắn phân tích tình huống, cho hắn biết Dương Vân Phong căn bản không có bắt được mấy vị kia ủng hộ. Ngay tại Triệu Chí Cường suy nghĩ muốn hay không cùng Dương Vân Phong lúc nói, xe của bọn hắn đã đến ước định tiệm cơm. Dương thị trưởng, Diêu thị trưởng hoan nghênh. Bọn hắn người vừa dừng xe, liền trông thấy Triệu Dương Xuân mang theo một vị phụ nhân đi tới. Triệu thư ký người tốt, vị này là phu nhân ta, Dương Thanh Mai. Triệu Dương Xuân chỉ bên người phụ nhân cho Dương Vân Phong bọn người giới thiệu. Gặp qua tổ tử. Dương Vân Phong bây giờ đã biết Triệu Dương Xuân cùng Phùng Trương Võ quyết liệt là bởi vì trước mặt phụ nhân, nắm chắc tay thời điểm tự nhiên cũng cố ý chú ý một chút. Dương Thanh Mai mặc dù có thể mê hoặc hai vị thị ủy thường ủy, nhưng tướng mạo không tính đỉnh cấp, nhiều nhất xem như trên trung bình tiêu chuẩn, đối với lúc đó đã là cục thành phố cục trưởng và phó cục trưởng Triệu Dương Xuân cùng Phùng Trương Vũ tới nói căn bản không cần thiết tranh. Đương nhiên cũng có khả năng là vì vị kia Dương phó tỉnh trưởng. Dương thị trưởng, Diêu thị trưởng, mời vào bên trong. Biết nhau sau, Triệu Dương Xuân liền đem mấy người đưa đến một cái ghế lô bên trong. Dương thị trưởng, Diêu thị trưởng, tiệm này là ta mở, nếu là cảm thấy ăn ngon, về sau thường tới, đây là vé ưu đãi. Mấy người vừa ngồi xuống, Dương Thanh Mai liền lấy ra mấy trương vé ưu đãi để lên bàn. Tẩu tử, này liền không cần. Dương Vân Phong nhìn vé ưu đãi cũng cười lắc đầu cự tuyệt. Tốt, ngươi đi làm việc trước, ta bồi hai vị lãnh đạo ngồi một chút. Triệu Dương Xuân đối với thê tử nháy mắt, ra hiệu rời đi. Dương Thanh Mai sau khi đi, Triệu Dương Xuân từ trên người lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho Dương Vân Phong mở miệng lần nữa. Dương thị trưởng, đây là thị cục tình huống.
Ân.
Dương Vân Phong cũng không tiếp Triệu Dương Xuân đưa tới tờ giấy, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Triệu Dương Xuân, tựa hồ không rõ hắn làm như vậy ý tứ. Triệu thư ký, ngươi làm cái gì vậy? Dương thị trưởng chỉ là tạm thời người quản lý cục thành phố, những thứ này hắn cũng không dùng được. Một bên Diêu Chí Viễn nhìn thấy Triệu Dương Xuân đưa tới tờ giấy, trên mặt mang mỉm cười, nhưng trong giọng nói nhưng lại có một loại nghiêm khắc. Nghe nói Dương thị trưởng muốn quản lý cục thành phố, ta đây không phải suy nghĩ giúp đỡ chút sao? Triệu Dương Xuân một mặt cười khổ mở miệng, giống như khổ tâm của mình bị người giày xéo. Triệu thư ký, nghe chưa từng nghe qua một câu nói. Dương Vân Phong liếc mắt nhìn trước mặt tờ giấy, sau đó nhìn về phía Triệu Dương Xuân nhàn nhạt mở miệng. Không biết Dương thị trưởng ý tứ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dương thị trưởng, ta là thật tâm muốn giúp cho ngươi, đương nhiên ta cũng không phủ nhận cái này cũng là đang giúp ta chính mình. Dù sao ta tình huống hai vị cũng biết, ta cũng hy vọng mượn nhờ lực lượng của hai người giúp ta chính mình. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Triệu Dương Xuân sắc mặt trong nháy mắt có biến hóa, bất quá cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, liền khôi phục thành cười khổ bộ dáng. Nếu như ta không có đoán sai, một lát nữa liền sẽ có người tới niêm phong ngươi tiệm này, hoặc gắt hơn một điểm, trực tiếp đập tiệm của ngươi, không biết ta đoán đúng hay không. Dương Vân Phong cười lạnh một tiếng sau, mở miệng lần nữa. Dương thị trưởng, cái này vì sao lại nói thế? Triệu Dương Xuân nghe thấy bị Dương Vân Phong điểm phá mục đích, sắc mặt lập tức đại biến. Từ ta tới Thiên Vân thị bắt đầu, ta vẫn tại nghe Triệu thư ký cố sự, Triệu thư ký tại Thiên Vân qua như thế nào không tốt, tựa hồ ngươi chính là ta tốt nhất đối tượng lôi kéo, thật giống như ta nếu là không lôi kéo ngươi, ta chính là một cái đồ đần, nhưng ta muốn hỏi, ngươi cùng Phùng Trương Vũ ở giữa mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày đi. Ngươi vì cái gì còn có thể ngồi ở đây chỗ ngồi? Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Triệu Dương Xuân, giống như tại nhìn một cái tận lực biểu diễn thằng hề, như vậy được cười, như vậy vô tri. Dương thị trưởng, nếu là ngươi không muốn, ta thu hồi chính là, hà tất nhục nhà ta? Dương Vân Phong nói ra sau, Triệu Dương Xuân sắc mặt biến rất là khó coi. Triệu thư ký, nếu là ta không có đoán sai, ngươi biện pháp này hẳn là kéo xuống không ít người a. Ngươi sao có thể nói lời như vậy? Triệu Dương Xuân tựa hồ nhận lấy rất lớn vũ nhục, tức giận đứng lên chỉ vào Dương Vân Phong giận dữ mắng mỏ. Tốt, cái này biểu diễn có chút không thú vị. Tất nhiên Dương thị trưởng không muốn tiếp nhận ta đầu nhập, vậy thì xin mời. Triệu Dương Xuân chỉ cửa ra vào đạo. Không nổi, không phải muốn ăn cơm sao? Ăn xong rồi đi không muộn. Dương Vân Phong nói, liền đưa tay gắp lên trước mặt đồ ăn, trực tiếp bắt đầu ăn. Triệu Dương Xuân ánh mắt mặc dù một mực tức giận nhìn chằm chằm Dương Vân Phong, nhưng thấp hèn tay lại cầm điện thoại, lặng lẽ phát ra một cái tin tức. Sự tình có biến, kế hoạch bãi bỏ. Mấy chữ phát ra ngoài sau, Triệu Dương Xuân tâm bên trong mới thở dài một hơi. Món ăn không tệ, đa tạ Triệu thư ký khoản đãi. Dương Vân Phong sau khi ăn xong liền đứng lên, mang theo Diêu Chí Viễn đi nợ cửa hàng, đi tới cửa thời điểm, hắn vẫn không quên để cho Diêu Chí Viễn đi qua tính tiền. Chương 219, Triệu Dương Xuân đi nương nhờ 2 chương 219, Triệu Dương Xuân đi nương nhờ 2 Triệu Dương Xuân nhìn xem rời đi Dương Vân Phong, ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy vậy mà lại bị nhìn xuyên. Thế nào? Tại sao muốn ngưng hành động? Dương Thanh Mai nhìn về phía Triệu Dương Xuân dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Hành động cái gì? Đều bị người xem thấu. Triệu Dương Xuân nghe thấy lời này, tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ đối với hắn mà nói, ngươi bây giờ còn không đạt được? Nghe thấy Triệu Dương Xuân lời nói, Dương Thanh Mai cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Phải biết cách làm của các nàng đã không phải là lần thứ nhất, bị lừa qua người cũng không ít, cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào xem thấu. Ha ha. Về sau lão Phùng thời gian không dễ chịu lắm, vị này so với chúng ta trong tưởng tượng khó đối phó. Triệu Dương Xuân tựa hồ cũng không để ý chính mình hành động thất bại, chỉ là một mặt mỉm cười nhìn về phía phương xa. Từ hắn trong lời nói cũng có thể nghe ra, hắn cùng Phùng Trương Vũ quan hệ xác thực không có theo như đồn đại như vậy ác liệt, thậm chí còn có thể nghe ra thân cận chi ý hắn tự nhiên là lợi hại, chính là tại Kinh Đô, hắn cũng là lợi hại nhất đám người này. Dương Thanh Mai nhìn về phía Dương Vân Phong rời đi phương hướng mở miệng cười. Nếu biết tới là vị này, lão bản vì cái gì không rút lui? Triệu Dương Xuân vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía thế tử, rất là không hiểu hỏi thăm. Từ hai người trong lúc nói chuyện phiếm có thể nghe ra, bọn hắn đối với Dương Vân Phong lai lịch rất rõ ràng, cái này cũng là Triệu Dương Xuân Trô không hiểu, dù sao Dương Vân Phong là người nào. Nếu đã tới Thiên Vân, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là rút lui, đem hết thể toàn bộ từ bỏ, bằng không thì. Ha ha, ở đâu có người ở đó có giang hồ, Kinh Đô cũng không ngoại lệ. Dương Thanh Mai nghe thấy lời này, trong lòng cũng tận là bất đắc dĩ. Đối với nàng cũng tốt, Triệu Dương Xuân cũng tốt, thậm chí Thiên Vân thị những người khác cũng tốt, cũng không nguyện ý tiến vào cái loại tầng thứ này đối kháng bên trong, bởi vì là có tiền bọn hắn một khi tham dự, vô luận song phương thắng bại, bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Nhưng bọn hắn lại không có quyền lựa chọn. Đây mới là bi ai nhất chỗ. Xem ra chúng ta cũng phải tìm đường lui. Triệu Dương Xuân nghe thấy lời này, tự nhiên biết trong đó hung hiểm, trong lòng cũng có tìm đường lui ý nghĩ. Triệu Dương Xuân thanh âm không nhỏ, một bên Dương Thanh Mai tự nhiên nghe rất rõ ràng, hoặc có lẽ là Triệu Dương Xuân vốn cũng không có nghĩ chính mình tự mình thoát đi ý nghĩ. Hắn muốn mang theo thê tử Dương Thanh Mai cùng đi. Đáng tiếc, đây chỉ là một mình hắn ý nghĩ. Một bên khác Dương Vân Phong trên xe, Diêu Chí Viễn nhiều lần nhìn về phía Dương Vân Phong, tựa hồ có chuyện gì muốn hỏi, lại không có chân chính mở miệng. Thế nào? Rất hiếu kỳ. Dương Vân Phong nhìn thấy Diêu Chí Viễn nhìn chính mình mở miệng cười. Triệu Dương Xuân là chúng ta số lượng không nhiều lựa chọn, chúng ta cũng cần ủng hộ của hắn. Diêu Chí Viễn cũng không biết Dương Vân Phong là lấy cái gì tới phủ định Triệu Dương Xuân, hơn nữa hắn cho rằng coi như trong lòng Dương Vân Phong thật là nghĩ như vậy, cũng không nên ngay trước mặt Triệu Dương Xuân nói ra, hẳn là cùng chào hỏi, dạng này cũng có khả năng nhận được hắn ủng hộ. Dù sao hai người bọn họ tại Thiên Vân thế lực cũng không lớn, một khi không thể nhanh chóng xác định vị, về sau khó tránh khỏi có phiền phức. Ngươi không cảm thấy Triệu Dương Xuân người này sắp đặt vấn đề sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì chuyện tình cảm, Phùng Trương Vũ liền có thể dễ dàng tha thứ hắn một mực tại bên cạnh mình, còn là một cái thành phố thường ủy? Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, ta tại sao không có nghe qua hắn ủng hộ qua ai? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn giúp chúng ta không? Nghe thấy Diêu Chí Viễn nghi vấn, Dương Vân Phong mở miệng cười hỏi thăm. Có thể, có thể. Diêu Chí Viễn nghe thấy lời này, trong lòng cũng là sương sở. Muốn cho Triệu Dương Xuân tìm một cái làm như vậy lý do, có thể nghĩ nửa ngày, thực sự phản bác không được. Giống như Dương Vân Phong nói, Triệu Dương Xuân cùng Phùng Trương Vũ ở giữa vấn đề cũng không phải một ngày hai ngày, ít nhất cũng có 7-8 năm, trong thời gian lâu như vậy, gác tội Phùng Trương Vũ Triệu Dương Xuân chẳng những không có bởi vậy bị chèn ép, ngược lại thành thị ủy thường ủy. Mặc dù mọi người đều biết, Phùng Trương Vũ đối nó rất chán ghét, đáng ghét ác điểm ở nơi nào? Một đường cao thăng sao? Trừ bỏ những cái được gọi là phê bình, kỳ thực Triệu Dương Xuân chẳng những không có mất đi cái gì, ngược lại là một đường từ cục thành phố thường vụ phó cục trưởng, phó thị trưởng, thị ủy chính pháp ủy thư ký, liên tục thăng chức a. Bất luận cái gì không thể giải thích sự tình, tăng thêm lợi ích, có lẽ sẽ có một cái mới thái độ. Dương Vân Phong nhìn thấy Diêu Chí Viễn suy nghĩ sâu sắc mở miệng cười. Vẹn vẹn bởi vì cái này, có chút không đủ a. Phải biết Triệu Dương Xuân sau lưng cũng không phải không có người, vị kia Dương phó thị trưởng. Diêu Chí Viễn tưởng nhớ lo lắng một hồi, vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Dù sao Dương Vân Phong nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng là ngờ vực vô căn cứ. Mặc dù nói có nhất định đạo lý, nhưng cũng không thể lời thuyết minh hết thảy. Hơn nữa Triệu Dương Xuân đằng sau cũng có nhạc phụ chống đỡ, có thể thăng chức cũng không kỳ quái. Chúng ta làm giả thiết, nhạc phụ của hắn có thể quyết định hắn tấn thăng, vậy ta liền kỳ quái, nếu đã như thế Phùng Trương Vũ vì cái gì còn có thể lần lượt phê bình hắn? Coi như Dương phó tỉnh trưởng không thể áp chế Phùng Trương Vũ, nhưng luôn có đem hắn điều ly năng lực à? Chẳng lẽ là chính hắn không muốn đi, ưa thích bị người phê bình? Cái này, Dương Vân Phong lời nói lần nữa đem Diêu Chí Viễn đính trụ. Đây là ta hôm nay nhìn thấy Thiên Vân thị báo cáo, ngươi cũng xem. Dương Vân Phong từ bên người trong túi công văn lấy ra mấy phần văn kiện đưa cho Diêu Chí Viễn. Diêu Chí Viễn tiếp nhận báo cáo sau, lại là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì phần báo cáo này hắn đã nhìn qua, cũng không phát hiện vấn đề gì lớn. Ngươi cảm thấy Thiên Vân thị thu thuế có vấn đề hay không? Dương Vân Phong chỉ thu thuế bộ phận mở miệng hỏi thăm. Thiên Vân thị vốn là thành phố du lịch, chỉ nói thu thuế tự nhiên không bằng những cái kia công nghiệp thành thị, ít một chút cũng không ngoài ý muốn. Đây là toàn thành phố miễn thuế xí nghiệp, đây là 5 năm qua thổ địa lợi dụng báo cáo. Dương Vân Phong lần nữa chỉ ngoài ra văn kiện. Thịnh Thế tập đoàn, Thịnh Nghiệp địa sản, Thịnh Phong dược nghiệp, Thịnh Thiên du lịch. Nhìn xem danh xưng Thiên Vân thị 4 chiếc xe ngựa tứ đại tập đoàn vậy mà đều tại miễn thuế trên danh sách, Diêu Chí Viễn ngựa khí cũng xảy ra một chút biến hóa, tại nhìn thấy mấy năm này thổ địa lợi dụng trên báo cáo, Thiên Vân thị 7 thành thổ địa đều tại Thịnh Nghiệp địa sản danh nghĩa, trong lòng đã có ngờ vực vô căn cứ. Đây là một cái ích lợi thật lớn tập đoàn, bọn hắn nắm chắc Thiên Vân thị kiếm lợi nhiều nhất mấy đại sự nghiệp, có thể làm đến điểm này, nó thế lực sợ là đã sớm thẩm thấu thị lý mọi mặt. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ, ta vì cái gì cùng Triệu Dương Xuân nói lời kia sao? Ngươi xem một chút Thịnh Thế dược nghiệp lão bản là ai? Dương Dụ Thanh. Dương Dụ Thanh là Triệu Dương Xuân thê tử đường đệ. Theo lý thuyết Triệu Dương Xuân cũng là trong tập đoàn lợi ích một phần tử. Không tệ, hẳn là vẫn còn hoạch tâm tầng. Dương Vân Phong nói chuyện, ánh mắt một mực nhìn lấy trên báo cáo cái kia Dương tự, ánh mắt bên trong đều là vẻ trào phúng. Diêu Chí Viễn nhìn không ra những thứ này, cũng không phải nói hắn đần, mà là tại nhìn thời điểm không có hướng về phía trên này nghĩ, mà Dương Vân Phong biết đến càng nhiều, tự nhiên có thể một mắt nhìn ra vấn đề. Chương 220, cục thành phố một chương 220, cục thành phố một sáng sớm ngày kế, thị cục phó cục trưởng Giang Vũ Thần liền chờ ở Dương Vân Phong cửa viện. Thị trưởng ngươi tốt, ta là Giang Vũ Thần. Giang cục ngươi tốt. Đối với vị này Giang cục, Dương Vân Phong đã từ Diêu Chí Viễn nơi đó tháo qua, biết hai người trước đó đồng học, bất quá tựa như là cao trung đồng học, Diêu Chí Viễn không có tới Thiên Vân thời điểm cũng không thể nào liên hệ cái kia một loại. Hoạt lộ chính là như thế, có một chút quan hệ đều phải dựa vào, chớ đừng nói chi là hai người thật là đồng học, Diêu Chí Viễn tại tới Thiên Vân thị sau, Giang Vũ Thần cũng rất tự nhiên dựa vào là đi lên. Chỉ có điều Diêu Chí Viễn cho tới bây giờ Thiên Vân trong tay liền không có cái gì quyền hạn, tự nhiên cũng chiếu cố không đến hắn. Cho nên mặc dù Giang Vũ Thần cũng là thị cục phó cục trưởng, nhưng bất quá xếp hạng cuối cùng, tuyệt đối bị biên duyên hóa người. Thị trưởng, chúng ta trực tiếp đi cục thành phố sao? Ân, đi qua nhìn một chút. Cục thành phố bởi vì không có phía trước hai vị cục trưởng, bây giờ việc làm tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của chút, hắn mặc dù là tạm thời chủ quản, nhưng cũng nên đi xem một chút, thuận tiện đem phía sau an bài công việc một chút. Dương Vân Phong xe chỗ ngồi phía sau, Giang Vũ Thần đang tại giới thiệu cho Dương Vân Phong thị cục tình huống căn bản. Thiên Vân thị bây giờ còn có 4 vị phó cục trưởng, khác 3 cái là phó cục trưởng Lý Minh Điệt, Vương Thiếu Hoa, phó cục trưởng kiêm chính trị bộ chủ nhiệm Tân Đức Ngửi, còn có một cái phó sử cấp tuần sát viên Trương Bảo Lôi. Thiên Vân thị thị cục cao tầng là nghiêm 5 phó cơ cấu, bất quá bây giờ còn lại chỉ có 4 người, đến nỗi cái kia phó sử cấp tuần sát viên, dưới tình huống bình thường chính là một chút bị biên duyên hóa người, chỉ có cấp bậc, không có quyền lực loại người kia. Giang cục cho là người nào thích hợp chủ quản thị cục công việc thường ngày. Cái này một số người Dương Vân Phong là không biết cái nào, liền mở miệng cười hỏi thăm Giang Vũ Thần. Cái này nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Giang Vũ Thần cũng là sửng sở, lập tức liền nghĩ đến vấn đề này khó trả lời. Nói thật hắn cùng Dương Vân Phong cũng không nhận ra, coi như cùng Diêu Chí Viễn quan hệ cũng bình thường vô cùng, sở dĩ sẽ bị kéo ra ngoài, đó là bởi vì hai vị này cũng là Thiên Vân thị người mới, thật sự là không có ai dùng, lúc này mới tới lượt bên trên hắn. Bởi vì quan hệ không thân mật, hắn cũng không thể cùng Dương Vân Phong nói, ta đi ngươi ủng hộ ta đi. Mặt của hắn bây giờ không có lớn như vậy. Lại nói Dương Vân Phong cũng không phải vô duyên vô cớ hỏi cái này. Lý Minh Kiệt cục trưởng làm người khéo đưa đẩy chưa bao giờ dễ dàng đắc tội với người, trước đó tại thị trường ở thời điểm, đối nó rất thưởng thức, cũng là tại thị trường đem hắn từ phía dưới trong huyện điều đi lên. Vương Thiếu Hoa cục trưởng bởi vì là phụ trách kiểm tra kỷ luật công tác, tại cục thành phố nhân duyên không tốt, đắc tội với người cũng tương đối nhiều. Tần Đức Văn cục trưởng là lão cảnh sát hình sự xuất thân, làm người cứng rắn đối, bất quá lớn tuổi, lại có 4 tháng liền sẽ về. Hưu, hắn trước kia còn là tại thị trường lãnh đạo. Giang Vũ Thần cân nhắc đem mặt khác mấy vị phó cục trưởng đại khái tình huống giới thiệu một chút. Một cái khác, Trương Bảo Lôi trước kia là phía dưới huyện cục trưởng, tại 3 năm trước đây bị điều chỉnh đến cục thành phố, lúc bình thường mặc kệ chuyện gì, thuộc về đến giờ đi làm, đến giờ tan việc loại hình, tuy là đảng ủy viên, nhưng chưa từng lên tiếng. Có người nhà bảo. Nghe thấy tình huống như vậy, Dương Vân Phong trong đầu lập tức nhớ tới Triệu Dương Xuân tình huống. Bất quá hai người hiển nhiên là không giống nhau, Triệu Dương Xuân loại kia càng nhiều là hợp với mặt ngoài, nên thăng chức, gì cũng không chậm trễ. Cái Trương Bảo Lôi có thể là thực sự người châu địa, liền xếp hạng sau cùng Giang Vũ Thần cũng không bằng, tối thiểu nhất Giang Vũ Thần còn lăn lộn một cái phó cục trưởng, mặc dù mặc kệ mấy cái kia cường lực bộ môn, nhưng cũng so tuần sát viên Trương Bảo Lôi mạnh hơn nhiều. Loại tình huống này không cần nghĩ đều biết, có người ở tận lực nhà bảo. Nghe nói là cùng tại thị trường có chút mâu thuẫn. A, năng lực của hắn như thế nào? Nghe thấy mình đoán không sai, Dương Vân Phong đối với Trương Bảo Lôi cũng có một tia yêu kỳ. Đồng thời trong lòng cũng tại suy nghĩ người này có thể hay không dùng. Hắn bây giờ không hề giống tại Chiêu Dương huyện thời điểm có bản thân thế lực tại, có thể nhẹ nhõm tìm được một cái chỗ người kế nhiệm, hắn hiện tại coi như thật sự có thủ đoạn cầm tới một chút vị trí, hắn cũng không dám cam đoan ủng hộ người có phải hay không mình người, tại phát lực nửa ngày, cuối cùng để người khác lên, vậy coi như bật cười. Đây là hắn không thể không suy nghĩ sâu sắc đại sự hạng nhất. Năng lực hẳn là rất không tệ, bằng không thì tại thị trường. Giang Vũ Thần lời nói cũng không nói đấu, nhưng Dương Vân Phong đã biết rõ. Sau đó hai người trên xe lại hàn huyên một chút thị cục tình huống. Thiên Vân trong thị cục, Lý Minh Kiệt, Vương Thiếu Hoa, Tần Đức Ngửi, Trương Bảo Lôi mang theo cục thành phố tất cả lớn nhỏ nhân viên cảnh sát đang chờ. Trong đó Lý Minh Kiệt, Vương Thiếu Hoa, Tần Đức Ngửi ba người đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười trò chuyện, mà Trương Bảo Lôi nhưng là giống mặc kệ chính mình chuyện người ngoài cuộc, đứng ở đằng xa. Lão Vương, Lão Tần, vị này kẻ đến không tiện a. Lý Minh Kiệt thứ nhất mở miệng nói. Mặc dù hắn trên miệng nói kẻ đến không tiện mà nói, nhưng trên mặt lại không có khẩn trương chút nào cảm giác, tựa hồ hắn nói là một kiện chuyện rất bình thường. Cái này cũng không trách bọn hắn không đem tạm thời phụ trách cục thành phố công tác Dương Vân Phong để vào mắt, mà là bởi vì nhiều năm như vậy Trần Tô Mẫn đã sớm đem cục thành phố chế tạo thành bền chắc như thép, nếu là Tống Chi Vân phát lực trường tiêu thăng nhiệm cục trưởng có lẽ bọn hắn còn có thể lo lắng một chút. Dương Vân Phong một cái tại Thiên Vân không có chút nào căn cơ người cũng bây giờ không có để cho mấy người nghiêm túc thực lực. Ha ha, vậy thì cái này khiến vị này Dương thị trưởng biết, cái gì gọi là thất bại tan tác mà quay trở về. Một bên Tần Đức Ngửi lập tức khẽ mỉm cười nói, "Thần sư phó, không thể sơ suất." So với hai người khác nói giỡn, Vương Thiếu Hoa nhưng là không có tốt như vậy nha hứng, nhìn xem hai người không thèm để ý chút nào thần sắc, không mở miệng không được nhắc nhở hai người. Lão Vương, ngươi người này chỉ một điểm này không tốt, đó chính là làm việc thận trọng, Trần Thư Ký nói, đối với hắn không cần khách khí, hài lòng chưa? Lý Minh Kiệt nghe thấy Vương Thiếu Hoa lời nói, trong lòng hơi có chút bất mãn. Hắn vẫn luôn không ưa thích Vương Thiếu Hoa người này, cảm thấy người này quá trang, rõ ràng là cái lòng tham không đáy người, lại mỗi ngày trang một bộ vì dân làm chủ, thiết diện vô tư bộ dáng. Đương nhiên còn có một chút rất trọng yếu, đó chính là hắn cùng Vương Thiếu Hoa đã trở thành cạnh tranh đối thủ. Theo tại Khôn Cao Thăng, Trương Tiêu bị cầm xuống, cục thành phố hai cái vị trí trống chỗ, để cho thị cục mấy vị phó cục trưởng đều có ý nghĩ, trong đó liền lấy hắn cùng Vương Thiếu Hoa cơ hội lớn nhất. Dù sao như hôm nay mây vẫn tại bọn hắn người sau lưng trong tay, cục thành phố loại này trọng yếu bộ môn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Giang Vũ Thần mặc dù bị người đẩy ra cạnh tranh, nhưng Giang Vũ Thần bên trên cơ hội không lớn, Thần Đức Người tuy là lão tư cách, nhưng lớn tuổi, lập tức liền muốn về hưu, cũng sẽ không có người để cho hắn bên trên, hai người bọn họ liền thành đối thủ. Cho nên bây giờ hai người nhìn như quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng kỳ thật vụ trộm cạnh tranh đã sớm bắt đầu. Vương Thiếu Hoa nghe thấy Lý Minh Kiệt mang ra Trần Tô Mẫn, trong lòng mặc dù không vui, nhưng cũng không có đang nói chuyện, bởi vì so với cùng Trần Tô Mẫn quan hệ, hắn là không bằng Lý Minh Kiệt, tại hết thể không có Trần Ai Lạc địa phía trước, hắn là không muốn cùng Lý Minh Kiệt nổi lên va chạm. Tốt, người tới. Chương 221, cục thành phố 2 chương 221, cục thành phố 2 Dương Vân Phong xe rất nhanh tới thị cục đại lâu phía dưới. Dương thị trưởng hoan nên tới cục thành phố thị sát. Dương Vân Phong vừa xuống xe, Lý Minh Kiệt liền cười tiến lên. Lý cục trưởng, ta cũng không phải tới thị sát. Nghe thấy Lý Minh Kiệt lời nói, Dương Vân Phong mặt mỉm cười phản bác hắn. Nhìn ta cái miệng này, hoan nên Dương thị trưởng tới chỉ đạo cục thành phố việc làm. Lý Minh Kiệt nghe thấy Dương Vân Phong ốn nắn chính mình, trong ánh mắt bất mãn chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền lại đổi lại bộ kia mặt mũi tràn đầy nhiệt tình ý cười. Sau đó Dương Vân Phong cùng thị cục mấy vị lãnh đạo nắm tay, đi đến cuối cùng hắn đã nhìn thấy vừa rồi hắn cùng Giang Vũ Thần trong miệng thảo luận Trương Bảo Lôi. Vị này chính là Giang cục nhắc lên sông tuần sát viên a. Là ta, Dương thị trưởng hảo. Nghe thấy Giang Vũ Thần vậy mà tại Dương Vân Phong trước mặt nhắc tới qua chính mình, Trương Bảo Lôi trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết hắn cùng Giang Vũ Thần quan hệ nhiều nhất xem như gật đầu dao, liền quen thuộc cũng không tính, Giang Vũ Thần nhắc lên hắn làm cái gì? Hơn nữa Dương Vân Phong ngay trước là cục thành phố nhiều người như vậy mặt nói ra lời này là có ý gì? Hoặc có lẽ là Giang Vũ Thần sách không có sách hắn đều không trọng yếu, Dương Vân Phong lúc này nói ra cái này lời mới trọng yếu. Quả nhiên tại Dương Vân Phong mở miệng một khắc này, đi theo phía sau hắn bốn vị phó cục trưởng sắc mặt đều có chút biến hóa. Giang Vũ Thần tự nhiên là không nghĩ tới Dương Vân Phong sẽ như thế thẳng thắn, lôi kéo ý tứ không có chút nào che giấu. Ba người khác nhưng là liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mặt nghiêm trọng. Trước kia Trương Bảo Lôi bọn hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, nhưng cái này thời điểm cục thành phố chống không tình huống phía dưới nhưng là khó mà nói, dù sao Trương Bảo Lôi mặc dù ngay cả phó cục trưởng đều không phải là, nhưng cũng là cục thành phố phó sự cấp cán bộ, thậm chí tại trên phó sự cấp bậc so với bọn hắn thời gian đều dài, tuyệt đối có tư cách cạnh tranh một chút phía trước vị trí. Lại thêm bọn hắn đều hiểu Trương Bảo Lôi sự tình, một khi Trương Bảo Lôi đứng lên, đối bọn hắn đều không phải là chuyện tốt. Mặc dù khả năng này rất nhỏ. Sau đó Dương Vân Phong liền cùng cục thành phố các bộ môn lãnh đạo có một cái lẫn nhau nhận biết, liền tại mấy vị phó cục trưởng dẫn dắt phía dưới tiến nhập phòng họp. Dương thị trưởng, không biết người đối với chúng ta cục thành phố việc làm có dặn dò gì? Mấy người vừa ngồi xuống Lý Minh Kiệt liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Bọn họ cũng đều biết hôm nay Dương Vân Phong sẽ quyết định cục thành phố tạm thời do người nào chịu trách nhiệm, mà phụ trách người tuy nói sẽ không bởi vậy nhận được tấn hăng, nhưng ở sau lưng mình người đề cử thời điểm, cũng có một lại nói. Cục thành phố trong khoảng thời gian này công việc thường ngày ta xem liền Lý cục trưởng phụ trách ra. Dương Vân Phong nghe thấy lời này trực tiếp thuận nước đẩy thuyền đem Lý Minh Kiệt xách ra. Lý Minh Kiệt nghe thấy người nhắc lên Dương Vân Phong là chính mình, hơi có chút ngây người, nguyên bản hắn đã đem phản đối nhắc tới bên miệng, đang chuẩn bị chờ lấy Dương Vân Phong nói ra Giang Vũ Thần tên sau, lập tức mở miệng phản đối. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới lại là chính mình. Cái này khiến hắn tại vui vẻ đồng thời, trong lòng cũng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Như thế nào, Lý cục trưởng có ý kiến? Dương Vân Phong nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa Lý Minh Kiệt, trong lòng đương nhiên biết hắn đây là có chuyện gì. Cảm tạ Dương thị trưởng tín nhiệm, ta nhất định cố gắng quản tốt thị lý trị an. Dương Vân Phong lời nói đem cắt đứt Lý Minh Kiệt tự hỏi, hắn quay đầu rất cao hứng đáp ứng. Hắn chỉ lo cao hứng, cũng không trông thấy tại hắn sau khi đáp ứng, Vương Thiếu Hoa cùng Tần Đức người trên mặt có chút biến hóa. Rất rõ ràng hai người bọn họ đều cảm thấy Lý Minh Kiệt cùng Dương Vân Phong chi ở giữa có liên hệ. Nếu là thị cục những người khác bị Dương Vân Phong ủy thác nhiệm vụ quan trọng, hai người bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, càng sẽ không cảm thấy đối phương thay đổi thái độ, nhưng Lý Minh Kiệt không giống nhau, hắn người này năng lực điều bình thường, có thể đi đến hôm nay, dựa vào là chính là định loại. Chuyển đổi môn đỉnh càng là chuyện thường ngày, nếu là lữ bố loại này ba họ gia nô tại trước mặt Lý Minh Kiệt, vậy đơn giản là trung nghĩa đại biểu. Đối với Lý Minh Kiệt tới nói, chỉ có thể nhìn thấy lợi ích trước mắt, chỉ cần ngươi có thể tại thời gian ngắn giúp được hắn, hắn là không ngại cho ngươi biểu trung tâm, nhưng lại bởi vì làm người biết ăn nói, tướng lĩnh đạo dô đến thật vui vẻ, cho nên mới có thể một đường cao thăng. Đến nỗi những cái kia hắn ngược lại đối phó phía trước lãnh đạo, xin lỗi, hắn quay đầu liền đâm người một đao. Hắn gác tội người, nhất định sẽ không ngừng trả thù, thẳng đến đối với hắn không có uy hiếp. Đương nhiên, người này cũng không phải cái gì cũng sai, tỉ như làm quan hệ cũng rất có một tay, chẳng những cùng lãnh đạo quan hệ không tệ, liền thuộc hạ hắn đều thường xuyên lôi kéo một phen, chỉ có cùng hắn có quan hệ cạnh tranh đồng cấp, hắn mới có thể phòng bị. Cho nên dạng này người, lúc này chuyển hướng ủng hộ Dương Vân Phong cũng không phải là không có khả năng. Lý cục trưởng, liền để Trương Tuần thị viên đi theo ngươi hiệp trợ ngươi việc làm a. Hảo, hảo, nghe thị trưởng phân phó. Lý Minh Kiệt trong lòng đã bị tạm thời phụ trách cục thành phố sướng đến phát rồi, cũng không phát giác được câu nói này thâm ý trong lòng hắn. Dương Vân Phong đem thị cục việc làm giao cho hắn vốn là đối với hắn lấy lòng, đối với một cái thường xuyên bợ đỡ được cấp mà nói, một khi thượng cấp đối với hắn hơi tôn trọng một chút, liền sẽ cao hứng tìm không thấy Nam Bắc. Điểm ấy nhu cầu hắn làm sao lại cự tuyệt. Trương Tuần thị viên, ta nghe nói thái độ làm việc của ngươi rất có vấn đề, lần này ta nhường ngươi hiệp trợ Lý cục trưởng, ta cũng không hy vọng ngươi mang theo trước kia tập tụ. Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Trương Bảo Lôi đạo. Thị trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định đuổi. Trương Bảo Lôi nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng tự nhiên biết Dương Vân Phong ý tứ. Hắn trước đó sở dĩ ngã ngửa, đó là bởi vì hắn không thấy mình tiền đồ, lại thêm hắn muốn là đắc tội tại khôn, nếu là cố gắng làm việc, sự tình gì đều đi hỏi đây không phải là tìm cho mình không thoải mái. Hắn càng là cái gì cũng không quản, cái gì cũng không hỏi, một bộ bộ dáng ngã ngửa chờ về hưu, tại khôn mới sẽ không đem hắn để vào mắt, mới có thể cho hắn một con đường sống. Lý cục trưởng, chị An một khối này giao cho Giang cục trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vân Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Minh Kiệt hỏi thăm. Thị trưởng, chị An vẫn luôn là ta phụ trách, Giang cục trưởng có phải là không có kinh nghiệm? Nguyên bản cao hứng Lý Minh Kiệt nghe thấy lời này lông mày cũng là nhíu một cái, chị An quản lý xem như cục thành phố một cái so sánh cường lực bộ môn, cũng là hắn trong tay trọng yếu nhất bộ môn, tự nhiên là không muốn giao cho người khác. Về sau ngươi liền muốn quản lý toàn bộ cục thành phố, cái kia còn có thời gian đi qua hỏi chị An phương diện việc làm, giao cho cái khác phó cục trưởng cho ngươi chia sẻ một chút, ngươi cũng có thể đem trọng tâm đặt ở toàn diện trong công tác. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Lý Minh Kiệt trong lòng cũng có suy nghĩ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khác hai vị phó cục trưởng. Trong lòng hắn vốn là muốn giao cho phía bên mình hai vị phó cục trưởng, nhưng khi hắn nhìn thấy hai người, trong lòng lại có ý khác. Theo lý thuyết đề nghị giao cho Vương Thiếu Hoa là tốt nhất, nhưng hắn không thể không cân nhắc cùng Vương Thiếu Hoa bây giờ quan hệ cạnh tranh, nếu là Vương Thiếu Hoa làm tốt, đây không phải là cho hắn thêm điểm. Đến nỗi Tân Đức Ngụy, kia liền càng không được, bởi vì Tân Đức Ngụy bản thân liền quản lấy đội hình sự cùng báo cảnh sát trung tâm, lại thêm lớn tuổi tinh lực không tốt, nghĩ tới nghĩ lui, Song Vu Thần dường như là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới chỗ này hắn liền không còn phản đối. Chương 222, đột phá khẩu một chương 222. Đột phá khẩu một Dương Vân Phong tại cục thành phố bố trí lúc công tác, một cái tuổi trẻ nữ cảnh sát viên đi đến. "Trần cảnh quan, chúng ta đang họp, ngươi đi làm cái gì?" Lý Minh Kiệt nhìn người tới, ngữ khí có chút nghiêm khắc mở miệng. "Thị trưởng, đường cao tốc bên kia truyền đến tin tức, xảy ra tai nạn xe cộ." Vị kia Trần cảnh quan cũng không để ý tới Lý Minh Kiệt, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chủ vị Dương Vân Phong. Rõ ràng nàng biết bây giờ cục thành phố là ai làm chủ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra nàng đi vào tìm chính là Dương Vân Phong. Tai nạn xe cộ. Lúc nào tai nạn xe cộ cũng cần cục thành phố thảo luận, để cho cảnh sát giao thông đại đội xử lý. Lý Minh Kiệt phát hiện Trần cảnh quan không để ý tới mình, sắc mặt chính là trầm xuống, nghe xong Trần cảnh quan lời nói, rất khó chịu mở miệng. Vị này Trần cảnh quan tên gọi Trần Dịch Mẫn, bản thân cũng không phải đại nhân vật gì, nhưng phụ thân cũng không đồng dạng, bây giờ tại thị ủy chính pháp ủy làm phó thư ký Trần Song Văn. Chỉ có điều Trần Song Văn cũng thuộc về loại kia bị biên duyên hóa người, bây giờ hắn cái này chủ trì cục thành phố công việc thường ngày cục trưởng tự nhiên không sợ. Hai nạn xe cộ người bị thương có mười mấy cái, số người chết không rõ. Trần cảnh quan vẫn như cũng nhìn xem Dương Vân Phong, nàng biết tình huống bên kia, coi như Lý Minh Kiệt bọn người đi qua cũng là dám dùng không có, người ở chỗ này, hoặc có lẽ là toàn bộ Thiên Vân thị, chỉ có Dương Vân Phong tự mình đi qua mới được. Chúng ta đi xem một chút. Dương Vân Phong nghe thấy lời này, cũng nhìn thấy Trần Dịch Mẫn tựa hồ ánh mắt cầu cứu, khẽ chau mày, lập tức đứng lên. "Thị trưởng, ta đi là được." Lý Minh Kiệt nghe thấy thụ thương nhân số, cũng biết sự tình không nhỏ, đặc biệt là trông thấy Dương Vân Phong muốn đích thân đi, hắn nhanh chóng đứng lên nói: "Lý cục trưởng, chúng ta vẫn là cùng đi nhìn một chút a." Dương Vân Phong liếc mắt nhìn Lý Minh Kiệt nhàn nhạt mở miệng. Từ Lý Minh Kiệt vừa rồi thái độ, cũng biết người này bình thường công tác bộ dáng, Dương Vân Phong làm sao lại đem sự tình thật sự giao cho hắn. Hôm nay đối với Lý Minh Kiệt thái độ, vốn là một loại phân hóa mấy người bọn hắn phó cục trưởng cái này tiểu đoàn thể mà thôi, làm sao có thể thật sự tín nhiệm hắn. "Tốt a." Sau đó mấy người tại chỗ cũng đứng dậy cùng đi ra khỏi cục thành phố. Thiên Vân thị trên đường cao tốc, hai người trẻ tuổi đang một mặt khinh thường nhìn mình bên người cảnh sát giao thông. Nếu là Dương Vân Phong ở đây, liền có thể nhận ra hai người chính là lần trước tại Thiên Vân thị cùng hắn nổi lên va chạm Phùng Hải cùng Trần Nghị Cường, một cái là Phùng Trương Vũ tiểu nhi tử, một cái khác là Trần Tô Mẫn trưởng tử. Mà hai người bọn họ bên cạnh là mấy chiếc bị đụng không thành hình xe con, còn có một chiếc xe tải đã lật ở bên đường, mà cách đó không xa ô tô đã sắp xếp lên hàng dài. "Hai vị tiên sinh, mời đi theo chúng ta một chuyến." Trong mấy cái cảnh sát giao thông rõ ràng là lãnh đạo bộ dáng trung niên nam nhân một mặt bất đắc dĩ đi tới hướng về phía hai vị người tuổi trẻ. "Hầu Ngọc Phú, ngươi tờ mở giờ muốn chết sao? Cút sang một bên." Nghe thấy vị này trung niên nam nhân lời nói, Phùng Hải rất khinh thường mở miệng, một chút cũng không có đem cái này trung niên nam nhân để vào mắt. "Phùng thiếu, Trần thiếu, việc này quá lớn, các ngươi đi không được." Vị kia gọi Hầu Ngọc Phú trung niên nam nhân nghe thấy đối phương, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng hai vị này hắn thật sự là đắc tội không nổi, chỉ có thể một mặt lấy lòng hướng về phía hai người đạo. "Lan." Phùng Hải cũng không cảm thấy được bản thân có lỗi gì, tuyệt không cảm thấy đây là cái đại sự gì. "Phùng thiếu." Hầu Ngọc Phú nhìn chung quanh một chút chẳng cảnh, đặc biệt là những cái kia người bị thương, trong lòng kỳ thực là tức giận. Dù sao chỉ cần là người, nhìn xem trên đất người bị thương, sợ là cũng không thể cảm thấy không có việc gì. "Hầu Ngọc Phú, chúng ta sự tình ngươi cũng dám quản, có phải hay không muốn đi phòng thủ đảo nhỏ?" Trần Nghị Cường rõ ràng cùng Hầu Ngọc Phú là nhận biết, nói ra đều mang uy hiếp. Hầu Ngọc Phú nghe thấy lời này, trong lòng cũng là thở dài. Hắn xác nhận biết Trần Nghị Cường, hắn vốn là tại thị khu đi làm cảnh sát giao thông. Cũng là bởi vì từng đắc tội Trần Nghị Cường, bị lộng đến cao tốc bên này, đây còn là bởi vì hắn cùng thị quân phân khu Hầu Thành là một cái thôn, Hầu Thành vì hắn mở miệng nguyên nhân, bằng không thật sự sẽ bị điều đi phòng thủ đảo nhỏ. "Hầu Ngọc Phú cũng đi." Vô luận là Phùng Hải vẫn là Trần Nghị Cường cũng sẽ không tướng Hầu Ngọc giàu một cái nho nhỏ đội cảnh sát giao thông dài để vào mắt, nói dứt lời muốn đi. "Hai vị, xin đứng lại." Hầu Ngọc Phú nhìn xem muốn lên xe hai người, trên mặt đều là vẻ dãy rủa, cuối cùng dãy rủa đổi thành nghiêm túc, hướng về phía hai người hô to một tiếng. "Ngươi tờ mở giờ tự tìm cái chết." Phùng Hải nghe thấy Hầu Ngọc Phú hô to, lập tức tức giận quay người hướng về phía Hầu Ngọc Phú chính là mấy cước. Đối với loại này không có mắt người, nên giáo huấn. Trần Nghị Cường trông thấy Phùng Hải động thủ, cũng là hưng phấn tiến lên. Tại dưới ánh mắt của rất nhiều người, hai người hướng về phía Hầu Ngọc Phú chính là hành hung một trận. "Về sau nhớ kỹ, con mắt không cần sinh trưởng ở trên ông." Trần Nghị Cường cuối cùng hướng về phía đã té xuống đất Hầu Ngọc Phú đạp mạnh một cước, có chút khinh thường nói: "Lão Trần, hà tất cùng loại phế vật này tính toán dê, bên kia còn có mấy cái muội tử chờ lấy chúng ta đây, đi thôi." Phùng Hải hướng về phía Trần Nghị Cường nhoáng một cái đầu, hai người muốn đi. Dừng lại. Không biết Hầu Ngọc Phú lúc nào đứng lên, hướng về phía hai người lại là hô to một tiếng: "Ngươi thực sự là tự tìm cái chết a." Phùng Hải hai người nghe thấy Hầu Ngọc Phú mà nói, nhìn nhau lại muốn đi giáo huấn. Nhưng lần này bọn hắn lại không có thành công, bởi vì đi theo Hầu Ngọc Phú mấy cái cảnh sát giao thông tiến lên ngăn cản bọn hắn. Mà phía sau bị kẹt xe người cũng đều nhao nhao tiến lên, đứng ở cảnh sát giao thông sau lưng. "Các ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng?" "Lão tử gọi Phùng Hải, lão cha ta là Phùng Trương Vũ, các ngươi ai nghĩ chết?" Phùng Hải nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chẳng những không sợ, càng là hướng về phía rất nhiều người tuân ra thân phận của mình. Nếu là phụ thân hắn Phùng Trương Vũ đứng ở chỗ này, sợ là đập nát miệng hắn tâm đều có, đây không phải hố cha sao? Chỉ là đối với từ nhỏ đã là Phùng Trương Vũ tiểu nhi tử hắn tới nói, hiển nhiên là không có ý thức được điểm này, qua nhiều năm như vậy hắn tại Thiên Vân thị đó là mạnh mẽ đâu tới, đừng nói mấy cái cảnh sát giao thông, mấy cái dân chúng bình thường, liền xem như một chút thị ủy thường ủy, hắn cũng không để ở trong mắt. "Lão Phùng, chúng ta đi nhanh lên, chớ chọc chúng nộ." So với Phùng Hải cuồng vọng, Trần Nghị Cường rõ ràng nhìn ra chuyện không đúng, bởi vì người đối diện nghe thấy Phùng Trương Vũ thân phận, chẳng những không có chút nào e ngại, cũng đều nhìn chừng chừng lấy bọn hắn, cái loại cảm giác này giống như tùy thời muốn lên tới chơi bọn hắn. Lao Trần sợ cái gì, không phải liền là một đám dân đen sao? Có gì phải sợ, có loại hôm nay liền đụng ta một chút thử xem, ta bảo đảm để cho hắn sống không bằng chết. Phùng Hải mặt coi thường nhìn về phía chúng nhân nói. Nghe thấy lời này đám người đích sắc không có động, dù sao Phùng Hải bối cảnh vừa rồi đã gọi ra, uy hiếp của hắn tự nhiên là rất có lực uy hiếp. Lúc này nếu là có người dẫn đầu, sợ là sẽ phải lập tức gây nên xung đột, chỉ có điều không người nào nguyện ý thứ nhất đi lên. Dù sao bị Phùng Hải mấy người này hất lên, vẫn rất có lực uy hiếp. Lao Trần, xem đi, cũng là một đám sợ trứng. Phùng Hải chỉ đám người không thèm để ý chút nào mở miệng. A, vậy là ngươi cái gì? Chương 223, đột phá khẩu 2 chương 223, đột phá khẩu 2 Phùng Hải nghe thấy có người cũng dám chất vấn chính mình, lập tức quay đầu phản kích. Nguyên lai là ngươi à, tiểu tử ngươi còn dám tới Thiên Vân thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Phùng Hải vừa nhìn thấy là Dương còn lại, trên mặt lập tức xuất hiện nét mặt hưng phấn. Hắn lần trước bởi vì cùng Dương Vân Phong xung đột, bị người ném vào, mặc dù không có người dám ngược đãi hắn, nhưng hắn vẫn như cũ đem này coi là sỉ nhục, nhưng hắn được thả ra sau, Dương Vân Phong đã sớm rời đi Thiên Vân, hắn liền Dương Vân Phong tên cũng không biết, làm sao lại tìm được. Bây giờ trông thấy Dương Vân Phong, tự nhiên nghĩ tới báo thủ. Phùng thiếu, vị này là Dương Vân Phong Dương thị trưởng. Lý Minh Kiệt nghe thấy Phùng Hải không biết sống chết lời nói, ở một bên lập tức mở miệng nhắc nhở. Hắn đương nhiên nhận biết Phùng Hải hai người, nếu là trước kia hắn chẳng những sẽ không quên, còn có thể ở một bên thêm dầu thêm mỡ cho người làm tiểu đệ, nhưng hôm nay Thiên Vân thị tình huống đã phát sinh biến hóa. Đây cũng không phải là bởi vì Tống Chi Vấn, mà là bởi vì Dương Vân Phong. Một cái vừa đầy 30 thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng đại biểu cho cái gì, Thiên Vân thị người làm sao lại không biết, vô luận Dương Vân Phong bối cảnh mạnh cũng mạnh, liền ở độ tuổi này, cũng đủ để cho rất nhiều người trong lòng có ý nghĩ, đặc biệt là một chút người trẻ tuổi. Phùng Trương Vũ bây giờ là còn nắm giữ cái này Thiên Vân, nhưng chỉ cần không phải đồ đần người đều hiểu. Dương Vân Phong loại đến tuổi này người coi như không thể lôi kéo, cũng bạn không thể đắc tội. Giống như vừa rồi tại cục thành phố, trong lòng của hắn đối với Dương Vân Phong có an bài là có chút bất mãn, nhưng không có trực tiếp phản đối, nguyên nhân cũng là bởi vì như thế. Chỉ tiếp điểm này Phùng Hải loại này cuồng vọng hoàn khố tử đệ là không hiểu. Dương Vân Phong, thì ra ngươi chính là Dương Vân Phong A. Phùng Hải nghe thấy Lý Minh Kiệt giới thiệu, trên mặt chẳng những không có sợ, còn có một tia khinh thường. Tại trong mắt, chỉ cần là Thiên Vân thị quan biên, hắn đều không cần thiết sợ, chớ nói chi là Dương Vân Phong một cái thường vụ phó thị trưởng. Lại thêm lần trước cân đoán, hắn tâm đối với Dương Vân Phong có thể nói hận tới cực điểm. Đem bọn hắn mang đi. Nghe thấy Phùng Hải lời nói, Dương Vân Phong cũng không nói nhảm với hắn, một cái hoàn khố tử đệ cũng không có tư cách để cho hắn nói nhảm. Dương thị trưởng. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Lý Minh Kiệt lập tức có chút không muốn. Muốn ta điều đặc công sao? Dương Vân Phong ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Lý Minh Kiệt nhàn nhạt mở miệng. Lập tức. Lý Minh Kiệt nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, dù sao hắn cũng không khả năng thật muốn Dương Vân Phong điều đặc công tới, chỉ có thể trước tiên đem Phùng Hải hai người đưa đến cục thành phố. Đợi đến phía sau bọn họ người lên tiếng. Lý Minh Kiệt, ngươi đây là thay đổi địa vị. Một bên vẫn không có nói chuyện Trần Nghị Cường mở miệng. Hắn muốn so Phùng Hải thông minh một điểm, lần trước tình huống hắn cũng nhìn ra Dương Vân Phong sau lưng tất nhiên cũng có người, bằng không thì cũng sẽ không để cho tỉnh tính sở trưởng tự mình mở miệng, cho nên hắn không muốn cùng Dương Vân Phong lên xung đột. Nhưng một mực bị hắn coi là nhà hắn cho săn Lý Minh Kiệt, hắn vẫn là có thể nói một chút. Trần Thiếu, ngươi nói gì vậy, ta đối với Trần Bí Thư trung thành thiên địa chứng giám. Lý Minh Kiệt nghe thấy cái này chú tâm. Dư Quang nhìn thấy Dương Vân Phong đi xem người bị thương, lập tức thay đổi một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười hướng về phía Trần Nghị Cường đạo. Nếu đã như thế, liền để chúng ta đi. Phùng Hải ở một bên lập tức mở miệng. Hắn thấy, thị cục người cũng là bọn hắn cầu, coi như Dương Vân Phong có ý định bắt bọn họ, chỉ cần thị cục người bất động, Dương Vân Phong chẳng lẽ còn có thể tự mình động thủ không thành? Hai vị đại thiếu, bây giờ cục thành phố là Dương thị trưởng chủ quản, hắn lời nói ta không dám không nghe à? Nghe thấy Phùng Hải lời nói, Lý Minh Kiệt mặc dù trên mặt là một bộ khổ tâm bộ dáng, nhưng trong lòng đã sớm hướng về phía Phùng Hải cái này xa điều mắng lên. Cái này ngu ngốc đến bây giờ đều thấy không rõ tình thế. Lão tử ngươi là ở trong thành phố một tay che trời, nhưng cũng không dám quang minh chính đại bảo đảm các ngươi à. Thật sự coi Dương Vân Phong là bùn nặng. Chớ nói chi là các ngươi vốn cũng không chiếm lý, coi như muốn giải bây, cũng muốn đi trước cục thành phố rồi nói sau. Ý của ngươi là lời của chúng ta ngươi liền có thể không nghe phải không? Phùng Hải nghe thấy Lý Minh Kiệt con chó này lại không cho hắn mặt mũi, ngữ khí lập tức thay đổi. Phùng thiếu, chúng ta không nên làm khó Lý cục trưởng. Một bên Trần Nghị Cường cũng bị Phùng Hải trí thông minh cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên cho Lý Minh Kiệt nói chuyện. Cuối cùng Phùng Hải mặc dù hay là không muốn, nhưng ở Lý Minh Kiệt vừa nói vừa cầu cái giày đòi hỏi phía dưới, vẫn là lên xe cảnh sát. Dương Vân Phong bên này một mực chờ đến xe cấp cứu đến, đem người bị thương mang đi, hắn mới lên xe cảnh sát. Thị trưởng, vị này là Trần Dịch Mẫn cảnh sát, thị ủy chính pháp ủy Trần Bí Thư ái nữ. Trên xe Giang Vũ Thần chỉ cùng bọn hắn cùng tới Trần Dịch Mẫn giới thiệu cho Dương Vân Phong. Ừ, ta là ta, hắn là hắn. Trần Dịch Mẫn nghe thấy Giang Vũ Thần giới thiệu, có chút bất mãn mở miệng. Rõ ràng nàng nói với người khác bối cảnh sau lưng của nàng là rất đáng ghét, đồng thời cũng có thể nghe ra nàng cùng phụ thân quan hệ thật không tốt. Trần cảnh quan ngươi tốt. Dương Vân Phong chỉ là một cái mới tới Thiên Vân thị người, liền thị lý cao tầng cũng không có nhận toàn, nơi nào sẽ biết Trần Song Văn, chỉ là hắn cảm thấy Trần Dịch Mẫn tiểu cô nương này rất dũng cảm, tại biết tình huống bên này phía dưới, còn dám đi tìm đến. Dương thị trưởng ngươi tốt. Trần Dịch Mẫn lời nói xong, mới nhớ tới bây giờ là trường hợp nào, đỏ bừng cả khuôn mặt cùng Dương Vân Phong chào hỏi. "Dương thị trưởng, ngươi có thể hay không đừng buông tha hai người bọn họ?" Trần Dịch Mẫn ngẩng đầu một mặt hy vọng nhìn xem Dương Vân Phong, hy vọng có thể từ trong miệng Dương Vân Phong nhận được một cái ngay mặt trả lời. "Đương nhiên có thể, bất quá phải có chứng cứ." Dương Vân Phong nghe thấy Trần Dịch Mẫn lời nói khẽ mỉm cười nói. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Trần Dịch Mẫn trong lòng rất là thất vọng, nàng vốn cảm thấy phải Dương Vân Phong cái tuổi này quan lớn sẽ cùng những người khác không giống nhau, không nghĩ tới cũng là một ngụm tiếng phổ thông. "Chứng cứ? Nơi này chính là Thiên Vân thị, muốn tìm được hai người chứng cứ, có thể nói khó như lên trời. Vậy thì mong ước Dương thị trưởng sớm ngày tìm được chứng cứ a." Trần Dịch Mẫn gặp xe đến cục thành phố, bỏ lại một câu không âm không dương lời nói liền xuống xe, rõ ràng nàng đã không muốn cùng Dương Vân Phong nói chuyện. Nha đầu này rất có tinh thần trọng nghĩa a. Dương Vân Phong nhìn xem rời đi Trần Dịch Mẫn khẽ mỉm cười nói, "Đúng vậy a, Trần cảnh quan gia phong chính là ghét ác như kiểu." Một bên Giang Vũ Thần cũng cười nói, "Nàng có chỗ đặc biệt gì?" Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Giang Vũ Thần hỏi thăm. Hôm nay hắn nhận biết Trần Dịch Mẫn rất hiển nhiên là Giang Vũ Thần an bài, bọn hắn khi tới lui hiện trường, cũng là Giang Vũ Thần kéo lên Trần Dịch Mẫn. Gia gia của nàng cũng là cảnh sát xuất thân, làm qua cục thành phố cục trưởng, thị chính pháp ủy thư ký, phụ thân nàng tên cứ gọi Trần Song Văn, trước đó làm qua thị cục thường vụ phó cục trưởng, chú của nàng cứ gọi Trần Song Hỷ, thành phố cục tư pháp cục trưởng, bọn hắn một nhà cũng là nhân viên cảnh sát xuất thân, muốn nói có người có thể biết một chút Thiên Vân thị bí mật, như vậy. Giang Vũ Thần mở miệng nói ra mục đích của mình. "Thì ra là thế a." Nghe xong Giang Vũ Thần lời nói, Dương Vân Phong như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Dịch Mẫn rời đi phương hướng. Chương 224, Đả Thảo Kinh Xà một chương 224, Đả Thảo Kinh Xà một thị đệ nhất cửa nhà tu miệng, một chiếc xe con lái tới, mấy cái trung niên nam nhân nhìn thấy xe, nhao nhao tiến lên. Dương Vân Phong từ trên xe đi xuống, một cái trung niên nam nhân lập tức đưa tay tiến lên tự giới thiệu. "Dương thị trưởng ngươi tốt, ta là cục tư pháp Trần Song Hỷ." "Trần cục trưởng ngươi tốt." "Dương thị trưởng ngươi hảo, ta là trưởng ngục giam Vương Tài." "Ngươi tốt." Dương Vân Phong cùng đệ nhất ngục giam mấy cái lãnh đạo nhận biết sau, ngay tại Trần Song Hỷ cùng Vương Tài dẫn dắt xuống đến một cái xem xét gian phòng. Vị này chính là Thịnh Thế tập đoàn Thịnh tổng a. Dương Vân Phong đẩy cửa phòng ra sau, đã nhìn thấy một vị tóc đã hoa râm trung niên nam nhân đang ở bên trong ngồi, hắn mặt nở nụ cười tiến lên cùng người chào hỏi. Người này chính là Thịnh Thế tập đoàn lão bản trước, bởi vì lần trước lộng vào ngục giam Thịnh Thế. Nguyên bản lấy hắn nhịn xuống tội, cái mạng này vốn nên không có, nhưng cuối cùng Trần Tô mẫn phát lực, lại thêm bên kia cũng sợ Thịnh Thế thật sự mang đến cá chết lưới rách, liền đả thông quan hệ, đem mệnh của hắn bảo trụ, bất quá cũng là bị phán án chết trì hoãn. Không có gì bất ngờ xảy ra không được cái 20 năm không có cơ hội gì đi ra. Thịnh tổng không dám nhận, Dương thị trưởng bảo ta Thịnh Thế liền tốt. Thịnh Thế cũng không nhận ra Dương Vân Phong, nhưng ngục giam người khi lấy được Dương Vân Phong muốn gặp tin tức sau, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết Dương Vân Phong là ai. Sau đó Dương Vân Phong khiến người khác ra ngoài, lưu hắn lại cùng Trương Ngọc Thư sau, hắn mới ngồi ở Thịnh Thế đối diện. "Dương thị trưởng, ta biết ngươi muốn làm gì, ta khuyên ngươi không cần uổng phí sức lực, đoạn thời gian trước kinh đô vị kia Trần thiếu ta đều chưa hề nói, ngươi ta càng sẽ không nói." Thịnh Thế gặp Dương Vân Phong ngồi ở chính mình đối diện, đương nhiên biết hắn tới mục đích. Giống Dương Vân Phong tuổi như vậy bị điều chỉnh đến Thiên Vân tự nhiên là sẽ không tới không, tất nhiên là vì Thiên Vân tập đoàn lợi ích mà đến, mà hắn đã từng là cái này lợi ích một phần tử, mặc dù không tính hạch tâm, nhưng nắm giữ Thịnh Thế tập đoàn hắn, biết đến bí mật không phải ít. Dương Vân Phong tới gặp hắn vì cái gì, hắn làm sao lại không biết? Đồng thời hắn cũng điểm danh Trần Mộc Lôi thân phận, cũng là đang nói cho Dương Vân Phong, ta sẽ không vì bối cảnh của các ngươi nói chuyện. "Thịnh tổng, tại trong lao thời gian trải qua không tồi a." Dương Vân Phong nhìn xem Thịnh Thế khẽ mỉm cười nói. "Ha ha, ngồi tù khác nhau ở chỗ nào sao, cái kia khác nhau cũng lớn, giống ngươi như vậy ngồi tù cũng không nhiều." Dương Vân Phong mang theo thâm ý nhìn xem Thịnh Thế cười nói. "Dương thị trưởng ngươi có ý tứ gì?" Thịnh Thế nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng cũng là cả kinh. Phải biết thế lực của bọn hắn tại Thiên Vân cũng không là bình thường lớn, chỉ cần không tại chỗ chết đi, coi như ngồi tù cuộc sống cũng là rất dễ chịu, nhưng loại sự tình này chỉ có ngục giam mấy cái tầng quản lý nhân tài biết, thông thường phạm nhân liền biết đến tư cách cũng không có. Dương Vân Phong có thể một lời điểm phá, tối thiểu nhất lời thuyết minh trong ngục giam có hắn người, hơn nữa cách hắn rất gần. Dĩ nhiên đối với bây giờ Thịnh Thế tới nói, Dương Vân Phong biết những thứ này cũng không phải cái đại sự gì, dù sao hắn đã nhịn xuống tội danh, coi như Dương Vân Phong làm có hắn, lại có thể làm gì hắn. Đơn giản là đem hắn hưởng thụ những vật này lấy đi mà thôi. Nhưng Dương Vân Phong cuối cùng sẽ không một mực chờ tại ngục giam, chỉ cần Dương Vân Phong vừa đi, hắn làm như thế nào sinh hoạt, liền có thể làm sao qua, cho nên hắn cũng sẽ không quan tâm, hắn kinh ngạc chính là Dương Vân Phong biết chuyện này. Mặc dù chuyện này nhìn như không coi là chuyện lớn, nhưng cũng nói Dương Vân Phong đối với hắn sớm đã có sắp đặt. Không biết về sau Thịnh tổng mất đi cuộc sống như vậy có thể hay không không quen. Dương Vân Phong nhìn về phía Thịnh Thế cười nói, "Ha ha, ta loại người này vốn là nên chịu khổ, chỉ có điều bởi vì đã từng đối với người có chút ân huệ, lúc này mới bị chăm sóc, nếu là Dương thị trưởng không thoải mái, rút đi chính là, nếu là muốn mượn này để cho ta nói cái gì, Dương thị trưởng tính toán nhưng là đánh nhầm." Nghe thấy Dương Vân Phong mơ hồ uy hiếp, Thịnh Thế có chút khinh thường mở miệng. Dương Vân Phong lời này, để cho hắn cảm thấy Dương Vân Phong cũng không có mình trong tưởng tượng lợi hại như vậy, dù loại thủ đoạn bất nhập lưu này, liền hắn đều xem thường. "Thịnh tổng đối bọn hắn trung thành ta là biết đến, ta cũng không để ngươi nói cái gì, chỉ có điều muốn ở chỗ này ngồi một hồi mà thôi." Dương Vân Phong nghe thấy Thịnh Thế lời nói, nhếch miệng mỉm cười đạo. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Thịnh Thế lập tức nhíu mày, hắn có chút không rõ Dương Vân Phong ý tứ. Nhưng nhìn đến trước mặt vị này tuổi không lớn lắm quan lớn trên mặt cái kia bình tĩnh lại thần sắc tự tin, là hắn biết Dương Vân Phong nói là sự thật, nhưng trong đó ý nghĩa trong lúc nhất thời hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hai người cứ như vậy trầm mặc rất lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cũng không có ở nói chuyện. Ngoài cửa, một mực chờ đợi Trần Song Hỷ cùng Vương Tài đều có chút nóng nảy. Trần Cục, Dương thị trưởng làm như vậy không hợp quy củ a. Thinh thế có thể bị đặt ở đệ nhất ngục giam, tự nhiên không phải không người trông coi, Vương Tài chính là nhìn hắn người. Hôm nay Dương Vân Phong tới tốc độ quá nhanh, sớm cũng không có thông trì, hơn nữa trước mặt vị này Trần Cục trưởng còn sớm tới đánh tiền trạm, hắn cũng không thể cự tuyệt. Dù sao Trần Cục trưởng thế nhưng là hắn chủ quản. Dương thị trưởng là thường vụ phó thị trưởng, càng là người quản lý thị của người, chúng ta cục tư pháp cũng tại hắn phạm vi quản hạt phía dưới, hắn muốn gặp một cái nào đó phạm nhân, muốn tra một chút bản án, chúng ta làm sao có thể ngăn đón. Trần Song Hỷ nghe thấy lời này, nơi nào sẽ không rõ Vương Tài ý tứ, đơn giản là để cho hắn đi ngăn cản Dương Vân Phong hỏi thăm tình thế. Có thể, tình thế cùng người khác không giống nhau. Vương Tài mang theo thâm ý mở miệng. Mặc kệ là ai, Dương thị trưởng đều có quyền lợi gặp. Tình thế cùng người khác không giống nhau, Trần Song Hỷ làm sao lại không biết, hắn là Thiên Vân thị lão nhân, tại Thiên Vân việc làm nhiều năm, đối với một ít chuyện coi như không thăm dự, cũng biết nghe nói qua, thịnh thế mở miệng đại biểu cho cái gì hắn càng là hiểu rõ vô cùng. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng biết, thịnh thế mở miệng tỷ lệ không cao, Dương Vân Phong lớn hẹn là không công mà lui. Cái này cũng là Vương Tài không có tại chỗ phản đối Dương Vân Phong đi gặp nguyên nhân. Nhưng theo thời gian trôi qua, đừng nói Vương Tài cấp bách, liền hắn đều hoài nghi, Dương Vân Phong có phải thật vậy hay không có biện pháp để cho thịnh thế nói chuyện. Xem ra Trần Cục trưởng đã làm ra quyết định. Vương Tài nghe thấy Trần Song Hỷ lời nói, ngữ khí cùng thần sắc đều có biến hóa. Trước kia Trần Song Hỷ mặc dù cùng bọn hắn đi không gần, nhưng cũng sẽ không quản bọn họ chuyện. Cục tư pháp Trần Song Hỷ người cục trưởng này cũng là có cũng được không có cũng được nhân vật. Bây giờ dạng này vì Dương Vân Phong nói chuyện, rõ ràng Trần Song Hỷ lập trường thay đổi. Ta chưa từng có do dự qua. Trần Song Hỷ nghe thấy Vương Tài lời nói, trên mặt mang một loại mong đợi mỉm cười nói. Trần Cục cho là chỉ bằng cái này là hắn có thể lật trời sao? Vương Tài nghe thấy Trần Song Hỷ thẳng thắn, trực tiếp mở miệng phản bác. Tại Vương Tài nhìn tới, thế lực của bọn hắn là bực nào khổng lồ. Một cái nho nhỏ Trần Song Hỷ thái độ biến hóa căn bản là không ảnh hưởng được đại cục, một cái người cô đơn Dương Vân Phong cũng không được. Vậy thì rửa mắt mà đợi a. Hảo. Vương Tài nói lời nói, ngay trước mặt Trần Song Hỷ, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi ra ngoài chương 225, Đả thảo kinh xà 2 chương 225, Đả thảo kinh xà 2 Dương Vân Phong tại ngục giam gặp thịnh thế thời gian rất lâu, không sai biệt lắm sau 2 giờ, hắn mới từ gian phòng đi ra. Thị trưởng, tin tức lấy được không? Trông thấy Dương Vân Phong đi ra, Vương Tài lập tức tiến lên một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Tin tức? Tin tức gì? Chỉ có điều cùng Tịnh tổng Hàn Huyên một hồi ngày mà thôi. Dương Vân Phong nghe thấy lời này khẽ mỉm cười nói, "Nói chuyện phiếm hảo, nói chuyện phiếm hảo." Vương Tài nghe thấy Dương còn lại nói như vậy, cũng chỉ có thể cười theo nói, nhưng trong lòng là tuyệt đối không tin, dù sao một cái đồ thịnh thế từ đâu tới tư cách cùng Dương Vân Phong nói chuyện phiếm, chớ nói chi là còn Hàn Huyên 2 giờ lâu. "Trần Cục, lần này làm phiền ngươi bồi ta đi chuyến này. Thị trưởng ta vốn là thuộc hạ của ngươi, có chuyện gì ngươi phân phó liền tốt, có cái gì phiền phức hay không phiền phức." Trần Song Hỉ một mặt mỉm cười mở miệng, "Vậy chúng ta đi." Dương Vân Phong nói chuyện, liền lên xe. Trần Song Hỷ cũng cùng hắn cùng rời đi đệ nhất ngục giam. Vương Tài nhìn xem hai người rời đi, lập tức quay đầu xông vào gian phòng kia. Thịnh thế, ngươi hẳn phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đi. Vương Tài, cái này không cần ngươi dạy ta. Nghe thấy Vương Tài xông tới đối với chính mình chất vấn, Thịnh thế triệt để hiểu rồi Dương Vân Phong tới gặp hắn nguyên nhân. Dương Vân Phong chính là muốn tất cả mọi người biết, hai người bọn họ mật đàm 2 giờ, chỉ cần tin tức này truyền đi, hắn có hay không nói chuyện đã không trọng yếu, bởi vì không có ai sẽ tin tưởng Dương Vân Phong thật sự cùng hắn mặt đối mặt ngồi 2 giờ. Chỉ cần sự hoài nghi này xuất hiện, bên kia tất nhiên phải có động tác, bởi vì hắn đã không đáng tin, chỉ cần hắn còn sống người bên kia cũng sẽ không yên tâm. Không cần ta giáo. Vậy ngươi nói một chút ngươi cùng hắn nói chuyện 2 giờ, đều nói chuyện cái gì? Vương Tài nghe thấy lời này lông mày lập tức nhíu lại, sau đó mở miệng hỏi thăm tình thế chi tiết. Ta nếu là nói cho ngươi, bọn hắn cứ như vậy mặt đối mặt ngồi 2 giờ, ngươi tin không? Thịnh thế một mặt bất đắc dĩ mở miệng, chính hắn nói ra lời này, chính mình cũng có chút không tin, chớ nói chi là Vương Tài cùng Vương Tài người sau lưng. Thịnh thế, ngươi cho ta là ngu si sao? Còn có ta cảnh cáo ngươi, ngươi hết thể đều tại trong tay chúng ta, chỉ cần ngươi không nghe lời, ngươi kết cục gì, người nhà ngươi kết cục gì ngươi cũng hẳn là biết rõ. Hắn lời nói Vương Tài tự nhiên là không tin, sau đó mở miệng uy hiếp Thịnh thế. Ta nếu là không rõ, ta cũng sẽ không ở đây, còn có ta cho ngươi biết, ta thật sự cũng không nói gì. Thịnh thế biết Vương Tài là người giám thị mình, hắn không phải Phùng Trương Vũ cùng Trần Tô Mẫn người, mà là một vị đại nhân vật tại hắn đem hết thể đàm hạ sau, lại sợ hắn phản bội, lộng sang đây xem hắn. Vương Tài vấn những thứ này chính là cho vị đại nhân vật kia hỏi. Hắn một khi nói không tốt, Vương Tài tuyệt đúng không để ý để cho hắn tiêu thất. Hắn cũng biết vị đại nhân vật kia sở dĩ không có chơi chết hắn, kỳ thực là vì trấn an lúc đó Thiên Vân thị các giới nhân tâm, như hôm nay mây cùng trước kia cũng không đồng dạng, chỉ cần hắn không ngậm miệng, bên kia nhất định sẽ làm cho triệt để ngậm miệng. Hắn cũng là người, tại trước mặt tử vong cũng biết sợ, cho nên mới sẽ liều mạng giảng giải. Ta đi xem một chút camera. Vương Tài nhìn xem vẻ mặt thành thật Thịnh thế. Nguyên bản ngờ vực vô căn cứ cũng có một chút dao động. Dù sao Thịnh thế lần này nhịn xuống tội danh vốn là bị người ép không có cách nào, nếu là thật muốn mở miệng, tại lúc đó Trần Mộc Lôi vị kia kinh đô đại thiếu tự mình thẩm vấn hắn, nên nói chuyện, phải biết lúc đó Trần Mộc Lôi có thể là cho hắn cam đoan, hắn nói chuyện chẳng những có thể bảo trụ mệnh, còn có thể tận lực bảo vệ hắn hết thảy. Cứ như vậy Thịnh thế cũng không có nói gì, Dương Vân Phong chẳng lẽ còn có thể ra so đây càng cao bán giá. Sau đó Vương Tài liền rời đi gian phòng, suy nghĩ đi xem hắn một chút chuẩn bị kỹ càng rất bí ẩn camera. Bất quá làm hắn thất vọng là, hắn camera bên trong cái gì cũng không có đập tới, hiển nhiên là sớm đã bị người phá hủy. Bất đắc dĩ hắn lần nữa gọi điện thoại. Một bên khác trên xe Dương Vân Phong cũng cùng Trần Song Hỷ hàn huyên. Nghe nói Trần cục cơ thể vẫn luôn không hảo, không biết bây giờ khá tốt chút. Thị trưởng, thân thể của ta là bệnh cũ, trong khoảng thời gian này tốt hơn nhiều. Trần Song Hỷ nghe thấy Dương Vân Phong tra hỏi, trong lòng hơi động một chút, rõ ràng hắn chắc chắn là đoán được Dương Vân Phong hỏi cái này nguyên nhân, bởi vì hắn không phải người bên kia, mặc dù danh nghĩa là cục tư pháp cục trưởng, nhưng ở cục tư pháp nơi đó có người đem hắn để vào mắt, đồng thời cũng vì bảo toàn chính mình, hắn vẫn nói dối giữa bệnh, lúc này mới có thể bảo trụ cục trưởng vị trí. Nếu là hắn nhảy quá cao, sợ là cùng hắn đại ca một dạng, sớm đã bị người lấy tới chức quan nhàn tản cương vị chờ đợi. Tất nhiên cơ thể không có vấn đề, chuyện trong cục liền muốn quản. Thị trưởng nói là, mấy năm này bởi vì thân thể của ta, rất nhiều việc làm chính xác cũng không có làm tốt. Nghe thấy Dương Vân Phong quả nhiên là ý tứ này, Trần Song Hỷ lập tức thận trọng gật gật đầu. Ngươi tại đệ nhất ngục giam có ai không?
Có, phó trưởng ngục giam Chu Thành Long là bạn tốt của ta. Giúp ta nhìn chằm chằm tình thế, miễn cho bị người độc thủ.
Ta biết rõ. Nghe thấy Dương Vân Phong phân phó, Trần Song Hỷ liền biết tình thế có thể thật sự nói thứ gì, Dương Vân Phong vì phòng ngừa có người chó cùng rất dậu, cái này mới có dạng này phân phó, gật đầu một cái đáp ứng xuống.
Ngươi đi đi.
Dương Vân Phong xe đến cục tư pháp cửa ra vào sau, liền đem Trần Song Hỷ bưng xuống. Sau đó xe của hắn lần nữa khởi động, hướng về chính phủ thành phố mà đi. Phong ca ngươi đây là làm cái gì? Không phải không hề hỏi gì đến sao? Làm gì bảo đảm người kia, để cho đối phương giết chết hắn, chúng ta mang đến hoàng tức tại hậu chẳng phải là tốt hơn? Lái xe Trương Ngọc Thư có chút không hiểu hỏi thăm. Một người chết là không có giá trị. Nghe thấy lời này Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Nhưng ngươi không sợ mới vừa rồi cái người kia bán đứng ngươi sao? Không quan trọng tín nhiệm, cũng liền không quan trọng bán đứng, hắn bán đứng ta có thể được đến cái gì đâu? Một cái thường xuyên cùng người khác người đối nghịch, coi như chuyển hướng, người khác cũng sẽ không tín nhiệm hắn. Lui một vạn bước tới nói, coi như hắn bán rẻ ta, cũng chỉ có thể nói cho người khác biết, ta thật sự từ thịnh thế trên thân lấy được một vài thứ, bằng không thì ta bảo đảm hắn làm cái gì? Cái này cũng là ta muốn. Dương Vân Phong đương nhiên sẽ không tín nhiệm Trần Song Hỷ, hoặc có lẽ là hắn bây giờ tại Thiên Vân Thị người tín nhiệm vốn cũng không có mấy cái, cho nên hắn đối với Trần Song Hỷ lời nói đương nhiên sẽ không là lời thật. Đương nhiên Trần Gia huynh đệ tư liệu, hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua, đối với hai người mặc dù không đến mức tín nhiệm, nhưng cũng có lôi kéo ý tứ. Các ngươi cái này một số người a. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, để cho Trương Ngọc Thư có chút đau đầu, hắn tự nhận là chính mình coi như thông minh, nhưng dạng này động tác hoa cả mắt, để cho hắn đều có chút xem không rõ, chỉ cảm thấy dạng này rất mệt mỏi. Đệ nhất ngục giam phó trưởng ngục giam văn phòng bên trong, một cái trung niên nam nhân nhận được một chiếc điện thoại, hắn nhìn xem điện thoại trong tay lâm vào trầm tư. Bất quá phút chốc, hắn liền nghĩ tốt hết thảy, trực tiếp đứng dậy đi tới trưởng ngục giam văn phòng. Trưởng ngục giam, ta có chuyện muốn hồi báo. Chương 226, Đả thảo kinh xà 3 chương 226, Đả thảo kinh xà 3 ban đêm, vẫn là thị lý Giang kia trong trà lâu. Phùng Chân Vũ, Tống Chi Vấn, Trần Tô Mẫn ba người thành hình tam giác ngồi cùng nhau. Như vậy chỗ ngồi cũng cho thấy ba người ở giữa có nhất định biến hóa, trước đó cũng là Phùng Trương Vũ ngồi ở chủ vị, hai người khác phân biệt ngồi ở hai bên, biểu thị Phùng Trương Vũ ở trong thành phố vô thượng địa vị. Bây giờ Tống Chi vẫn ở trong thành phố sức mạnh được tăng cường, Trần Tô Mẫn cũng bắt đầu vì chính mình hành động, để cho Phùng Trương Vũ đối với Thiên Vân Trưởng không xuất hiện một chút lực bất tòng tâm. Cái này cũng là chuyện không có cách nào, Tống Chi vẫn cũng tốt, Trần Tô Mẫn cũng được, đều có một cái hắn không có ưu thế, đó chính là niên kỷ. Tuy nói hai người niên kỷ không có Dương Vân Phong khoa trương như vậy, nhưng cũng đều là hơn 40 tuổi. Tương lai tự nhiên muốn so với hắn cái này lập tức sẽ về hưu người muốn tốt hơn nhiều. Thì ra hai người đều tại dưới quyền của hắn, hết thảy đều còn dễ nói. Nhưng hôm nay Tống Chi vẫn cùng Trần Tô Mẫn ở giữa có mâu thuẫn, người phía dưới tự nhiên cũng có ý khác, kết quả như vậy chính là để cho Phùng Trương Vũ tại Thiên Vân không còn không thể dung chuyển. Mặc dù bây giờ Tống Chi vẫn có một chút để cho hai người khác không hài lòng động tác, nhưng một chút nồng cốt lợi ích vẫn có thể đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tỉ như thịnh thế sự tình. Thịnh thế tập đoàn là Thiên Vân xếp hạng thứ nhất đại tập đoàn, trong đó lợi ích là bực nào khổng lồ, tại chỗ ba người cái kia đều chạy không được. Theo Dương Vân Phong gặp thịnh thế tin tức truyền ra, ba người bọn hắn tự nhiên là không ngồi yên. Hai vị nói một chút đi. Phùng Trương Vũ nhìn lấy trong lòng hai người có chút bất đắc dĩ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Dương Vân Phong tới Thiên Vân thị khu khu không đến một tháng, thị lý cục diện liền xảy ra nghịch chuyển như thế. Đây hết thể bắt đầu nhìn như là Tống Chi Vân có ý nghĩ. Thực ra không phải vậy, nguyên bản hắn là toàn lực nắm giữ Thiên Vân thị hết thảy, bây giờ bọn hắn là 8 vị, thậm chí là 7 vị thường ủy ủng hộ, trước đó cũng không phải, Dương Vân Phong trước khi đến, đổi đi thị ủy thường ủy cũng không chỉ Diêu Chí Viễn một cái, mà là ba cái nhiều. Ba người cũng đều là người của hắn, trừ bỏ Diêu Chí Viễn bên ngoài, hai người khác cũng không chuyển đi, mà là tại Thiên Vân thị tấn thăng, cũng đều là tới gần Tống Chi vấn người, cũng chính là hắn lập tức mất đi ba người ủng hộ, mới khiến cho có vẻ hơi đối với Thiên Vân cục thành phố thế lực bất tòng tâm. Đặc biệt là thường vụ phó thị trưởng, cùng thường ủy phó thị trưởng hai cái này trước vị mất đi, đối với hắn là cực kỳ có áp lực, bởi vì dạng này hắn liền không cách nào ngăn được Tống Chi vấn. Bằng vào ta đối với Thịnh ca hiểu rõ, hắn sẽ không nói. Nghe thấy Phùng Trương Vũ lời nói Trần Tô Mẫn không chút nào do dự liền vì Thịnh thế giải vây. Nàng cùng Thịnh Thế quan hệ mặc dù rất phức tạp, nàng cũng vì tự mình tính toán Thịnh Thế, để cho Thịnh Thế cho đỉnh rất nhiều tội danh, nhưng nàng cùng Thịnh Thế cảm tình thật sự, chỉ có điều cảm tình cuối cùng không sánh được chân chính lợi ích. Nàng cũng biết rõ, một khi Thịnh Thế không bảo vệ bí mật, cái kia hạ chẳng tất nhiên là một con đường chết. Trần thư ký, ngươi cũng đã biết bây giờ tình huống của chúng ta,
Dương thị trưởng một khi biết những vật kia, chúng ta cũng đều phải bạn kiếp bất phục. Một bên Tống Chi vẫn nghe thấy Trần Tô Mẫn giải bày, sắc mặt lập tức biến rất là khó coi. Tống thị trưởng, ngươi cảm thấy Thịnh ca tại sao muốn bán đứng chúng ta? Hắn căn bản là không có lý do này, nếu là hắn có ý nghĩ này, lúc đó kinh đô vị kia Trần thiếu hỏi hắn, hắn đã nói, ta mặc kệ hắn có hay không lý do, hắn không thể đang nói chuyện. Tống Chi vẫn trên mặt thoáng qua một tia lanh ý nhàn nhạt mở miệng. Ngươi dám, ta cho ngươi biết, nếu là hắn chết, ta liền lôi kéo ngươi chôn cùng, ngươi cho rằng đem ngươi nhi tử bảo bối đưa ra nước ngoài sẽ không có chuyện, ta cho ngươi biết, ta vẫn như cũ có thể chơi chết hắn, không tin ngươi thử xem. Trần Tô Mẫn rõ ràng chính mình không thể nhượng bộ, một khi nhượng bộ, Thịnh Thế liền sẽ chắc chắn phải chết. Trần thư ký, đây là lão bản của ta ý tứ. Vốn là còn nói không nhượng bộ Trần Tô Mẫn, khi nghe thấy Tống Chi vẫn nói ra ông chủ hắn một khắc này, lông mày cũng nhíu lại. Rõ ràng hắn đối với Tống Chi vẫn trong miệng lão bản là rất e ngại. Tốt. Phùng Trương Vũ có chút bất đắc dĩ vô vô cái bàn trước mặt. Bí thư, Thịnh Thế không thể nói chuyện. Tống Chi vẫn một mặt nghiêm túc quay người nhìn về phía Phùng Trương Vũ đạo. Đối với trước mặt vị này nắm giữ Thiên Vân nhiều năm lão nhân, Tống Chi vẫn muốn nói không có kiêng kỵ đó là không có khả năng, nếu không phải là không có cách nào, hắn kỳ thực là không muốn cùng hắn trở mặt. Đáng tiếc là, bất kỳ chỗ nào đều có lợi ích chi tranh, người sau lưng bọn họ cũng giống như vậy. Chỉ có điều rất khéo chính là, lúc bọn hắn tranh đấu, một cỗ lực lượng mới tham dự đi vào, cái này khiến bọn hắn có chút bất ngờ, nhưng đã tên đã trên dây không thể không phát, lần này có bây giờ cục diện. Bây giờ tại thị ủy trên lực lượng, hắn tự phụ không tại Phùng Trương Vũ phía dưới, nhưng muốn nói là một chút việc không thể lộ ra ngoài. Hắn như thế nào so ra mà vượt tại Thiên Vân nhiều năm Phùng Trương Vũ cho nên muốn động tình thế, nhất thiết phải thu được Phùng Trương Vũ cho phép. Ai, thị trưởng ngươi có hay không nghĩ tới, vị kia Dương thị trưởng không phải kẻ ngu, hắn nhưng cũng hỏi cái gì, như vậy chúng ta tại xuất thủ chẳng phải là vừa vặn rơi vào nhân ra cái bẫy, sự tình ta cảm thấy hay là từ giải thường nghị tương đối ổn thỏa. Phùng Trương Vũ nghe thấy Tống Chi vẫn lời nói có chút bất đắc dĩ mở miệng. Khác cùng Trần Tô Mận ý nghĩ không sai bị lắm, cũng không cảm thấy Thịnh Thế thật có thể nói cái gì, nhưng Dương Vân Phong lợi hại liền lệ hại ở, hắn không có giấu giếm hành tung của mình, tin tức này vừa ra, cùng Thịnh Thế tập đoàn người có quan hệ nơi nào có thể ngồi yên. Hơn nữa Dương Vân Phong cùng Thịnh Thế nói chuyện 2 giờ. Để cho bất luận kẻ nào nghe thấy thời gian này sợ cũng sẽ không cảm thấy Thịnh Thế cũng không nói gì, dù sao thời gian 2 tiếng, nếu là cái gì cũng không nói là thế nào qua. Chẳng lẽ là mắt lớn trừng mắt nhỏ sao? Còn có giống như hắn nói, Dương Vân Phong nếu là thật hỏi cái gì, chẳng lẽ lại không biết phía sau bọn họ có động tác sao? Làm sao lại không phòng bị? Phùng bí thư, vô luận là không phải cái bẫy, lao bản của ta cũng không muốn hắn còn sống, ta muốn lấy Phùng bản lãnh của thư ký. Không có khả năng liền một cái có thể làm loại chuyện như vậy người cũng không có à. Tống Chi vẫn nghe thấy Phùng Trương Vũ lời nói, lập tức mở miệng phản bác, rõ ràng hắn là không muốn để cho Thịnh Thế còn sống. Tống thị trưởng, ta nói qua chuyện này bàn bạc kỹ hơn. Phùng Trương Vũ nghe thấy Tống Chi vẫn lấy sau lưng hắn lao bản uy hiếp chính mình, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Hắn biết đây là Tống Chi vẫn cùng người ở sau lưng hắn muốn mượn chuyện này chơi chết Thịnh Thế, bởi vì Thịnh Thế bí mật cùng bọn hắn đều có quan hệ, một khi Thịnh Thế chết, hắn cũng liền đã mất đi duy nhất kiểm chế Tống Chi vẫn thủ đoạn. Cái này cũng là Thịnh Thế sự tình rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết, cuối cùng lại bị đặt ở ngục giam nuôi nguyên nhân. Trừ phi Thịnh Thế 100% nói chuyện, bằng không thì Phùng Trương Vũ sẽ không động, cũng sẽ không cho phép người khác động. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Tống Chi vẫn rất tức giận đứng lên, trực tiếp đẩy ra cửa bào xương rời đi. Bí thư, hắn có thể hay không? Liên để hắn đi làm, chỉ bằng hắn tại còn kém xa. Phùng Trương Vũ nhìn lấy rời đi Tống Chi vẫn nhàn nhạt mở miệng. Chương 227, Đả thảo kinh xà 4 chương 227, Đả thảo kinh xà 4 đệ nhất ngục giam Thịnh Thế độc lập giám trong phòng. Liền xem như hơn nửa đêm hắn cũng không dám nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết mình đã rơi vào Dương Vân Phong cái bẫy, không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay liền sẽ có người ra tay với hắn. Mặc dù hắn tại nhận tội thời điểm đã cách làm tử vong dự định, nhưng chân chính đến lúc này, trong lòng của hắn vẫn là e ngại căn bản không ngủ được. Thịnh tổng, ngươi đây là ngủ không được. Ngay tại Thịnh Thế lật qua lật lại ngủ không được thời điểm, một thanh âm vang lên. Trương Minh đệ, nguyên lai là ngươi a. Thịnh Thế nghe thấy âm thanh thời điểm cũng là bị sợ hết hồn, bất quá khi hắn xoay người trông thấy người tới, trên mặt của hắn mới có mỉm cười. Bởi vì người này chính là Trần Tô Mẫn tìm đến chiếu cố hắn, tên gọi Trương Mạnh Đình nói, trước đó tham qua quân, thân thủ rất không tệ, có người này tại, hắn cũng có thể yên tâm ngủ một giấc. Thịnh tổng nhưng biết, đêm nay bên ngoài đã bị cản lại 2 nhóm người. Trương Mạnh nhìn xem dám trong phòng Thịnh Thế mở miệng. A, bọn hắn tới giết ta. Ân, một đợt chuẩn bị cho ngươi trong đồ ăn hạ độc, một đợt là trong ngục giam Trần chủ quan đới lấy mấy cái giám ngục, chuẩn bị đến giải quyết ngươi, bất quá bị ta cản xuống. Trương Mạnh trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt nói ra một cái Thịnh Thế đã đoán được sự thật. Đa tạ Trương huynh đệ, ngày mai sẽ có một khoản tiền đánh tới Trương mục của ngươi. Thịnh Thế nghe thấy Trương Mạnh mà nói, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Kỳ thực một năm qua, muốn đòi mạng hắn người cũng không phải không có, chỉ có điều vị này Trương Mạnh không phụ danh tiếng của nó, thật sự rất mạnh, bảo vệ hắn rất nhiều lần, mỗi một lần Trương Mạnh cứu được hắn, hắn đều sẽ cho một khoản tiền. Hắn đối với Trương Mạnh tín nhiệm, không riêng gì bởi vì Trương Mạnh là Trần Tô Mẫn tìm đến, còn có chính là Trương Mạnh yêu tiền, mà hắn mặc dù bị ném tiến vào ngục giam, nhưng vẫn như cũng không thiếu tiền, chỉ cần yêu tiền người, hắn đều có nắm chắc. Thịnh tổng, tiền có cho hay không ngược lại là không quan trọng, chỉ là ta muốn hỏi ngươi hôm nay ngươi đến cùng có nói hay chưa? Những lời này là ai bảo ngươi hỏi? Nghe thấy Trương Mạnh đột nhiên hỏi thăm, Thịnh Thế lông mày chính là nhíu một cái. Câu nói này hôm nay hỏi hắn không ít người, không chỉ Vương mới đến qua, còn có khác người cũng đã tới, dường như là không có vấn đề, nhưng Trương Mạnh không giống nhau,
Trương Mạnh là Trần Tô Mẫn cho hắn tìm người, hắn hỏi cái này lời nói, nhưng là có thuyết pháp. Điều này nói rõ Trần Tô Mẫn đối với hắn cũng có hoài nghi. Thịnh tổng nếu biết hà tất hỏi lại, nàng cũng không tin ta. Thịnh tổng, ngươi cũng từng đứng tại chỗ cao, làm sao lại không rõ chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật? Tại vị kia Dương thị trưởng tới gặp ngươi một khắc này, vô luận ngươi nói hay không kỳ thực đều không trọng yếu, bởi vì ngươi để cho rất nhiều người biết rõ, ngươi còn sống đối bọn hắn chính là một cái nguy cơ. Trương Mạnh nói lời này, người lại quay đầu lấy ra một cái màu đen bao khỏa, túi đầu đang tìm kiếm cái gì? Trương Mạnh, nàng muốn ngươi ra tay với ta. Nhìn xem Trương Mạnh lấy ra một sợi dây thừng, Thịnh Thế vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Phải biết hắn có thể có hôm nay, cũng là bởi vì muốn bảo trụ Trần Tô Mẫn, hắn đối với Trần Tô Mẫn cảm tình thế nhưng là chân thực, bây giờ Trần Tô Mẫn muốn hắn chết, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Thậm chí tại có trong nháy mắt như vậy, hắn bị chính mình cảm nhận được không đáng. Thịnh tổng, ngươi yên tâm, con người của ta động tác rất nhanh, nàng cũng phân phó, không để ngươi đi đau đớn. Trương Mạnh nói chuyện, liền lấy ra chìa khóa mở nhà tù môn. Nàng lại muốn ta chết. Thịnh Thế nhìn xem được mở ra cửa nhà lao, vẫn là không muốn tin tưởng, Trần Tô Mẫn cái kia hắn một đời người trọng yếu nhất sẽ muốn hắn chết, chuyện này với hắn đả kích cũng không là bình thường lớn. Trương Mạnh, ngươi đang làm cái gì? Ngay lúc này, một thanh âm chuyển đến. Liêu trưởng ngục giam, ta đây không phải mau tới cấp cho Thịnh tổng theo cái ma sao? Trương Đông nghe thấy thanh âm này, lập tức quay đầu một mặt ý cười mở miệng. Người đến là đệ nhất ngục giam một vị khác phó trưởng ngục giam Liêu Phi Hồng. Thịnh tổng là thế này phải không? Vị kia Liêu Phi Hồng ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ một mặt không thể tin Thịnh Thế hỏi thăm. "Là, thân thể ta có chút đau nhức, để cho Trương huynh đệ giúp đỡ chút." Thịnh Thế nghe thấy lời này, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Trương Mạnh nhất mắt, sau đó miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười đạo. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Trần Tô Mẫn có chút bất mãn, thế nhưng dù sao cũng là hắn dùng chính mình bảo vệ người, ta cảm thấy vẫn là không cần xoa bóp, "Trương Mạnh ngươi ra đi." Vị kia Liêu trưởng ngục giam tựa hồ không có phát giác được không đúng, chỉ là để cho Trương Mạnh ra giám phòng. "Các ngươi đang làm cái gì?" Trương Mạnh mới ra giám phòng, lại có hai người đi đến. Người tới chính là trưởng ngục giam Vương Tài, phó trưởng ngục giam Chu Thành Long, người mở miệng chính là Vương Tài. "Chúng ta đến xem." Liêu trưởng ngục giam liếc mắt nhìn tới hai người, hắn biết hắn mấy cái mục đích là một dạng, cũng là vì Thịnh Thế mà đến, chỉ có điều muốn đổ vật không giống nhau, có người là muốn Thịnh Thế mệnh, mà có người là nghĩ bảo đảm Thịnh Thế mệnh. Cho nên bây giờ người ở chỗ này mặc dù nhìn như không có cái gì, nhưng đều tại lẫn nhau quan sát đến đối phương. "Chúng ta không nên quấy rầy Thịnh tổng nghỉ ngơi, đi thôi." Vương mới là đệ nhất ngục giam người đứng đầu, từ hắn mở miệng đem những người khác đều làm ra ngoài, bất quá hắn bản thân cũng muốn ra ngoài, bằng không thì những người khác sợ là cũng sẽ không đi. Thịnh Thế nhìn xem rời đi bốn người, trong lòng của hắn hơi hơi có tính toán. Bốn người này, hắn nhận biết trong đó ba cái, chỉ có vị kia Liêu Phi Hồng hắn chưa quen thuộc. Ba người khác, Trương Mạnh là Trần Tô Mẫn người, Chu Thành Long trước đó cùng Thiên Vân Trần gia quan hệ rất gần, hắn đã biết Dương Vân Phong là Trần Song Hỷ mang tới, cho nên Chu Thành Long hẳn là Dương Vân Phong người. Vị cuối cùng tương tài, hắn cũng là biết đến, cùng Tống Chi vẫn xem như cùng nhau, cũng là một vị đại nhân vật người. Hắn lay một vòng cái này bốn cái cách hắn gần nhất người, đột nhiên phát hiện tựa hồ chỉ có Chu Thành Long có bảo đảm mạng hắn khả năng. Dù sao Trương Mạnh đã độc thủ, Vương Tài rõ ràng cũng nghĩ hắn chết, đến nỗi sau cùng Liêu Phi Hồng, hắn cũng không biết hai người, cũng không biết Liêu Phi Hồng đối với hắn cách nhìn, đương nhiên sẽ không lại trên người áp chú. Một bên khác bốn người sau khi rời khỏi đây, không ai về phòng của mình cùng văn phòng, mà là tại Thịnh Thế bên ngoài phòng riêng phần mình đứng ở một chỗ, lẫn nhau chú ý. Ngay lúc này, Trương Mạnh điện thoại reo lên. "Trần tổng." "Trương Mạnh, tình huống bên kia như thế nào?" "Đều có ý tưởng cùng động tác. Thịnh ca liền nhờ cậy ngươi, chỉ cần lần này hắn có thể qua cửa này, ngươi muốn bao nhiêu ta đều giao." "Ngươi yên tâm, hắn nhưng là ta cây dụ tiền, chỉ cần ta tại, Thịnh tổng cũng sẽ không xảy ra chuyện." Trương Mạnh ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Thịnh Thế gian phòng, cười cho điện thoại người bên kia làm ra cam đoan. "Đa tạ ngươi, tối nay tiền ta đánh tới trương mục của ngươi." "Trần tổng đại khí." Trương Mạnh tại sau khi cúp điện thoại, liền tìm một cái góc tường ngồi xuống. Mà cách hắn không xa Liêu Phi Hồng, cũng là vừa cúp điện thoại, ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn bên kia hai người một mắt, sau đó lại nhìn về phía Trương Mạnh. Trương Mạnh cảm thấy kia mắt kia sau, lông mày nhíu một cái cũng nhìn sang. Chỉ thấy Liêu Phi Hồng đối với hắn mỉm cười. Trương Mạnh trên điện thoại di động phát tới một cái tin tức, xem xong tin tức sau, Trương Mạnh ngẩng đầu hướng về phía Liêu Phi Hồng gật gật đầu. Chương 228, Đả Thảo Kinh Xà năm chương 228, Đả Thảo Kinh Xà năm sáng sớm hôm sau, sáng sớm Dương Vân Phong cùng Trương Ngọc Thư cùng đi ra thị ủy đại viện. Đêm qua sự tình, Dương Vân Phong cũng hứa biết, có thể không biết, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì hôm nay mới là vở kịch. Dương Vân Phong xe cũng không đi chính phủ thành phố, mà tại khu vực ngoại thành một tòa núi nhỏ phía dưới dừng lại. Hành tung của hắn không có dấu giếm, tại hắn xe dừng lại một khắc này, Thiên Vân thị mấy người đổi sắc mặt, rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Vân Phong sẽ đi nơi này. Dương Vân Phong xe tại dưới núi nhỏ ngừng một hồi, dưới núi một cánh cửa sắt mở ra, xe của hắn hướng thẳng đến đỉnh núi đi đến. Trên đỉnh núi cũng không phải cái gì đại nhân vật chỗ ở, mà là một nhà bệnh viện tâm thần. Dương Vân Phong xe vừa tới bệnh viện tâm thần cửa ra vào, một người mặc màu trắng bác sĩ phục trung niên nam nhân đang chờ hắn. "Dương thị trưởng, người đã đến." "Lâm viện trưởng, người đâu?" "Ở đây, ta mang người tới." Lâm viện trưởng nói xong cũng quay người mang theo Dương Vân Phong cùng Trương Ngọc Thư tiến nhập bệnh viện tâm thần. "Lâm viện trưởng." Liền ba người bọn họ đi vào bệnh viện tâm thần thời điểm, một cái khác trung niên nam nhân xuất hiện chặn ba người đường đi. "Lưu Diên Phong, vị này là Dương thị trưởng, còn chưa tránh ra." Trông thấy ngăn tại trước mặt bọn hắn người, Lâm viện trưởng sắc mặt khó coi quá mắng. "Chúng ta đây là sản nghiệp tư nhân, liền xem như Dương thị trưởng cũng không thể tự tiện xuống a. Lưu Diên Phong nghe thấy Dương Vân Phong thị trưởng thành phố, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, hôm nay nếu để cho Dương Vân Phong đi vào, hắn kết quả sợ là sẽ phải càng thêm thế thảm. Lưu Diên Phong, cả nước chú mục tâm lý học chuyên gia, mặc dù đã kết hôn, nhưng làm người hèn mọn, háo sắc, tại hơn một năm trước được mời. Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Lưu Diên Phong nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù ngươi thị trưởng thành phố, nhưng cũng không thể tùy ý điều tra người khác quá khứ, càng không thể tùy ý nhục nhã ta. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Lưu Diên Phong lập tức phá phòng, ngựa khí cũng trở nên phẫn nộ. Nguyên bản ngươi tại Ma đều đại học tâm lý học làm giáo sư, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà lại đáp ứng tới này cái chim không gậy phân chỗ. Dương Vân Phong không để ý đến Lưu Diên Phong phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt nói ra sự tình phía sau. Đặc biệt là không biết nguyên nhân gì mấy chữ này, bị hắn nói rất nặng. Rõ ràng, Dương Vân Phong là biết nguyên nhân. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Lưu Diên Phong sắc mặt đại biến, nguyên bản ngăn lại Dương Vân Phong tay cũng để xuống. Sau đó ba người tại một cái tiểu viện tử cửa ra vào ngừng lại, vị kia Lâm viện trưởng đẩy ra cửa viện. Viện tử không lớn, chỉ thấy một cái niên kỷ rất lớn lao nhân đang trên mặt đất nằm sắp đến con kiến. Thị trưởng, vị này chính là người ngươi muốn tìm, Thịnh Nguyên Thịnh lao gia tử, tại một năm trước thịnh thế xảy ra chuyện sau, hắn không tiếp thụ được đặc kích, liền điên rồi. Lâm viện trưởng chỉ lão nhân kia đạo. Cảm tạ Lâm viện trưởng. Dương Vân Phong đối với Lâm viện trưởng sau khi nói cảm ơn, liền đi tới trước mặt lão nhân. Nhưng lão nhân giống như không có trông thấy hắn đồng dạng, tự mình đếm lấy trên đất con kiến, trông thấy lão nhân bộ dáng, Dương Vân Phong cũng không đổi, để cho Trương Ngọc Thư chuyển đến một cái ghế ngồi ở phía sau lão nhân, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ngồi tiếp lão nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ trôi qua sau, vị lão nhân kia cuối cùng xoay người qua, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Vân Phong. "Tiểu gia hỏa, ngươi là thế nào biết ta đang giả điên?" Thịnh lao ra từ ngươi. Thịnh Nguyên mà nói ra Lâm viện trưởng rất là khiếp sợ mở miệng, rõ ràng hắn không nghĩ tới trước mặt vị lão nhân này lại là giả điên. "Rất đơn giản, ta xem qua ngươi lão tư liệu, biết ngươi là một cái người sĩ diện hảo, cho tới nay ngươi cũng rêu rao chính mình rõ ràng như gương, làm sao có thể tiếp nhận nhi tử ở tù sự thật. Như vậy phải làm gì đây?" Giả điên không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt, bởi vì không có ai sẽ đem một người điên coi ra gì, ngươi liền có thể giống một cái giống như đà điểu dấu ở cái này không người chú ý chỗ. Dương Vân Phong lời nói giống như một cây đao cắm vào trước mặt lão nhân ở sâu trong nội tâm, giống như nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật bị người xem thấu. Hắn nghĩ như thế nào không đến, chính mình ẩn tàng sâu như vậy, ngay cả dưỡng nữ Trần Tô Mẫn, Lâm viện trưởng cùng Lưu Diên Phong hai cái tâm lý học đỉnh cấp chuyên gia đều nhìn không ra, vậy mà lại bị Dương Vân Phong một mắt xem thấu. Dương Vân Phong nói đích thật là sự thật, đêm hôm đó con của hắn bị người mang đi, hắn rất nhanh được tin tức, trong lòng mặc dù đối với nhi tử cách làm cảm thấy phẫn nộ, nhưng hắn đầu tiên nghĩ tới sự tình lại là chính mình. Có người yêu tiền, có người yêu quyền, hắn yêu là tên. Kể từ hắn sau khi về hưu, hắn thích nhất đi một chút về hưu cán bộ tụ tập chỗ cùng một chút, bởi vì hắn chính sách nhận được chỗ tốt chỗ, chính là muốn cho người trông thấy hắn sau nói một tiếng lao bí thư. Nhưng hắn nhi tử thịnh thế bị cầm xuống, hắn lo lắng cho mình mệnh, muốn chết, nhưng lại không dám, cuối cùng rơi vào đường cùng nghĩ tới biện pháp này. Vậy thì hắn không tiếp thụ được đả kích điên rồi. Ngươi muốn cái gì, mới có thể vì ta bảo vệ bí mật này? Coi như lại lúc này, hắn cũng nghĩ bảo vệ mình sau cùng tôn nghiêm, thậm chí nguyện ý bỏ ra tất cả hắn có thể trả giá đồ vật, liền vì Dương Vân Phi có thể vì hắn bảo hộ bí mật này. Lâm viện trưởng, ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta cùng Thịnh lao gia tử có chuyện cần nói. Dương Vân Phong quay người để cho Lâm viện trưởng ra ngoài. Ta muốn Thịnh Thế lưu lại ngươi bí mật của nơi này. Lâm viện trưởng đẩy cửa ra người cũng đã lúc đi ra, Dương Vân Phong âm thanh chuyển vào lỗ tai của hắn, nghe thấy Dương Vân Phong yêu cầu, Lâm viện trưởng sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa, ngay tại hắn nghĩ lại nghe một chút Thịnh lao gia tử muốn nói gì thời điểm, Trương Ngọc Thư ánh mắt đã nhìn về phía hắn, cái này khiến hắn nhanh lên đem cửa đóng lại. Lao Lâm, gì tình huống? Lâm viện trưởng quan hoàn môn, chỉ nghe thấy sau lưng thanh âm vội vàng vang lên. Thịnh Nguyên cái này lão vương bắt đạn lại là đang giả điên. Lâm viện trưởng nhắc lên cái này chính là một trận phẫn nộ, hơn một năm nay thời gian, có rất nhiều người hỏi tham qua Thịnh lao ra từ tình trạng cơ thể, hắn đều hướng nhân ra cam đoan tuyệt đối là điên rồi. Nhưng không có nghĩ đến kết quả vậy mà lại là giả điên, chuyện này với hắn cùng Lưu Diên Phong tính chuyên nghiệp quả thực là giảm chiều không gian đả kích. Cái gì? Vậy hắn? Nghe thấy Thịnh lao ra tử là giả điên, Lưu Diên Phong sắc mặt chính là đại biến, nhanh chóng lần nữa hỏi thăm. Vừa rồi Dương thị trưởng hỏi hắn lấy Thịnh Thế lưu lại bí mật. Bí mật? Bí mật gì? Có phải hay không là Thịnh Thế vật lưu lại? Nghe thấy có bí mật, Lưu Diên Phong lập tức gấp. Thịnh lao ra tử một người điên, có thể để cho hai người bọn họ đỉnh cấp chuyên gia tại đỉnh núi nhỏ này buổi tiếp, đương nhiên sẽ không là nhàn rỗi không có chuyện. Thịnh Thế vì cái gì có thể sống đến bây giờ, vì cái gì người sau lưng muốn bảo vệ hắn mệnh, kỳ thực cũng là bởi vì Thịnh Thế có bí mật, mà bí mật này liên quan đến rất nhiều người, Thịnh lao ra tử chính là có khả năng nhất người biết cái bí mật này. Chỉ có điều muốn tại một người điên nơi đó cầm tới bí mật này, coi như hai người bọn họ cũng không thể nào. Ta không có nghe thấy là cái gì. Ta đi gọi điện thoại. Chương 229, xà kinh một chương 229, xà kinh một Dương Vân Phong tại Thịnh lao ra từ nơi đó thời gian cũng không ngắn, sau đó hắn liền trực tiếp rời đi bệnh viện tâm thần. Ngay tại Lâm viện trưởng hai người muốn đi hỏi một chút Thịnh lao ra từ thời điểm, mấy cái súng thật đạn thật binh sĩ xuất hiện, đem Thịnh lao ra từ chỗ ở vây quanh, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Đương nhiên binh sĩ có thể ngăn cản Lâm viện trưởng hai người, nhưng cũng có ngăn không được người, tỉ như thị ủy phó thư ký Trần Tô Mẫn. Trần Tô Mẫn trên danh nghĩa là Thịnh lao ra từ nữ nhi, nàng phải tới thăm lão gia tử, bất luận kẻ nào cũng là ngăn không được. Cha, Trần Tô Mẫn tiến vào tiểu viện từ sau, liền bi thương hô một tiếng. Tô Mẫn a, ngươi đã đến. Thịnh lao gia tử mặc dù ngoài miệng thân thiết không giảm, nhưng Trần Tô Mẫn lại nhạy cảm thấy một tia xa lánh. Cha, đại ca thật sự tại ngươi ở đây lưu lại đồ vật sao? Đối với lao gia tử xa lánh, Trần Tô Mẫn cũng là biết vì cái gì, dù sao Thịnh Thế được đưa vào trong sự tình, có thể che giấu người khác, nhưng tuyệt đối không gạt được lao gia tử. Còn có chính là lão gia tử đã sớm biết nàng cùng Thịnh Thế sự tình, chỉ có điều vì cái kia cái gọi là mặt mũi không nói một lời mà thôi, đương nhiên cũng biết chỉ có nàng mới có thể để cho Thịnh Thế không phản kháng, đàng hoàng đi vào. Đại ca ngươi cái gì cũng không có lưu cho ta. Cái kia Dương thị trưởng, hắn chỉ là hỏi một chút 10 năm trước lão công ngươi chết chi tiết. Cái gì? Nghe thấy Thịnh lời của lão gia tử, Trần Tô Mẫn sắc mặt đại biến. Chuyện này đối với nàng thế nhưng là vấn đề chí mạng, một khi bộc phát nàng tuyệt đối vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Cái này có gì quan hệ, hắn không phải xảy ra tai nạn xe cộ sao? Chẳng lẽ Thịnh lao gia tử vốn là còn không thèm để ý hắn nói những thứ này, nhưng nhìn thấy Trần Tô Mẫn dáng vẻ, trong lòng đã biết một cách đại khái, khiếp sợ nhìn xem Trần Tô Mẫn. Ngươi cũng nói cho hắn cái gì? Nói chỉ là bơi bí thư chỗ ở. Nghĩ đến sự tình có thể là Trần Tô Mẫn làm, Thịnh lao gia tử cũng gấp, hắn không dám tưởng tượng nếu là chuyện này là thật là hắn nghĩ như vậy, hắn nên làm cái gì, cho nên liền suy nghĩ để cho Trần Tô Mẫn đi giải quyết chuyện này. Ta đã biết. Trần Tô Mẫn không có ở Thịnh lao gia tử ở đây mỏi mòn chờ đợi, nàng biết nếu là chuyện này bị Dương Vân Phong tra được, vậy nàng liền xong rồi. Hơn nữa chuyện này bởi vì vẹn vẹn chỉ liên đối đến nàng, sẽ không có người ra tay bảo đảm nàng. Một bên khác Dương Vân Phong xe trên đường chạy, bất quá hắn tốc độ xe cũng không nhanh, dường như là có ý định không khiến người ta mất dấu một dạng. Phong ca, đằng sau có xe cùng chúng ta, muốn hay không ra tốc hất ra bọn hắn? Trương Ngọc Thư liếc mắt nhìn xe ghế sau đang tại nhắm mắt dưỡng thần Dương Vân Phong hỏi thăm. Không cần, cứ như vậy. Dạng này có nguy hiểm. Ngươi nói bọn hắn có dám hay không đụng bảo? Cái này, không dám a. Vậy được rồi. Dương Vân Phong không thèm để ý chút nào phất phất tay, ra hiệu Trương Ngọc Thư không cần lo lắng. Cứ như vậy xe của bọn hắn đi tới một cái thôn trang nhỏ, mà thôn trang nhỏ cửa ra vào cũng ngừng một cỗ xe, bọn hắn xe đến thời điểm, chiếc xe kia thượng tàu xuống một người. Chính là mới vừa rồi hỏa tốc chạy tới Trần Tô Mẫn. Trần thư ký như thế nào có rảnh tới này cái thôn? Trông thấy Trần Tô Mẫn tới, Dương Vân Phong một mặt ý cười xuống xe. Dương thị trưởng có lẽ không biết, Du Gia thôn là ta nhà chồng, mặc dù trượng phu ta tại nhiều năm trước qua đời, nhưng ta công công bơi lão gia tử còn tại trong thôn ở, nhàn rỗi vô sự ta đều sẽ đến xem. Trần Tô Mẫn nhìn xem Dương Vân Phong đầy khuôn mặt cũng là vẻ đề phòng, nàng làm sao đều nghĩ không ra Dương Vân Phong vậy mà lại hướng về phía nàng tới. Ai, ta cũng là vừa nghe nói bơi lão bí thư ở chỗ này, suy nghĩ ta một người mới, cũng nên đến xem tiền bối. Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Thật sự xin lỗi Dương thị trưởng, ta công công cơ thể không tốt, xưa nay cũng là không tiếp khách. Không tiếp khách. Dương Vân Phong nghe thấy lời này, một bộ dáng không tin. Chị dâu ta nói không có sai, gia phụ cơ thể không tốt, sớm tại 5-6 năm trước liền không còn gặp khách. Ngay tại Dương Vân Phong cùng Trần Tô Mẫn trong lúc nói chuyện, một cái trung niên nam nhân đi tới hướng về phía Dương Vân Phong đạo. Vị này là tiểu thúc ta Tử Du Uyên. Đã như vậy, ta sẽ không phải dậy. Dương Vân Phong nói xong, tại hai người dưới ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp lên xe rời đi. Tẩu tử, ngươi không phải nói đây là một cái rất khó đối phó nhân vật sao? Cái này cũng không khó chơi a. Du Uyên nhìn xem không chút nào dây dưa dài dòng đi liền Dương Vân Phong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm Trần Tô Mẫn. Trần Tô Mẫn chính mình cũng là rất kỳ quái, nàng đột nhiên phát hiện mình có chút xem không hiểu Dương Vân Phong thao tác. Không rõ hắn hôm nay rốt cuộc muốn làm gì, giống như làm mỗi một sự kiện cũng là có mục đích, lại hình như không có mục đích rõ ràng, giống như là nhàn rỗi không có chuyện đùa bọn hắn chơi. Có thể hắn cũng không biết bên trong sự tình, cho nên mới đi a. Trần Tô Mẫn nghĩ nửa ngày, vẫn không có nghĩ đến Dương Vân Phong mục đích hôm nay. Đúng, tẩu tử, cha để cho ta chuyển cáo ngươi, nghị mạnh là chúng ta Du gia hài tử, hắn không hy vọng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Điểm này thỉnh Du gia yên tâm, nghị mạnh là con của ta, chỉ cần ta tại hắn liền sẽ không có chuyện. Nghe thấy Du Uyên nhắc lên nhi tử, Trần Tô Mẫn chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Hai ngày trước con của hắn Trần Nghị Cường cùng Phùng Gia Phùng Hải tại cao tốc sự tình nàng tự nhiên là biết đến, nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ biện pháp cứu nhi tử, nhưng mà phía sau liên tiếp xảy ra chuyện, để cho nàng căn bản không dành bận tâm. Hơn nữa con trai của nàng cũng đổ nấm mốc, hết lần này tới lần khác là bị Dương Vân Phong cầm xuống. Nàng cũng không dám hướng trước kia bỏ tiền chuyện, chỉ có thể chờ đợi đã có cơ hội thời điểm lại nói. Trần thư ký, chúng ta Du gia đã làm ra rất nhiều để bước, điểm này ta hy vọng ngươi có thể biết rõ. Du Huyên nhìn xem Trần Tô Mẫn vẻ mặt thành thật mở miệng. Du gia làm ra nhượng bộ không giả, nhưng các ngươi Du gia cũng đã nhận được rất nhiều thứ. Không phải sao? Nghe thấy Du Uyên lời nói, Trần Tô Mẫn trong lòng cũng có chút không thoải mái, sau đó nhìn về phía Du Uyên mang theo thâm ý mở miệng. Trần Tô Mẫn lời nói nghe tựa hồ không có bao nhiêu vấn đề, nhưng đối với biết nội tình Du Uyên tới nói, lại không phải như thế, thật muốn phản bác thời điểm, nhìn thấy Trần Tô Mẫn con mắt lạnh lùng, lời đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Du gia kể từ phụ thân hắn lui xuống sau, thế lực liền không lớn bằng lúc trước, lại thêm huynh đệ bọn họ cũng bất tranh khí, đại ca hắn 10 năm trước thời điểm chết bất quá là chỗ huyện thành phó huyện trưởng, mà hắn bây giờ cũng là huyện cấp phó trước, có thể nói là đã xuống dốc. Đối với bây giờ Du gia tới nói, Trần Tô Mẫn là bọn hắn núi dựa lớn nhất, coi như một ít chuyện bọn hắn biết rất rõ ràng, lại ngay cả sách cũng không dám nhắc tới. Bởi vì bọn hắn ở đâu tới tư cách cùng Trần Tô Mẫn trở mặt. Bơi xuân ngày mai sẽ bị điều nhiệm giải Dương huyện nhậm phó chủ tịch huyện. Trần Tô Mẫn liếc mắt nhìn Du Uyên mở miệng đưa ra lợi ích. Mặc dù đi qua thời gian lâu như vậy, Du gia sức mạnh sớm đã bị nàng thẩm thấu 7-8 phần, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn trở mặt, một bên cảnh cáo, uy hiếp, một bên lại cho chỗ tốt, chính là nàng cùng Du gia chung đụng phương thức. Trần Tô Mẫn nói xong liền quay người lên xe, ngay lúc này, điện thoại di động của nàng nhận được một đầu tin tức. Thịnh Thế phải chết.